Chương 56, ngươi cái gì thiên tài? Một cơ giây. Chương 56, ngươi cái gì thiên tài? Một cơ giây. Vâng. Triệu Lăng Xuyên có thể cảm giác được La Hưởng tồn tại, lại nghĩ không ra hắn đi lên liền đạp. Bình thường đều là trước báo cái ra môn, thả vài câu ngoan thoại, con mẹ nó ngươi trực tiếp bên trên chân. Cũng may, hắn đối với mình hóa thú sau thể chất có cực mạnh tự tin, hoàn toàn có thể ngạnh kháng một kích, sau đó nhẹ nhàng phản sát. Đương nhiên, trở lên đều là chính hắn phán đoán. Tình huống thực tế là, La Hưởng sớm đã duy trì không được gấp 5 lần quá tải, một cước này trực tiếp đánh ra 300 điểm huyết thịt năng lượng. Tại cái này tựa như đạn hạt nhân bạo tạc đá bay trước mặt. Triệu Lăng Xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo lần tiến, còn có tự nhận thể chất vô địch, ngay cả nửa giây đều không kiên trì nổi. Bộ ngực hắn lần phiến vỡ nát chóc ra, xương ngực lom xuống tựa như cái phế ước, trong miệng mũi nước bọt bể ra, con mắt cơ hồ tràn mi mà ra. Nếu không phải cả người bị đạp bay tiết mấy phần lực đạo, một cước này chỉ sợ muốn trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Phanh! Tiếng vang truyền đến, bởi vì phi quá nhanh, Triệu Lăng Xuyên thậm chí sinh ra âm bạo. Hắn phi như thế tơ lụa, nửa đường hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua mặt đất, mà là bằng tốc độ kinh người, trực tiếp nện vào xuất khẩu bên trong. Đến tận đây, vị thứ nhất nộp bài thi thí sinh rốt cục xuất hiện. Triệu Lăng Xuyên, 99 phân. Tê mà người gây ra họa La Hưởng, đang thử lấy răng nuốt nuốt cổ chân. Số một hạt giống quả nhiên đủ mạnh, đều cho ta cổ chân chấn tê. Câu nói này truyền đến một đám bỏ quyền người trong lỗ tai, bọn hắn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hiểu phát sinh trước mắt sự tình. Nhưng là, giống như lại không quá lý giải. Thoạt nhìn, là người thiếu niên trước mắt này đánh bay Triệu Lăng Xuyên. Nhưng lý trí nhưng lại làm cho bọn họ rất khó tin tưởng. Ta tựa như là chúng độc, đều xuất hiện ảo giác đâu. Là, hai ta bên trong cùng còn độc. Con mẹ nó chứ liền muốn hỏi một chút vì sao sẽ có học sinh bộ dáng người tới một cước đạp chết Triệu Lăng Xuyên sau đó bưng bít lấy chân nói ai nha hắn thật mạnh kém chút cho ta chân đau. Anh em ngươi nói chuyện tại sao không có dấu chấm câu, không cần thay đổi tức giận sao? Ấy, đúng dịp không phải, ảo giác của ta cũng là dạng này so với Triệu Lăng Xuyên bị dây, bọn hắn càng muốn tin tưởng là mình cử chỉ điên rồ phán đoán ra một màn này. Thẳng đến, La Hưởng dương mắt xem kỹ một phía, cũng bày ra một bộ muốn làm bọn hắn tư thế. Không muốn chết trên thân tài nguyên đều giao ra. Cướp bóc tài nguyên. Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Cái này mẹ hắn đều là thật a. Lúc này mới đối a. Cái này mẹ hắn mới đúng a. Bị cướp cảm giác đúng là như thế ấm lòng. So với Triệu Lăng Xuyên loại kia sát nhân cuồng, thiếu niên trước mắt này đơn giản có thể sử dụng hòa ái dễ gần để hình dung. Hắn thế mà chỉ là cướp bóc ai. Giờ khắc này, cho dù ở trận người đã toàn bộ bỏ quyền, bọn hắn vẫn như cũ bộc phát ra trước nay chưa có nhiệt tình. Ta có. Đều cho ngươi đại lão. Ta chất lượng tốt. Muốn ta. Ta cái này đặc biệt toàn bộ, B cấp C cấp đều có, bắt ta bất việc. Đều cút cho ta đi một bên, ta trước cho. Tào ni mã, chạy qua ta lại nói. Nhất thời lại có trên trăm người oanh oanh liệt liệt tuôn đi qua, trong tay còn bưng lấy một đống lớn các loại tài nguyên, đơn giản so dọn bị vây thành còn dọa người. Tình huống như thế nào? La Hưởng cả người trực tiếp sững sờ, dùng hết toàn thân định lực mới nhịn xuống tại chỗ nổ một phát không pháo xúc động. Ngừng. Hắn giắt cuốn họng hô to một tiếng, rốt cục để đám người dừng ở hơn 2 mét. Ngươi, tới. La Hưởng chỉ một người trong đó. Người kia sắc mặt mừng rỡ, giống như bị lật ra bài phi tử bình thường nhiệt tình tiến lên, mà những người khác trên mặt lại là khó mà che giấu thất lạc. Đều tại cái này đại lão, đầy đủ đây. Hắn đem một cái ba lô nâng đến La Hưởng trước mặt, bên trong chứa trọn bề C cấp tài nguyên. Ngạch, đi, ta liền lấy mấy thứ. La Hưởng bị đám này bê người khiến cho toàn thân cách đứng, tranh thủ thời gian chọn lấy mấy thứ C cấp tài nguyên, cũng là cuối cùng gom góp nguyên bộ. Hiện tại, hắn chỉ cần vượt qua xuất khẩu, liền có thể trở thành bổn tràng khảo hạch duy nhất mát điểm thí sinh. Ấy, tựa như là tiến thú vực không mang tụ nguyên đan bị kia. Trong đám người không biết là ai mắt sắc, lại còn nhận ra La Hưởng. Hắn cái này nói chuyện, thật vất vả an tĩnh đám người lần nữa sôi trào. Ngoại tào thật đúng là, đương thời ai xem thường nhân gia ấy nhỉ, mặt có đau hay không? Nói cách khác hắn không thanh mạn nạ xông vào thú vực đi dạo một vòng thu tập được tất cả cao cấp tài nguyên sau đó đẩy trạng thái đi ra một cước dây Triệu Lăng Xuyên. Huynh đệ ngươi chậm một chút nói, ta sợ ngươi nín chết. Huynh đệ, ngươi nói một chút đều đối. Ngươi một câu ta một câu, mấy trăm người loạn hỏng bét thành một đoàn. Cỏ, các ngươi đám này bê bỏ cuộc liền không sợ trời không sợ đất đúng không? La Hưởng thanh âm phảng phất là tùy tâm tạng phát ra, xen lẫn một loại mơ hồ chấn động. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Ông, quá tải trạng thái dưới, giác quan thứ 7 quan hồi thanh cũng là đi qua tăng cường. Sóng âm truyền ra, trên trăm người đồng thời mất đi ý thức. Thể chất yếu chút càng là máu mũi chảy ròng, màng nhĩ vỡ tan. Phù phù. Một mảnh bổ nhào âm thanh qua đi, không có người nào có thể bảo trì đứng thẳng, thế giới thanh tĩnh. Ai, quả nhiên vẫn là nên lánh huyết một chút. La Hưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía lối ra đi đến. Vài phút trước, thú vực cửa vào một bên. Hình chiếu xa bàn đã chuyển qua bên ngoài, thuận tiện trước tiên nên đón người chiến thắng. Bỏ cuộc, toàn bộ bỏ cuộc đây là kết quả tốt nhất chí ít bảo vệ đại bộ phận người mới, không đến mức xuất hiện bán hết hàng. Ân, coi như vào không được thống ngự bộ, cũng còn có thể tham quân, tham chính, chỉ cần thực lực còn tại. Có rất nhiều cơ hội thực hiện giá trị. Sa bàn bên trên cửa ra vào bên cạnh, lít nha lít nhít điểm trắng xen lẫn bụi điểm, chỉ có một cái điểm màu lục là như thế làm người khác chú ý một mình đẩy lui trong người. Triệu Lăng Xuyên làm được. Loại thực lực này, dù cho còn lại mấy vị học sinh khá giỏi chạy đến, cũng không làm nên chuyện gì. Đã sớm nói với các ngươi qua, trận này khảo hạch căn bản không có lo lắng. Đồng nên mạn cười khinh bị cười, thành thị xếp hạng thứ nhất ban thưởng, nhớ kỹ sớm đi đưa tới. Yên tâm, việc này ta tự mình giám sát. Cao Tuệ ở một bên gật đầu, Nguyên Giang thị thống ngự bộ có thể nuôi dưỡng được dạng này người kế tục, tăng lớn tài nguyên đầu nhập cũng là chuyện đương nhiên. Vậy liền đa tạ cao chỉ đạo, có rảnh nơi phát ra Giang thị làm khách. Cái gì làm khách? Thị sát mà, ha ha. Đối, là nhìn xem xét, tùy thời xin lợi. Hai người kẻ sướng người họa, bầu không khí hòa hợp cực kỳ. Một bên các đại biểu trầm mặc không nói, chỉ có Hà Viêm nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cao tốc tới gần điểm màu lục. La Hường, hiện tại tất cả mọi người đã đối ngươi không ôm hy vọng, nhưng ta luôn cảm giác tiểu tử ngươi ẩn giấu chiêu, dùng đến cho ta hung hăng làm chết Triệu Lăng Xuyên. Lão tử không ưa nhất loại này trang bức phạm, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta liền con mẹ nó chứ liền cho phép ngươi làm văn phòng tình cảm lưu luyến. Tới. Sa bàn bên trên, hai cái điểm màu lục rốt cục trùng hợp, chỉ thấy bên trong một cái còn tại chỗ, mà đổi thành một cái lại hướng xuất khẩu cao tốc di động tới. La Hường thành công, hắn thành công vượt qua Triệu Lăng Xuyên sao? Siêu, phanh, a nha. Cao Tuệ phát ra một tiếng heo gọi, bị một người nửa chết nửa sống ảnh đụng bay. Chương 57, duy nhất mắt điểm, rung động toàn trường. Chương 57, duy nhất mắt điểm, rung động toàn trường. Từ cửa vào hối hạ bay ra bóng người, tinh chuẩn đập trúng Cao Tuệ phần lưng, trực tiếp đưa nàng cả người đụng bay ra ngoài. A nha, Cao Tuệ thân là văn chức, bản thân võ đạo thiên phú còn kém, bất quá là khí toàn cảnh tiêu chuẩn. Bị Triệu Lăng Xuyên lịch thiên thể chất đụng bay, cũng là tại chỗ kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ cảm thấy hai chân bất lực, tức đái cùng ra. Nửa người dưới của nàng hoàn toàn mất đi chi giác, rõ ràng là bị trực tiếp nện đứt cuộc sống. Cao chỉ đạo, nàng phụ tá muốn lên trước nâng, lại bị lộ ra ngoài vật dơ bẩn hun đến khô khốc một hồi huyết. Ai? Đáng chết, là ai? Cao Tuệ như cái bát phụ điên hô to, mặc dù tê liệt loại này thường có thể chữa trị, nhưng nàng không tiếp thụ được trước mặt mọi người ra loại này làm cho cười cho thiên hạ. Triệu Lăng Xuyên đụng bay Cao Tuệ về sau, mình lại tại trên mặt đất lăn ra ngoài rất xa, tạm thời còn không người nhận ra hắn. Ngoại trừ đồng nên mạng, nàng thân sắc triệt để ngốc trệ, trên mặt đất người kia hôn mê bất tỉnh, mặt bị đè ở phía dưới, nhưng cái kia thân lân phiến làm sao quen thuộc như thế? Đó là Triệu Lăng Xuyên sao? Không thể nào. Lúc này, đã có người đi ra phía trước, đem Triệu Lăng Xuyên cả người lật đến chính diện. T, cảnh tượng trước mắt để hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy người này hai mắt nhắm nghiền, máu me khắp người. Thân thể của hắn toàn bộ chính diện gặp cực kỳ nghiêm trọng đả kích, chớ nói lân phiến, liền ngay cả làn da đều không còn sót lại chút gì. Nhất là ngực phụ cận, thậm chí cơ bắp xương cốt đều bị khí hóa tan rã, chỉ còn tổn hại phổi cùng trái tim trần lộ trong không khí. Thật là thê thảm thương thế, đây là ai? Các loại, bên ngoài thân che vậy, tựa như là Triệu Lăng Xuyên thiên phu a. Cái gì đồ chơi? Nghe xong lời này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, hướng phía Đồng Nên Mạn nhìn lại. Mà nàng bộ kia thất hồn lạc phách, khó có thể tin bộ dáng, không thể nghi ngờ xác nhận ý nghĩ trong lòng của mọi người. Thật sự là Triệu Lăng Xuyên, hắn bị người làm. Ngoa tao thoải mái. Hà giận, con mẹ hắn tuyệt thế tiên tiêu đâu, con mẹ hắn giữ chắc đệ nhất đâu, làm sao giống đầu chó hoang một dạng bị người đánh bay? Uy, tài nguyên trợ cấp còn cần không? Uy, Cao Tuệ còn tự thân dám sát sao? Cầu câu chu tâm chi ngôn, giống từng cây cương châm đâm vào trong hai. Bọn hắn đã sớm không quen nhìn Đồng Nên Mạn cùng Cao Tuệ diễn xuất, tự nhiên là không lưu tình chút nào nhảy mặt trào phúng. Thuận gió cục, đánh nhau liền là thoải mái. Đường giới đen, Triệu Lăng Xuyên đúng là đệ nhất a, cái thứ nhất nộp bài thi mà. Đúng đúng đúng, mau nhìn xem hắn thi bao nhiêu phân. Ngoài ý liệu là, trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu căn bản tìm không thấy Triệu Lăng Xuyên danh tự. Hạng nhất, vẫn là La Hường không điểm. A, hắn sẽ không một điểm không có a. Đám người theo danh sách một đường xem tiếp đi, rốt cục tại cuối cùng tìm được cái tên đó. Triệu Lăng Xuyên, 99 phân. Phúc ha 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 ha. Phá kỷ lục. Thấp nhất phân ghi chép ha ha ha. Thân nhân, mang 99 mai tụ nguyên đan đi vào trang bức, kết quả không có bản sự kia bị người ta đánh đi ra, thuần lãng phí tài nguyên a. Chết cười ta, hắn làm sao so La Hường còn có việc vui, ta tuyên bố, Triệu Lăng Xuyên liền là năm nay tốt nhất cả người sống. Tất cả mọi người tại châm chọc khiêu khích, cưới mặt chuyển vận. Không một người quan tâm Triệu Lăng Xuyên còn sống hay không, Cao Tuệ phải chăng cần cứu rút, Đồng Nên Mạn phải chăng cần tâm lý phụ đạo. Người có thực lực, tùy ngươi trang bức nảy mặt, tùy ngươi cao điệu làm việc. Người khác lại nhìn không quen, cũng chỉ có thể kìm nén. Nhưng ngươi nếu là che không được, cũng đừng trách nhân gia không để mặt mũi. Đều là tự tìm. Đủ. Đồng Nên Mạn rốt cục không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt nàng tái nhợt, muốn chửi ầm lên phản bác đám người, nhưng chính nàng đều nghĩ không ra như thế nào phản kích. Địa thế còn mạnh hơn người a, Đồng Nên Mạn trong lòng đắng chát, rốt cuộc biết ngược gió cục có bao nhiêu khó đánh, cũng hiểu vừa rồi Hà Viêm bị tất cả mọi người nhằm vào cảm thụ. Khác nhau ở chỗ, Hà Viêm mang tới người không chịu thua kém, mà nàng đã không cách nào xoay người. Giờ phút này, Hà Viêm ngược lại là một cái duy nhất không có ở trào phúng nàng. Chỉ thấy hắn thần sắc chuyên chú, gấp chầm chầm xa bàn bên trên cái kia điểm màu lục, nhìn xem nó chậm rãi tiếp cận xuất khẩu, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hà Viêm thể, cho dù cùng lục giai thú vương từng đôi chém giết, hắn cũng chưa từng khẩn trương đến nước này. Rốt cục, điểm màu lục đi vào xuất khẩu, cả hai trùng hợp. Lối vào lưu quang chớp động, một cái mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng. Một bên, bảng xếp hạng đống nhiên sáng lên kim quang. Đại biểu mát điểm xuất hiện, đứng đầu bảng sinh ra. Là ai? Quảng trường bên trên trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù còn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bọn hắn trong lòng đã có đáp án. Dù sao, có tư cách đạt được mắt điểm, chỉ có như vậy một người mà thôi. Là La Hường. Hắn làm được. Bóng người ngưng thực, thiếu niên tóc rối khẽ nhúc đích, mang theo nụ cười thản nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hào tiểu tử, toàn bộ cần toàn bộ đôi. không mất một sợi lông. Cỡ nào nhẹ nhàng thoải mái, cỡ nào hăng hái. Hắn muốn đi khảo hạch vẫn là nghỉ phép làm sao so ta ngủ một giấc còn tinh thần a. La Uổng trên thân tấp bụi không nhiễm, dị thường chỉnh tề. Cái này kỳ thật nhờ vào hắn bắt chước ngụy trang quần áo có được tự khiết công năng, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, coi như có chút ý vị sâu xa. Mặc dù đều tại trào phúng, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Triệu Lăng Xuyên liền là bán hết hàng mạnh tồn tại. Ở đây yếu một ít đại biểu, cũng không dám nói có thể vô hại đem hắn cầm xuống. Huống chi, là ngay cả quần áo đều chưa từng tổn hại. La Uổng tiểu tử này, mạnh đến vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Đối mặt trời long đất nở đồng dạng hoang nên, La Uổng thản nhiên chỗ chi, tiếp xuống cái gì quá trình? Tiếp xuống, đương nhiên là đến chúng ta thị phân bộ tiền nhiệm a. Đừng nghe hắn, chúng ta thị tài nguyên sung túc, nhất định có thể cho ngươi tốt nhất phát triển. Đến ta cái này, tới tài nguyên cho hết ngươi, đem chính ta cho ngươi đều được. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm cao vút chấn trụ toàn trường huyên náo. Ra sao Viêm? Hắn nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến La Uổng bên cạnh, thân thiết vô vô bờ vai của hắn, đại chất tử, không có cô phụ nhị thúc chờ đợi, tốt. Hỏng. Nhân ra là thân thích. Cái này mẹ hắn ai còn cướp qua hắn? Một đám đại biểu tại chỗ kêu rên khắp nơi trên đất, chỉ hận tự mình thân thích không đủ không chịu thua kém. La Uổng thân sắc cổ quái, đang muốn mở miệng phủ nhận, lại đối đầu Hà Viêm khẩn cầu ánh mắt. Đại chất tử, không, nhị thúc, ngươi liền để ta chứa cái này một thanh, liền một thanh. Hà Viêm đục lên đến nhỏ giọng nói ra. Cái kia đến tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình. La Uổng thanh âm có chút xảo trá. Thành giao. Hà Viêm bụng trộm bày ra một cái ok sau đó thanh thanh tiếng nói, cao giọng nói ra, khu khụ, tới tới tới, ai mẹ hắn mới vừa nói ta đại chất tử nhân phẩm không được. Ai mẹ hắn nói ánh mắt của ta kém. Đều mẹ hắn đứng ra cho ta. Đám người ngượng ngùng mà cười, không người dám chính diện đáp lại. Cho đến giờ phút này, Hà Viêm mới xem như mở mày mở mặt, triệt để thẳng xuống lưng. Ngược gió lập bàn, thoải mái. Thú vực bên trong. Kim Mộc Tình khoan thai tới chậm, nhìn xem một chỗ thi thể trợn mắt hốt mồm. Chương 58, nguyên lai là cao chỉ đạo, đi chết đi. Chương 58, nguyên lai là cao chỉ đạo, đi chết đi, toàn bộ chết hết. Kim Mộc Tình sau lưng, Tô Hách Bạch tới chậm một chút một bước, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hai người bọn hắn người đâu? Phu cận chỉ có siêu siêu mèo mèo thi thể, ngược lại không nhìn thấy cái kia hai cái chính chủ tràng diện lại có chút quỷ dị. Khi ta tới liền không có ở đây. Kim Mộc Tình thanh âm có chút nặng nề, nơi này vì sao không có đại quy mô chiến đấu vết tích đâu? Sát thực à, ngoại trừ người chết hơi nhiều bên ngoài, căn bản nhìn không ra cường giả tranh đấu qua vết tích. Tô Hách Bạch sờ lên cằm nói ra. Đang tại hai người nghi hoặc thời điểm, đống kia trong thi thể đột nhiên có người ngồi dậy. Người kia duỗi ra lưng mỏi, ngáp dài nói ra, ai, ngủ được thật sự sảng khoái, tê, liền là não nhân tử có đau một chút. Kim Mộc Tình cùng Tô Hách Bạch liếc nhau, tranh thủ thời gian áp sát tới. Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện tiếng vang đem người kia bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Lần này lại là khẽ run rẩy. Ai ú ta thế nào đã ngủ? Tê, đầu đau quá. Đây là nơi nào a? Nay lại, phần lớn người đều khôi phục ý thức, lần lượt tỉnh táo lại. Ấy, hai người này là ai? La Uổng đại lao đâu? Những người này sau cùng ký ức, đoạn tại bọn hắn vây quanh La Uổng thời điểm. Hiện tại tỉnh táo lại, rất có loại say rượu nhỏ nhặt cảm giác. Các ngươi gặp qua La Uổng? Cái kia Triệu Lăng Xuyên đâu? Kim Một Tình ngữ khí có chút lo lắng hỏi. Triệu Lăng Xuyên? Không biết ai, bị đá chết ta. Ngươi nói cái gì? Kim Một Tình thanh âm cao 8 độ, có cường giả tiến đến can thiệp khảo hạch. Ngươi chậm một chút nói rõ một chút. Tô Hách Bạch cũng gấp. Nào có cái gì cường giả can thiệp, Triệu Lăng Xuyên bất quá là ven đường một đầu thôi. Bị ngươi hỏi cười nhạt một tiếng, phản phất đá chết Triệu Lăng Xuyên chính là hắn mình. Đông. Kim Một Tình một quyền đánh hắn mắt đen ngòm, tiến hắn một lần nữa trở lại mộng đẹp. Nàng một phát bắt được một người khác cổ áo, trực tiếp đem hắn chảnh cách mặt đất, nghiêm nghị chất vấn, mau nói. Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Ai ta nói, kỳ thật liền là Triệu Lăng Xuyên trăng bức, muốn giết chúng ta tất cả mọi người, đem chúng ta giết đến toàn bộ bỏ cuộc. Sau đó La Hưởng đột nhiên xuất hiện một cước cho hắn bay, ta nhìn tựa như là bay thẳng ra thú vực ca bịch. Kim Một Tình trực tiếp lên người, trên tay bung lỏng, người kia bị ngã về trên mặt đất. Tô Hách Bạch cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu, đồng dạng một bộ khó có thể tin biểu lộ, phản phất bị hóa đá bình thường. La Hưởng một cước dày Triệu Lăng Xuyên. Mấy chữ này đặt chung một chỗ, vậy mà có thể tạo thành một câu. Thần kỳ như vậy sao? Mà lấy Kim đại tiểu thư kiến thức, cũng nghĩ không ra đây là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Giờ phút này, nàng chỉ hận mình tốc độ quá chậm, bỏ qua tận mắt chứng kiến một màn này cơ hội. Ta liền nói thiên phú xem bói sẽ không ra sai, hắn quả nhiên là nơi đây mệnh số mạnh nhất người. Còn tốt, ta đã sớm cùng hắn tiếp xúc qua. Truyền thừa của nàng thiên phú có một hạng xem bói năng lực, có thể suy tính ra trong phạm vi nhất định mệnh số người mạnh nhất. Mà nàng chỉ cần cùng đối phương sinh ra gặp nhau, liền có thể dính chút nhân quả, để cho mình mệnh số cũng sinh ra biến hóa. Nhưng biến hóa này là tốt là xấu, trước mắt còn không thể xác định. Mặc kệ, chỉ cần ta dụng tâm kinh doanh tốt quan hệ, xác suất lớn sẽ là tốt biến hóa. Chấn kinh sau khi, Kim Mộc Tình cũng quyết định chủ ý La Hưởng có thể đánh bại dễ dàng Triệu Lăng Xuyên, nó mệnh số mạnh, có lẽ vượt ra khỏi nàng mong muốn. Loại cơ hội này, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Một bên, Tô Hách Bạch cũng là mặt lộ suy tư, rõ ràng cũng đánh lên một ít chủ ý sau đó, còn lại những cái kia học sinh khá giỏi cũng rốt cục đổi tới. Đơn giản hỏi thăm qua sau, bọn hắn đồng dạng chấn kinh tại La Hưởng sự tích. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền họng súng nhất chuyện, bắt đầu hướng bỏ quyền đám người cướp bóc tài nguyên. Không phải, anh em đều bỏ cuộc, còn sợ ngươi cướp bóc không thành. Xéo đi. Cỏ, từ đâu tới lấy lỗ hổng? há mồm liền muốn tài nguyên, lấy lỗ hổng ý miệng. Nhưng mà, bỏ quyền đám người từng cái thái độ rất ngạch khí, hoàn toàn không giống đối đãi La Hưởng như vậy nhiệt tình. Ngoa tạo, ngươi, các ngươi, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Vậy ngươi đến đánh đi. Đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng bất quá, đám này học sinh khá giỏi kém chút nghẹn mà chết. Cuối cùng, vẫn là Kim Mộc Tình dẫn đầu đám tốt giá cả, đem thiếu hụt tài nguyên mua một lần, đám người đành phải từng cái bắt trước. Đồ bất đủ, đi thôi, nộp bài thi. Hắn tuyệt đối là gian lận. Ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo, hủy bỏ thành tích của hắn. Thú vực ngoại, ngay tại Hà Viêm cùng La Hưởng trở thành toàn trường tiêu điểm lúc, đột nhiên truyền đến một đạo không quá hài hòa thanh âm. La Hưởng nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, kém chút không có phun ra. Cái này heo mập là ai a? Cao Tuệ phụ tá thay nàng tiêm vào sinh trưởng dược tề, đứt gãy cổ sống đã khép lại. Nhưng này chút hoàng bạch chi vật, lại là nàng định viễn lao không đi đau sót. Ngươi dám mắng ta? Cao Tuệ rát cuống họng hô, ngươi xong, ngươi tuyệt đối không khả năng tiến vào thống ngự bộ, ta tuyệt không phê chuẩn. Ngu xuẩn, trước học được đi nhà xí lại đến heo gọi. La Hưởng thủ đoạn đảo ngược, không nói hai lời liền muốn cho nàng một pháo. Lúc này, Hà Viêm một thanh đệ lại hắn thủ đoạn, vị này là cao chỉ đạo, tổng bộ người bên kia, đối với người ta chút lễ phép. La Hưởng nhìn về phía hắn, lông mày nhướng lên, ngươi nói lễ phép? Hà Viêm ý vị thâm trường gật gật đầu, đối, lễ phép. Đã hiểu. La Hưởng minh bạch Hà Viêm ý tứ, đi ra phía trước. Vừa vặn, ta gần nhất mới học một chiêu lễ phép. Hắn nhiệt tình vươn tay, tựa hồ muốn cùng Cao Tuệ nắm một nắm, cao chỉ đạo, thất kính thất kính. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Ba. Cao Tuệ mặt lộ khinh thường, một tay đem La Hưởng tay đập tới một bên. Nàng không có chú ý tới chính là, tại cả hai làn da tiếp xúc trong nháy mắt, có một cây nhỏ như sợi tóc xúc tu đâm rách mu bàn tay của nàng. Bởi vì xúc tu quá nhỏ, chỉ tạo thành yếu ớt đâm nhói, bị Cao Tuệ mang tính lựa chọn xem nhẹ. La Hưởng cũng không nóng giận, chỉ là lộ ra một cái đạt được thức tiểu dung, liền quay người đi hướng Hà Viêm bên người. Đồng thời, hắn ở trong lòng đếm tầm lấy. 32. Một ngao. Chói hai heo gọi vang tận mây xanh, chỉ thấy Cao Tuệ gắt gao khoanh tay lưng, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nàng giương ngón tay, chậm rãi rịn ra máu tươi. Ngươi, ngươi đối cao chỉ đạo làm cái gì? Cao Tuệ phụ tá một mặt bối rối, bất lực như cái thực tập sinh viên. Không nên nói lung tung, La Hưởng cái gì cũng không làm, chúng ta đều thấy được. Hà Viêm lập tức đứng ra phát ra tiếng. Đối. Vừa rồi căn bản không có tinh nguyên ba động, hắn cái gì cũng không có làm. Ta xem là ngươi cho nàng đánh thuốc giả a. Làm sao còn ngậm máu phun người? Chúng đại biểu nhau nhau nâng đỡ La Hưởng. Mấu chốt là, bọn hắn thật không có phát hiện La Hưởng tiểu động tác. Nhanh, mau giúp ta cầm máu. Cái này chỉ trong chốc lát, Cao Tuệ chảy máu lượng càng lúc càng lớn, đã đến che đều không bưng bít được trình độ. A La Hưởng khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Bên trong đau khổ tan động, còn muốn cầm máu. Chương 59, trước khi chết biết cầu tha. Đã chậm. Chương 59, trước khi chết biết cầu tha. Đã chậm. Năng lực mới đau khổ tan động là một loại tương đương biến thái mặt trái hiệu quả. Nó có thể trên diện rộng ức chế chữa trị năng lực, ngăn cản vết thương khép lại, dẫn phát vĩnh viễn không ngừng nghỉ đổ máu. Đồng thời, độc tố còn có thể kích thích thần kinh, tạo thành cực kỳ mãnh liệt thống khổ cảm giác. Theo tan độc càng thấu triệt trong cơ thể, Cao Tuệ đã cơ hồ đau đến cơn sốc. Mu bàn tay bên trên cái kia cây kim vết thương rất lớn, như suối phun dơ lên cao cao cột máu, làm sao chắn đều ngăn không nổi. Nàng đã bắt đầu cảm thấy không còn chút sức lực nào, mê muội, đây là mất máu quá nhiều, sắp hôn mê dấu hiệu. Cao Tuệ là thật sợ. Nàng rõ ràng là La Hưởng dùng thủ đoạn, nhưng lại cũng không dám lại nói lời ác độc, mà là kêu khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta sai rồi. La Hưởng, tha ta, cầu ngươi tha ta, không liên quan gì đến ta. La Hưởng mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh. Thu tay lại a. Lúc này, Đồng Nên Mạn đã tiếp nhận hiện thực, mở miệng nói ra, nàng đã được đến dạy dỗ, đừng làm quá mức. Ta nói, không liên quan gì đến ta. La Hưởng thanh âm lớn mấy phần, nhàn nhạt lườm nàng một chút. Sắp chết đến nơi, mới biết được cầu xin tha thứ ác nhân. Còn có nửa đường chạy đến, khuyên ngươi làm người lưu một đường lý bên trong khách. A, thật buồn nôn. Ta sai rồi, ta thật sai, vu vô tận trong thống khổ. Cao Tuệ cầu xin tha thứ dần dần lắng lại, nàng chạy khô một giọt máu cuối cùng, là mình nói chuyện hành động bỏ ra đại giới. Khí toàn cảnh võ giả, tại đau khổ tan độc trước mặt không có chút nào sức chống cự. Kẻ này tiên phu tuyệt thế, tâm tính tàn nhẫn, ngày sau thành tựu chỉ sợ khó mà đánh giá a. Đại đa số đại biểu trong lòng đều hiện lên ra ý tưởng như vậy, chỉ hận không cách nào đem La Hưởng thu nạp đến tự mình phân bộ. Không lâu sau đó, Cao Tuệ nhỏ phụ tá thay nàng thu thi, sớm chạy về tổng bộ. Bởi vì sự tình phát sinh ở trước mắt bao người, La Hưởng nhân chứng đầy đủ. Lại bởi vì hắn tại trong khảo hạch biểu hiện ra cực mạnh tiềm lực, việc này cuối cùng không người truy tra, không giải quyết được gì. Mà Đồng Nên Mạn muốn làm hòa sự lão không có xem như, cũng không mặt mũi tiếp tục ở lại. Đành phải mang lên sinh tử chưa biết Triệu Lăng Xuyên, xám xịt sớm rời sân. Còn lại quá trình chính là các loại tất cả thí sinh rời đi thú vực, sau đó tiến hành thành tích kết toán. Sau một giờ, bảng danh sách cố định. La Hưởng lấy 100 phân một mực chiếm cứ đứng đầu bảng, mà hạng 2 thì là Kim Mộc Tình. Nhờ vào La Hưởng bán cho nàng sáng hoa, nàng cũng thành công gom góp 20 loại tài nguyên. Nhưng nàng mang theo 5 mai tụ nguyên đan, cuối cùng chỉ có thể cầm tới 95 phân. Về phần Tô Hách Bạch, khuất tại thứ 3. Hắn đồng dạng được 95 phân, nhưng hắn 5 mai tụ nguyên đan dùng hết mà Kim Mộc Tình còn lại một viên, cho nên xếp tại nàng đằng sau. Leng keng. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, hình ảnh đồ vật cầm tới. Chống rơi đến sau, La Hưởng cho Diệp Ly Thi phát cái tin tức, nhắc nhở nàng chuẩn bị kỹ càng tài liệu. Cái này tiểu nữ đế có thể luyện ra cái gì tân dược, thế nhưng là hắn hiện tại mong đợi nhất. Leng keng. Diệp Ly Thi, tốt, lúc nào trở về? Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, đại khái trưa mai có thể tới. Diệp Ly thì, vậy liền 3 giờ chiều, chỗ cũ. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, thỏa. Việc này thỏa đảm, La Hưởng liền đi điền ngưỡng mộ trong lòng thành thị phân bộ. Lấp tự nhiên là Viễn Xuyên phân bộ. Rất tốt, về sau đi theo ta làm rất tốt, tiền đồ một mảnh rộng lớn. Hà Viêm vỗ La Hưởng bả vai, một mặt vui mừng. Viễn Xuyên thị thống ngự bộ liền 3 người, không có rất sống thêm muốn làm a. La Hưởng nhìn xem phân bộ giới thiệu, không khỏi nhíu chặt mày. Ngạch, bây giờ không phải là có 4 cái mà. Hà Viêm chê cười nói, yên tâm, chúng ta thế nhưng là bồi dưỡng được toàn bộ khu đệ nhất phân bộ, lập tức liền có thể lớn mạnh. Đến lúc đó ngươi không cần làm sống, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuộc thi đấu của người mới là được. Cái gì cuộc thi đấu của người mới? Hà Viêm trước đó đề cập qua cái danh từ này, chỉ bất quá La Hưởng không có để ở trong lòng. Toàn quốc thống ngự bộ cộng đồng tham dự tranh tài, chân chính tiên tiêu khắp nơi trên đất, yêu nghiệt thành đàn chỗ. Hà Viêm giải thích nói, nếu là cầm tới quan quân, vậy coi như là một bước thông thiên, thế giới nghe tiếng rồi. Ta không rảnh. Hà đội trưởng, ta muốn báo danh chúng ta Viễn Xuyên phân bộ nhậm chức, ngài ý như thế nào? Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có người chen vào nói. Quay đầu nhìn lại, người đến dĩ nhiên là Kim Mộc Tình. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Hà Viêm rất là nhiệt tình, còn trộm đạo hướng La Hưởng chớp mắt vài cái, ý là ngươi nhìn cái này nhân viên chẳng phải tới. Đại tiểu thư, phụ thân ngài đã phân phó để ngài về chúng ta Kim Ngọc phân bộ, ngài đây là Kim Mộc Tình sau lưng, một người đàn ông tuổi trẻ sắc mặt lo lắng, lên tiếng khuyên. Chuyện này, ta sẽ đích thân thông chi hắn. Kim Mộc Tình từ tốn nói. Nhưng gia tộc của ngài trọng tâm đều tại Kim Ngọc thị, ngài dạng này một mình lời của ta mới vừa rồi ngươi không nghe rõ. Không đợi hắn nói xong, Kim Mộc Tình trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Hạ thần, ngươi bất quá là cái phân bộ đội trưởng mà thôi, không có quyền lực thay ta làm lựa chọn, hiểu? Minh bạch. Hạ thần trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Nói đến, hắn cùng Hà Viêm xem như cùng cấp, nhưng lại kém xa Hà Viêm tại Viễn Xuyên thị địa vị. Kim gia tại Kim Ngọc thị, được xưng tụng là thổ hoàng đế tồn tại, ngay cả thống ngự bộ đều muốn bị để lên một đầu. Hắn cái phân bộ này đội trưởng, cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt người. Vậy cứ như thế nói định đi. Kim Mộc Tình hướng La Hưởng chớp chớp mắt, liền đối với Hà Viêm nói ra, hậu thiên ta sẽ đúng giờ đi xa xuyên đưa tin, gặp lại sau. Nàng chân trước vừa đi, chân sau Tô Hách Bạch lại tới. Cái kia, ta là muốn hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Không đợi hắn mở miệng, Hà Viêm liền cười híp mắt nắm chặt tay của hắn, tự lo lung lay. Như thế rất tốt. Đại khu ba hạng đầu tất cả Viễn Xuyên, tài nguyên nghiêng nhiều đến dùng không hết. Nhân thủ biến nhiều, trên người gánh vác cũng nhỏ không ít. Thoải mái a, quá sung sướng. Hà Viêm nghĩ đến những này, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Tô Hách Bạch bị hắn nắm tay một mực lắc, lại nhìn thấy hắn lộ ra bộ dáng này, đột nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh. Xong, vị này tương lai cấp trên không có cái gì đặc thù đam mê a. Đến tiếp sau công việc xử lý xong thời điểm, sắp trời đã không còn sớm. Bọn hắn lại tại trạm tiếp tế nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền riêng phần mình trở về thành. Trước khi đi, đại bộ phận đại biểu đều tìm đến La Hưởng tăng thêm cái mẹ chắc, nói cái gì hoan nên hắn đi làm khách. Đương nhiên, những người này không thể thiếu bị Hà Viêm một trận chửi đối. Đừng nghe hắn thổi ngữ bức, lao tiểu tử kia năm đó không phải ta đối thủ, bây giờ có thể có cái gì phát triển. Còn có trước đó cái kia, đương thời khảo hạch hạt chót, thật không có cái gì thực lực. Hà Viêm trên đường đi lẩm bẩm mỗi người lịch sử đen, tựa hồ sợ La Hưởng bị bọn hắn đào đi. Nhưng mà, La Hưởng căn bản không nghe vào bao nhiêu. Hắn đang nhìn xem hệ chặt số dư còn lại trong kia một chuỗi dài không, tính toán làm sao tiêu đâu. Mấy giờ đồng hồ sau, hai người rốt cục đã tới Viễn Xuyên thị. Hà Viêm vội vàng đi công việc nhập chức hồ sơ, La Hưởng thì là trực tiếp đi nhà kia đồ uống cửa hàng, cho Diệp Ly Thi phát đi một đầu tin tức. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, đến mau tới. Diệp Ly Thi, lập tức. Chương 60, đan dược mới tác dụng phụ là. Chương 60, đan dược mới tác dụng phụ là. Lần nữa nhìn thấy Diệp Ly Thi, La Hưởng rõ ràng cảm giác được nàng mạnh hơn rất nhiều. Xem ra lần trước tại thú vực bên trong những cái kia thu hoạch đã bị nàng hoàn toàn lợi dụng. Thi như thế nào? Diệp Ly Thi ngồi tại đối diện, rất có tâm tình hàn huyên. Bình thường a, bình thường phát huy. La Hưởng nói xong móc ra viên kia màu đỏ trân châu, để lên bàn, nhìn xem có phải hay không cái này. Ân, là nó, không sai được. Lấy Diệp Ly Thi nhãn lực, tự nhiên không cần quá nhiều xác nhận. Ngươi lần này lại muốn làm vật gì tốt? La Hưởng không chịu được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Một loại đan dược, dùng để tăng lên trên diện rộng linh hồn cường độ. Diệp Ly Thi cất kỹ trân châu hồi đáp. Sẽ không giống lần trước như thế a. Bên trên, lần trước Diệp Ly Thi cuốn quýt túi đầu, đúng nói ra, lần trước đó là ngoài ý muốn, ta đi trước. Nàng như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng bối rối, vội vàng đứng dậy vội vàng rời đi, dường như cực sợ La Hưởng. Xem ra lần trước tác dụng phụ, chính nàng cũng trúng chiêu, bằng không thì cũng không thể hoàn thành dạng này. La Hưởng nhìn xem Diệp Ly Thi hốt hoảng bóng lưng, đôi kia vành thai hồng hồng, phá lệ đáng chú ý rời đi đồ uống cửa hàng sau, La Hưởng dựa theo Hà Viêm cho địa chỉ, đi đến thống ngự bộ trụ sở. Nói là trụ sở, kỳ thật liền là tòa nào đó cao ốc trong đó một tầng, bao hàm như vậy mười mấy gian văn phòng, đại bộ phận cũng đều là để không trạng thái. Ken, lầu 3 đến. Ngồi thang máy đi vào 3 tầng, cũng coi là gặp được mình làm việc hoàn cảnh. Nói như thế nào đây, chỉ có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung. Hành lang trên mặt đất tản ra một chút lượng phiến, cùng lớn nhỏ không đều màu sắc rực rỡ khí cầu. Phía trên còn dùng trong suốt băng dán dính một cái siêu siêu bẹo bẹo hành vi, viết thiếu nên toàn bộ khu đệ nhất cường thế về chỗ. Không sai, là thiếu mà không phải hoan cũng không biết là xuất từ cái nào vô lương xưởng. Ken, lầu 3 đến. Lúc này, sau lưng cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Này nha, làm sao tới sớm như vậy, còn không có bố trí tốt đâu. Hà Viêm đầu tiên là sững sờ, lập tức lại đụng lên đến ôm La Hường bà bay, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra: ta liền đến cầm cái giấy chứng nhận, không cần như vậy tốn công tốn sức. La Hường nói ra: khó mà làm được, toàn bộ khu đệ nhất đại giá quan lâm, chúng ta nhất định phải cho ra đầy đủ tôn trọng, bài diện kéo căng. Hà Viêm có chút phóng khoáng nói: cái gọi là tôn trọng, liền là làm cái thiếu nên nghi thức. Ngạch, ha ha, kia cái gì, kinh phí còn không có phê xuống tới mà ta giấy chứng nhận làm xong chưa? La Hường thẳng vào chủ đề nói: đợi chút nữa, ta hỏi một chút. Hà Viêm móc ra máy truyền tin đang chuẩn bị thông qua dây số, thang máy lại lần nữa truyền đến thông báo âm thanh. Ken, lầu ba đến. La Hường, ngươi đã đến. Chu Diệu Sương đi ra thang máy, cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền đi lên phía trước, cho ngươi giấy chứng nhận, ta giúp ngươi thu hồi lại. Đa tạ. La Hường tiếp nhận giấy chứng nhận, trang địa là thiếp vàng kiểu chữ thống ngự bộ con dấu, bên trong có ảnh chân dung của hắn, danh tự, cùng thống ngự người thân phận. Có cái này, đại biểu hắn nhảy lên trở thành đặc quyền giai tầng, có được địa vị siêu nhiên. Đối với viện xuyên thị loại vị trí này xa xôi, lại không cái gì thế gia đại tộc thành thị tới nói, thống ngự bộ thậm chí được cho cao cấp nhất bộ môn. Ngày sau làm việc, hắn sẽ không bao giờ lại bị chấp hành đội ảnh hưởng. Thậm chí, chỉ cần hắn muốn, là có thể đem trong diễn đàn tất cả liên quan tới hắn tin tức toàn bộ xóa bỏ, phong cấm. Ta còn có việc, liền đi trước. La Hường cất kỹ giấy chứng nhận, liền quay người đi vào thang máy, hướng phía hai người phất phất tay, nói: Diệu Sương, ngươi băng ấn dùng rất tốt, đa tạ. Có tác dụng liền tốt. Chu Diệu Sương vẫn như cũ như vậy tích chưa như vàng. Còn có, tóc trắng sát thực thích hợp ngươi, dễ nhìn rất nhiều. Vừa mới nói xong, cửa thang máy đóng lại. La Hường đột nhiên tán dương, để Chu Diệu Sương nao nao, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác. Tại sao lại cảm giác có chút ngại cấm đâu? Hắc, tiểu tử túi này, coi ta không tồn tại đâu. Hà Viêm dựng râu trừng mắt đối La Hường không để ý hắn mà cảm thấy bất mãn. Đội trưởng, cái kia nghi thức hoang nên còn làm sao? Chu Diệu Sương hướng hắn hỏi. Làm, đương nhiên làm. Hà Viêm vung tay lên, đem cái kia đệ nhất dán sắp vào, đổi thành thứ hai thứ ba, ngày mai tiếp tục dùng. Ấy, có đúng không lãnh đạo? Này nha, là tiểu tử này mình không chịu thua kém, cùng ta quan hệ không lớn, ta chỉ là hơi để điểm để điểm. Ai ai ai, được rồi, vậy ta cúp trước, quay đầu nhất định đi bái phòng ngài. Viễn xuyên nhất trung, phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương Hạn Minh mừng khấp khởi cúp điện thoại, trên mặt thịt mỡ đều cười thành một đoàn. Lãnh đạo vừa rồi cố ý gọi điện thoại tới khen ngợi, nói hắn ánh mắt tốt, sẽ bồi dưỡng. Đề cử hạt giống tốt nhẹ nhàng cầm xuống đề thi chung toàn bộ khu đệ nhất, nhưng cho Viễn xuyên thị tranh giành không ít ánh sáng. Toàn bộ khu đệ nhất, toàn bộ khu đệ nhất a. Hắn kích động lặp đi lặp lại nhắc tới, trong phòng làm việc đi qua đi lại, La Hường đứa nhỏ này, đơn giản quá tranh khí. Trương Hạn Minh đương thời lấy mạng đảm bảo, kỳ thật cho La Hường đổi lấy là tiểu khảo cơ hội. Hắn thấy, La Hường cái tuổi này, có thể đi đường tắt thi vào thống ngự bộ đã là tương đương không tầm thường. Không nghĩ tới hắn trực tiếp chạy tới tham gia đề thi trùng, còn làm cái toàn bộ khu đệ nhất. Cuối tuần công khai đại hội, ta không phải hảo hảo nói một chút La Hường sự tích, để các học sinh lấy hắn làm gương mới là. Hoàng hốt thoát đi đồ uống cửa hàng sau, Diệp Ly thi tự giam mình ở gian phòng, trên gương mặt nóng lên cảm giác lúc này mới nhỏ đi rất nhiều. Lần trước phục dụng linh dịch những cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức, quả thực là nữ đế một đời thống khổ. Hết lần này tới lần khác La Hường hết chuyện để nói. Long nguyên linh dịch phối phương nơi phát ra không rõ, đúng là tình huống đặc biệt. Ta căn bản không cần để ở trong lòng, mà lần này dẫn hồn đan, phối phương thế nhưng là ta từ bí cảnh trong di tích tìm được, nhất định sẽ không lại xảy ra vấn đề. Diệp Ly Thi ánh mắt kiên nghị, cho mình chống cổ động, từ trong ngăn kéo lấy ra một chút hình dạng khác nhau tài liệu. Dẫn hồn đan tài liệu không tính khó tìm, nàng kiếp trước liền từng có cơ hội luyện chế. Nhưng thứ này đối với võ sư cảnh trở xuống võ giả có hiệu lực, ngay lúc đó nàng căn bản trước mắt. Lần này trùng sinh trở về, ngược lại là có thể tại trong trí nhớ tìm ra rất nhiều tương tự đan phương, sớm đánh một trận cơ sở. Tốt, bắt đầu luyện chế. Diệp Ly Thi tâm niệm vừa động, tâm làm hiện thực hóa ra các loại khí cụ. Dựa theo đan phương bảo chế tài liệu, rút ra tinh hoa, cuối cùng đưa vào trong lò đan. Luyện dược chi hỏa là nàng dùng tự sáng tạo công pháp thả ra, không thể so với một chút S cấp hỏa diễm tiên phú phải kém. Suy, qua không biết bao lâu, một đạo khí tức từ đan lô bên trong tiết ra, còn nương theo có một cỗ kỳ dị đan hương. Trở thành, khẽ mở nắp lò, một viên thấu đỏ đan dược tính đưa trong đó. Lần này, ta tự mình phục dụng cái thứ nhất, trước đối tác dụng phụ có cái chuẩn bị tâm lý, lại giao cho La Hường. Như vậy, liền sẽ không lại như lần trước như vậy lúng túng. Diệp Ly Thi cầm bốc lên đan dược, không chút do dự để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, bị cấp tốc hấp thu. Tựa hồ không có gì tác dụng phụ. Ân, không đúng. Chương 61, nữ đế ỷ lại nhà ta đùa nghịch rượu điên. Chương 61, nữ đế ỷ lại nhà ta đùa nghịch rượu điên. Bỗng nhiên một trận cảm giác hôn mê chuyển đến, linh hồn tựa hồ muốn bay ra bên ngoài cơ thể. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, Diệp Ly Thi liền toàn thân ra rời, ý thức bắt đầu lung tung bay tán loạn. Cái này đây là say rượu cảm giác. Nàng lung lay đứng dậy, giống uống say bình thường lảo đảo mấy bước, dãy rủa lấy đi vào trong phòng tắm. Phòng tắm treo trên tường nửa người kính, chiếu rọi ra Diệp Ly Thi hiện tại trạng thái. Chỉ thấy trong kính người ánh mắt tan rã, gương mặt đỏ bừng thân hình lay động run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã. Hào hào rồi. Men say khí thế hung hùng, nàng dùng sau cùng lý trí mở ra vòi bông sen, lạnh buốt giọt nước thấm ướt toàn thân, làm nàng toàn thân một trận run rẩy. Nàng ý đồ dùng cái này đến bảo trì thanh tỉnh. Hắc hắc. Trong miệng nàng đỗng nhiên truyền ra hai tiếng cười ngây ngô, sau đó như thiểm điện che miệng của mình. Không, ta làm sao lại phát ra loại thanh âm này? Phát giác được mình lại có đùa nghịch rượu bị điên dấu hiệu, Diệp Ly Thi tâm đều lạnh một nửa. Lần trước bị tác dụng phụ chi phối lúc, nàng chí ít còn có thể bảo trì lý trí, chỉ là khống chế không nổi thân thể mà thôi. Nhưng lần này tiểu kình đi lên, ý thức của nàng có thể sẽ hoàn toàn nhỏ nhặt. Kỳ thật đó cũng không phải say rượu, mà là lực lượng linh hồn tăng vọt đưa đến không thích ứng. Chỉ là tại triệu chứng nhìn lại, cùng say rượu cực kỳ tương tự mà thôi. Diệp Ly Thi tắm rửa tại trong nước đá, toàn thân căng cứng, song quyền đốt ngón tay đều nằm trắng bệnh. Nàng toàn lực chống cự lại men say, thậm chí không dám mở mắt ra, sợ bị đồ vật gì ảnh hưởng tới chuyên chú. Men say còn tại nước lên thuyền cao, cơ hồ liền muốn tràn ra tới. Mà ý thức của nàng tựa như yếu ớt đê đập, lúc nào cũng có thể bị hồng thủy phá tan. Lúc đầu, nàng còn có thể lại kiên trì một hồi. Leng keng. Một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, giống một cái búa tạ gõ tại nàng náo hải, làm nàng ý thức xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Xong. Đây là Diệp Ly Thi thanh tỉnh lúc, cái cuối cùng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hồng thủy vỡ đê, cũng không còn cách nào ngăn cản. Cùng cụt. Nàng khoát tay, đem vòi hoa sen qua bế, trầm mặc đi ra phòng tắm, một lần nữa về đến phòng. Thấm ướt tóc dài xoa tung, che đậy khuôn mặt, thấy không rõ nét mặt của nàng. Trên người quần áo cũng bị nước ướt đẫm, bày biện ra mơ hồ hơi mở trạng, kề sát tại làn da mặt ngoài. Nàng cầm lấy máy truyền tin, phát hiện vừa rồi tin tức đến từ La Hường. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, luyện như thế nào? Rất chuyện gì người? Giang đại bản đế đột phá thời khắc mấu chốt, mậu tùy tiện quấy nhiễu. Khắc khắc, bản đế phải gọi ngươi, bảo ngươi nếm chút khổ sở. Diệp Ly Thi bỗng nhiên giống điên một dạng lầm bầm, sau đó liền chuẩn bị cầm lên đưa vào cú pháp, làm cho đối phương ăn một chút đau khổ. Diệp Ly Thi, hát mỉ ít gì ít gì tê cay bê tông xì dạo. Diệp Ly Thi, hung thú xâm lấn hát ố lạc khuê dê hử, lần này nhưng biết sợ. Diệp Ly Thi nhìn xem phát ra một đại chuỗi dài luận mã, hài lòng nhẹ gật đầu, cảm giác mình tiến công tính rất mạnh. Len keng. Núm vu cao su cho người hào một chỗ. Hoa nha. Còn dám phản kháng. Diệp Ly Thi cảm giác mình nhận lấy lớn lao vũ đục, tức giận nàng cắn chặt răng ngà, nhịn không được tại chối ngày hai lần. Ân. Ai dám can đảm sửa chữa bổn đế tôn hảo? Nàng nhanh chóng điểm mấy lần màn hình, tiến hành một cái ID sửa chữa. Chuyện ra sao? Bị trộm nhít. Một bên khác, La Hưởng nhìn màn ảnh trong kia mấy hàng luận mã, nhất thời có chút không nghĩ ra. Đây là ám hiệu vẫn là vật gì a? Len keng. Lúc này, Diệp Ly Thi bên kia phát tới một đầu giọng nói. Cấp khí miêu miêu đã đen, tối hóa, 32 phút. La Hưởng tại chỗ liền không kèm được nước uống đến một nửa kém chút phun ra ngoài. Cấp khí miêu miêu ha ha ha, đã đen, tối hóa ha 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 ha. Vậy liền xác định, đây nhất định là bản thân đổi ha ha ha. La Hưởng lạc không được, hắn một bên xỉn sót, một bên mở ra đầu kia giọng nói. Lớn mặt cùng đồ. Bản đế nhất định phải ở trước mặt giết giết ngươi nhuệ khí. Địa chỉ bảo đến. Không lâu lắm một câu, Diệp Ly Thi đập nói lắp ba sửng sốt nói nửa phần nhiều chung. Ngữ khí của nàng đơn thuần lại giàu có trí tuệ, nghe tới giống như là tả hữu mắt mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau không can dự loại hình. Nghe được nàng bộ này trạng thái, La Hưởng cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là nàng luyện tốt đan dược sau thử phục dụng, sau đó lại bị tác dụng phụ trò chi phối. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, vị trí La Hưởng cho nàng phát đi định vị, cũng muốn nhìn xem bộ này tác dụng đến cùng là mạnh bao nhiêu. Vừa vặn hắn mới thuê một căn phòng, không đến mức để nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Định vị gửi tới, bên kia liền không có động tĩnh. Vẹn vẹn qua 10 phút đồng hồ không đến, trong sân liền chuyển đến một tiếng vang trầm. La Hưởng vội vàng đẩy cửa ra ngoài xem xét, thấy rõ Diệp Ly Thi lúc này bộ dáng. Nàng tựa hồ là dùng một loại nào đó phương pháp một đường bay tới, kết quả rơi xuống đất bất ổn, ngã tại trong sân, này lại đang bận đứng lên. Nàng toàn thân quần áo ướt đẫm, lại tại trên mặt đất hỏa đầy cho bụi, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Giang giác. Đèn flash chợt lóe lên, La Hưởng giật nảy mình, luống cuống tay chân đem máy truyền tin nhét về túi. Gặp Diệp Ly Thi giống như không có chú ý tới bên này, mới an tâm mấy phần. Liên liên là ngươi quấy rầy bản đế đột phá. Diệp Ly Thi tóc thai bù xù tựa như lấy mạng nữ quỷ, thân hình lảo đảo hướng La Hưởng đi tới. La Hưởng khẽ miệng giật một cái, đây coi là cái gì? Chỉ nhớ tiếp trước thức tỉnh, trực tiếp không diễn. Thì ra như vậy ngươi thật sự là nữ đế chuyển thế a. Ngươi đây là tác dụng phụ, vẫn là uống nhiều quá a. La Hưởng có chút hồ nghi hỏi, nàng không phải là đơn thuần uống nhiều quá, chạy tới đùa nghịch rượu điên a. Ít, bớt nói nhảm. Diệp Ly Thi đột nhiên khoát tay chặn lại, trên thân chợt bộc phát ra khí thế kinh khủng, nàng hô to một tiếng, xem chiêu. Đùa thật. La Hưởng lập tức thu hồi ý cười, hắn có thể cảm thụ ra đối phương là thật sự quyết tâm. Diệp Ly Thi bên người tinh nguyên tuôn ra, tựa hồ tại nổi lên một ít sát chiêu. Cái này thế mà có thể làm cho La Hưởng có loại mơ hồ áp lực. Cảm giác miễn cưỡng ăn chiêu này lời nói, sẽ cảm thụ không được tốt cho lắm dáng vẻ. La Hưởng đang lo lắng phải chăng đánh đòn phủ đầu, đánh gãy thi pháp. Két. Chợt một tiếng vang giòn truyền đến, không gian lại vỡ ra một cái khe, chỉ thấy Diệp Ly Thi vừa sải bước qua mười mấy mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại La Hưởng phụ cận. Thật nhanh. La Hưởng trong lòng run lên, không tháo cơ hồ phải lập tức nổ tung. Mà liên tại lúc này, Diệp Ly Thi khí thế một tiết, thân thể mềm mại mềm nhũn, đống nhiên trực tiếp hướng hắn tê liệt ngã xuống tới. Xóa xóa bỏ Diệp Ly Thi sủi lơ tại trong ngực hắn, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu sau, đã mất đi ý thức. Rốt cục yên tĩnh sao? La Hưởng bất đắc dĩ đỡ lấy nàng, cuối cùng đem nàng mời vào trong phòng. Thật không hổ là người trùng sinh a. Vừa rồi chiêu kia, chỉ sợ thật đúng là có thể thương tổn được ta. La Hưởng đem Diệp Ly Thi an trí tại phòng khách, loại bỏ say rượu nổi điên khả năng này. Trên người nàng không có rượu tức giận, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này, nhìn xem nàng an tĩnh ngủ nhan, La Hưởng không khỏi nhớ tới vừa xuyên qua một đêm kia. Khi đó, kém chút liền chết đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Diệp Ly Thi mơ hồ tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một trương xa lạ trên giường lúc. nàng đứng máy. Chương 62, cấp khí miêu miêu đã đen, tối hóa. Chương 62, cấp khí miêu miêu đã đen, tối hóa. Diệp Ly Thi vạn phần hoảng sợ, cố gắng nghĩ lại lấy ngày hôm qua ký ức, lại phát hiện chỉ có thể nhớ lại mình ăn đang dược, sau đó liền gây mất phiến. Loại kia không cách nào khống chế men say, để nàng hiện tại cũng mười phần nghĩ mà sợ. Tổng không đến mức say rượu mất lý trí a. Nàng vội vàng đối với mình kiểm tra một phiên, phát hiện quần áo còn hoàn hảo lúc, hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chỉ là, nơi này là nơi nào? Diệp Ly Thi bắt đầu dò xét bốn phía, xác định đây là mình chưa từng thấy qua gian phòng, trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là sau khi say rượu chạy loạn, gặp người hảo tâm? Nếu như vậy, cần phải thật tốt cảm tạ đối phương mới là. Leng keng. Lúc này, trên tủ đầu giường máy truyền tin vang lên. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, ta có việc ra cửa, phòng khách có thừa điểm tâm. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, trên người ngươi tất cả đều là bùn, trước khi đi đem giường của ta đơn rửa. Hai đầu tin tức xem hết, Diệp Ly Thi đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này nơi này là La Hồ nhà. Trên đời này tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Vừa vặn ăn đang dược, vừa vặn gãy mất phiến, vừa vặn chạy loạn đến người quen trong nhà. Ta hẳn là không làm ra chuyện mất mặt gì. Diệp Ly Thi ý đồ ở trong lòng thuyết phục mình, nhưng thật giống như không có gì lực lượng. Nàng cầm máy truyền tin đưa vào mấy chữ, xóa bỏ, lại đưa vào mấy cái, lại xóa bỏ. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tính toán, trực tiếp hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì a, không có gì lớn. A. Đang do dự không quyết, Diệp Ly Thi đột nhiên ánh mắt xéo qua liếc một cái, chú ý tới mình nickname. Rõ ràng là bảy cái chữ lớn, cấp khí miêu miêu đã đen, tối hóa. Cái gì mới là nhất cực hạn tuyệt vọng? Cứng ngắc, trống không, chết lặng, muốn chết. Đem cái này bốn cái nhóm từ hợp lại, lại thừa cái 100 lần, mới có thể hình dung ra nữ đế hiện tại trạng thái. Nếu như nói vừa tỉnh lại lúc, nàng chỉ là có chút đứng máy. Vậy bây giờ nhìn, nàng tựa hồ đã hoàn toàn hóa đá. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Diệp Ly Thi rốt cục có động tác. Nàng xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng run rẩy, đè lại cùng La Hưởng nói chuyện phiếm ghi chép, hướng lên như vậy vạch một cái. Ba đầu tin tức đập vào mi mắt. Một đầu liên quan tới mỉ ý cùng bê tông phát biểu. Một đầu liên quan tới xâm lấn ô lạc khuê phát biểu. Cùng một đầu giọng nói. Diệp Ly Thi hoàn toàn là ôm quyết tâm quyết tử, nâng lên cùng chín giai đế thú chém giết rũ khí, mới điểm xuống cái kia phát ra. Lớn mật cùng đồ. Bản đế nhất định phải ở trước mặt giết ngươi nhuệ khí. Địa chỉ bảo đến. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra một cái đập nói lắp ba, hồn nhiên ngây thơ thanh âm. Con người khi còn sống dài bao nhiêu? Dài đến muốn nghe hoàn chỉnh cái giọng nói. Con người khi còn sống có bao nhiêu ngắn? Ngắn đến chỉ có 32 giây. Ha ha. Diệp Ly Thi hai mắt mất đi cao quang, khỏe miệng giơ lên một cái khiếp người cười lạnh. Ta muốn hủy diệt cái thế giới này. Cấp khí miêu miêu giống như thật muốn hắc hóa. Ai, đan dược này tác dụng vụ một lần so một lần hung ác, nếu có lần sau, sẽ không cho ta chỉnh ra điểm càng lớn sông a. Lúc này, La Hưởng đang suy nghĩ miên man đi đường, chuẩn bị đi xử lý một kiện gác lại đã lâu sự tình. Lúc trước tới cửa giáo dục Kỳ Thiên Tung lúc, bị Kim Nguyên công ty buồn nôn tính kế một tay. Việc này hắn còn một mực nhớ kỹ đâu. Trên mạng đến nay đối với hắn phong bình cực kém, cùng cái này phá công ty thế nhưng là thoát không khỏi liên quan. Bây giờ hôn thành thống lượng người, có hậu trường, tự nhiên là muốn lên cửa đòi một lời giải thích. Đánh chiếc xe, La Hưởng đi thẳng tới Kim Nguyên chế tể công ty tổng bộ. Cổng bảo an tiến lên ngăn cản, một cước đạp bay. Sân khấu chiêu đãi La lối om sòm, một bàn tay quất phế. La Hưởng nhất đi lên liền rõ ràng thái độ, ta chính là tìm đến sự tình cho nên, mau đem các ngươi quản sự kêu đi ra. Thối cá nát tôm, cút sang một bên. Tại lâu một đại sảnh đánh liên tục mang nện, chỉ chờ không đến 10 phút đồng hồ, quả nhiên gặp được cái gọi là đại lãnh đạo. Vị bằng hữu này, ta không nhớ rõ giữa chúng ta có cái gì nghỉ lễ. Kim Nguyên sinh dưỡng khí công phu thâm hậu, cho dù bị nện chàng tử cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Bất quá đối với La Hưởng, hắn chỉ nhìn qua mấy lần ảnh chụp, không có gì ký ức điểm, nhất thời không có nhận ra. Người là lão bản? La Hưởng trực tiếp hỏi. Ta là Kim Nguyên chế tể công ty chủ tịch, Kim Nguyên sinh. Kim Nguyên sinh trầm giọng nói ra, ngươi có vấn đề gì, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi giải quyết. Đi, không biết ta đúng không? La Hưởng trực tiếp móc ra thống ngự người giấy chứng nhận, chỉ mình danh tự nói ra, đến, nghiệm nghiệm. Thống ngự người. La Hưởng bản ý là trang cái nhỏ bức, đồng thời làm cho đối phương biết mình thân phận. Nhưng ai biết Kim Nguyên Sinh vừa nhìn thấy giấy chứng nhận, đúng là phản ứng cực lớn. A u. La Hưởng lông mày nhíu lại, mẫn duệ phát giác được đối phương dị thường, thuận thế nói ra, không sai, biết tìm ngươi tới làm gì sao? Ha ha, thống ngự bộ chiêu người mới, ngược lại là có mấy phần năng lực, đã vậy còn như thế nhanh liền có thể truy xét đến trên người của ta. Kim Nguyên Sinh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi so Hà Viêm hiếu thắng mà. Cái này lao bức trèo lên giống như không thế nào sợ ta a. La Hưởng nhãn hạt châu nhất chuyện, cấp tốc phân tích ra tình huống trước mắt. Xem ra hắn là mèo mù gặp cá rán, đánh bậy đánh bạ bên trên một con cá lớn. Vô cùng có khả năng, ra sao Viêm bọn hắn một mực tại truy tra cái nào đó mục tiêu. Cái này lao đang khẳng định phạm vào không nhỏ sự tình, thế mà còn dám tại dưới mí mắt sinh động, tất nhiên là có mấy phần năng lực a. Kết hợp với hắn không có sợ hãi bức dạng, ta còn thực sự không nhất định làm gì được hắn. Lúc này, Kim Nguyên Sinh mở miệng lần nữa hỏi, tiểu tử, ta tự nhận không có chút nào sơ hở, ngươi là như thế nào tra được trên người ta? Cha như thế nào đến trên người ngươi? Con mẹ nó chứ che. La Hưởng trong lòng đối với thế cục phán đoán đã để hắn cho ra một cái kết luận, bắt thành là đánh cung lại, nên đánh lén. Và anh, số không tấm lên tay pháo không khí, đánh ngút trời ngao ngao gọi, đánh ngút trời cấp trên, vẫn là một chiêu này. Nếu không nói không pháo là thần kỹ, thuấn phát vô địch dao động, căn bản phản ứng không kịp. Cái này lão đăng cũng không biết cảnh giới gì, ngược lại là rắn rắn chắc chắc ăn một phát, cho ra mặt nổ rất nửa tấm, cảm xương đều lộ ra. Mà La Hưởng cũng không có thất thần, oanh ra một pháo đồng thời, liền đã móc ra bảo tử trường đao, trực tiếp chặt đi lên. Phốc thử, vốn là bắt được sơ hở tất trúng một đao, nhưng vẫn là bị Kim Nguyên Sinh miễn cưỡng tránh thoát, chỉ ở hắn phần bụng bạch ra một đạo vết thương nhỏ. Ông, giác quan thứ bảy quan lập tức nối liền thế công, phát ra chấn nhiếp tâm thần bù bù, đổi lấy chém ra đao thứ hai cơ hội. Phốc, có lẽ là cảnh giới khác biệt quá lớn, hồi thanh khống chế hiệu quả cũng không rõ ràng. Một đao kia bị Kim Nguyên Sinh dùng cánh tay ngăn lại, chỉ cắt đi vào nửa tấc mà thôi. Ngắn ngủi mấy giây, La Hưởng đã xuất liên tục mấy chiêu, đều là không chút nào lưu thủ sát chiêu. Nhưng mà Kim Nguyên Sinh chỉ là vết thương nhẹ, không hề nghi ngờ, cái này chỉ sợ là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ. Ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như liền là La Hưởng a. Kim Nguyên Sinh không đội mà phản kích, trên mặt làn da đang chậm rãi khép lại, đủ quả quyết, đủ tâm ngoan. A, còn dùng tới một loại ta chưa từng thấy qua độc tố đâu. Chậc chậc, ngay cả tinh nguyên đều không thể đem nó thanh trừ, chỉ có thể ngăn cản quyết tán. Thật đúng là hậu sinh khả úy. Vừa mới nói xong, Kim Nguyên Sinh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng La Hưởng công sát tới. Chương 63, đổ thừa không đi đúng không? Chương 63, đổ thừa không đi đúng không? Kim Nguyên Sinh trong nháy mắt xuất hiện tại La Hưởng bên người, đùi phải vung lên giống đầu roi thép, hung hăng quất hướng La Hưởng cái cổ bộ vị. Két. La Hưởng lấy hắc đao đón đỡ. Cả người hắn bị một cỗ cự lực tung bay, trực tiếp phá vỡ đại sảnh pha lê, khó khăn lắm dừng ở cổng quảng trường bên trên. Chậc chậc, không lái qua trở trạng thái, thật đúng là đánh không lại cái này lão đăng. La Hưởng luốt luốt run lên thủ đoạn, đem đứt gây hắc đao tính cả bảo tử thu hồi trong cơ thể. Dám độc thân tìm tới cửa, ta cho là mạnh bao nhiêu? Kim Nguyên Sinh chậm rãi từ trong đại sảnh đi ra, đem trên thân tổn hại Âu phục cởi ném sang một bên, liền chút thực lực ấy. Lao giả, ngươi cao hứng quá sớm. La Hưởng nổi lên cười lạnh, biết giờ phút này không thể lại có mảy may lưu thủ. Trong lòng dự đoán qua vô số lần một chiêu kia, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới. Ánh mắt của hắn đông nhiên nâng lên, quét về phía bốn phía, nơi xa đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Những người này, La Hưởng ánh mắt dần dần băng lãnh. Huyết nhục năng lượng đang muốn hướng phía thôn vệ xúc tu chuyển hóa. Nếu muốn thắng hắn, cần càng nhiều huyết nhục năng lượng. Kim Nguyên Sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, liền gặp một lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chóng tới gần, đảo mắt đến giữa hai người. La Hưởng nhãn thần ngưng tụ, huyết nhục năng lượng yên tĩnh lại. Lão nhân này so Kim Nguyên Sinh càng mạnh. Kim Tuần trưởng lão. Kim Nguyên Sinh nhướng mày, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại tiểu thư hôm nay muốn tới Viễn Xuyên tiền nhiệm, ta thụ gia chủ chi mệnh đến đây hộ tống, tiện đường tới thông báo ngươi một tiếng. Kim Tuần trưởng lão trầm giọng nói ra, ngươi chính là dạng này hoan nên ta. Nghe vậy, Kim Nguyên Sinh một trận trầm mặc, sắc mặt có chút âm tình bất định. Ta nhớ được, ở gia tộc đi ra ngoài buôn bán trong những người này, ngươi võ đạo thiên phú cũng coi như kém, bây giờ xem xét, tiến bộ không ít ta. Kim Tuần tựa hồ là đang tán dương, nhưng ngữ khí lại khiến người ta cảm giác có ý riêng. Thử, xem ra ta hôm nay thời vận không đủ. Kim Nguyên Sinh không có trả lời vấn đề, mà là trong nháy mắt khí thế bộc phát, hướng Kim Tuần đánh nghi binh một chiêu sau, liền muốn lập tức thoát đi. Hắn tựa hồ sử dụng một loại nào đó độ thuật, mang theo một cỗ nồng đậm khói đen trốn hướng phương xa. Thử, muốn chạy trốn. Nói lời này không phải Kim Tuần, mà là đã sớm chuẩn bị La Hưởng. Hắn sớm đã sớm phóng xuất ra dò xét hồi thành, tùy thời thấy rõ lấy Kim Nguyên Sinh độc tính. Đoàn kia chướng mục đích khói đen ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Cơ hội tại Kim Nguyên Sinh bỏ chạy đồng thời, La Hưởng toàn lực anh ra một phát không tháo, hướng dự phán thoát đi quỹ tích nổ đi. Vâng. Dự phán hấp tốc, không tháo vẫn là sai lệch một điểm, chỉ nổ đến Kim Nguyên Sinh gót chân, để hắn lảo đảo một cái. Mà lúc này, Kim Tuần trưởng lão đã hóa giải Kim Nguyên Sinh đánh nghi binh, hắn buộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, hối hả truy sát đi lên. La Hưởng, La Hưởng. Giữa không truyền đến Kim Một Tình thanh âm, nàng run rẩy lấy tuyết trắng hai cánh, chậm rãi đáp xuống La Hưởng trước mặt. Người không sao chứ? Không có gì đáng ngại. La Hưởng lắc đầu, hướng nàng hỏi, Kim Nguyên Sinh là người thân thích. Nói như vậy thật cũng không vấn đề, hắn xác thực xuất từ gia tộc của ta. Kim Một Tình giải thích nói, võ đạo thiên phú nhận hạn chế người, tại trong gia tộc của ta rất khó chịu đến coi trọng. Những người này phần lớn sẽ chọn trốn đi, mang theo gia tộc cho tài chính khởi động, mình dốc sức làm một phiên sự nghiệp, Kim Nguyên Sinh chính là người như vậy. Minh Bạch. La Hưởng gật gật đầu, xem ra Kim Một Tình vốn liếng sắc thực hùng hậu. Cái kia, ta lần đầu tiên tới Viễn Xuyên, không biết thống ngự bộ đi như thế nào đâu, có thể hay không mang tỷ tỷ đi nha. Kim Một Tình lại sử dụng loại kia ngọt ngào ngán ngữ khí. Từ khi biết được La Hưởng nhất chân dây Triệu Lang Xuyên, nàng đã rất ít lại dùng tỷ đệ tương xứng. Thật sự là không có dũng khí, cũng tìm không trở về loại kia thong dong cảm giác. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Minh đuổi kịp xảo, cứu được La Hưởng nhất mệnh. Mặc dù là gia tộc trưởng lão xuất thủ, nhưng cũng khó tránh khỏi để Kim Mộc Tình lại có chút lâng lâng. Nàng cảm giác mình lại đi, lại có thể lên làm tỷ. Ta không rảnh. La Hưởng nhàn nhạt phun ra ba chữ, liền muốn quay người rời đi, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta đã thông chi Hà Viêm chạy tới, ngươi tại bực này hẳn à. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Muốn nói ai hẳn là cảm tạ Kim Mộc Tình nhân cứu mạng, khẳng định không phải La Hưởng, mà là xa xa ăn dưa của chúng. Nhìn xem La Hưởng bóng lưng rời đi, Kim Mộc Tình khẽ miệng giật một cái. Không phải, ngươi thật coi ta tìm không thấy đường a? Hoan nên đi vào Viễn Xuyên thị. Sau đó không lâu, Hà Viêm đến hiện trường, đi vào Kim Một Tình bên cạnh treo lên chào hỏi. Chỉ một mình ngươi sao? La Hưởng đâu? Không gặp. Kim Một Tình hai tay ôm ngực, gạt ra một cái khoa trương biên độ. Ngạch, cái kia Kim Nguyên Sinh đâu? Hà Viêm gãi gãi đầu, cảm giác cái này công nhân viên mới không dễ dùng lắm gọi dáng vẻ. Vẫn là Tiểu Sương Sương nghe lời. Phanh. Lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng vang trầm. Một cái máu me khắp người bóng người lăn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng dừng ở trước mặt hai người. Theo sát phía sau, là một cái râu tóc bạc trắng, nửa người trên quần áo biến mất không thấy gì nữa, lộ ra từng cục bắp thịt lão giả. Trên người hắn có chút vết thương nhẹ, nhưng so Kim Nguyên Sinh trạng thái tốt quá nhiều. Viện xuyên phân bộ đội trưởng Hà Viêm đúng không? Kim Tuần hướng Hà Viêm vươn tay, về sau, chúng ta đại tiểu thư còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là ta làm đội trưởng cho tới bây giờ đều là một ngựa đi đầu, làm gì đều xông vào phía trước, yên tâm. Hà Viêm hai tay một nắm, vỗ ngực treo lên cam đoan. Còn có, chúng ta Kim gia gia bại hoại, cho các ngươi thêm phiền toái, à, vừa rồi người tuổi trẻ đó chứ. Kim Tuần bốn phía quan sát, lại không phát hiện La Hưởng thân ảnh, vừa rồi, còn nhờ có hắn đánh gãy xuất sinh này độn thuật đâu. À, đó là chúng ta phân bộ người mới, đoán chừng có việc đi trước. Đa tạ Kim trưởng lão giúp ta bắt được người này, ta lập tức đem hắn mang về thẩm vấn một phiên. Hà Viêm nhìn về phía bất tỉnh nhân sự Kim Nguyên Sinh, trong lòng tự đủ ra tay thật hung ác. Nếu không nói người ta là thế gia đại tộc, nhìn xem cái này thanh lý môn hộ cường độ, không chút nào bao che thái độ. Đổi thành đồng dạng nhà giàu mới nổi, sao có thể làm đến như thế quả quyết. Vậy liền cùng nhau tiến đến a, vừa lúc lão phu cũng có chút sự tình muốn hỏi. Kim Tuần đem Kim Nguyên Sinh sách trong tay, ra hiệu Hà Viêm dẫn đường. "Tốt, mời tới bên này, Kim tiểu thư cũng mời." Ngay trước nhà khác lớn lên mặt, Hà Viêm cũng là trang chính kinh, Kim tiểu thư đều kêu lên. Lúc chạm vào tối, làm La Hưởng về đến trong nhà, xa xa trông thấy trong nhà mình lóe lên ánh đèn lúc, hắn bỗng nhiên ý thức được tình huống không đúng. Diệp Ly Thi sẽ không một mực không đi a. Trong lòng của hắn dâng lên mấy phần nghi hoặc, đang muốn đẩy cửa mà vào, cửa phòng vậy mà mình mở ra. Hoặc giả thuyết, là bị Diệp Ly Thi mở ra. Nàng tóc hai bù xù, mặt không biểu tình, trong mắt không nhìn thấy ánh sáng. "Ngạch, ngươi tốt." La Hưởng không làm rõ được tình huống, thử thăm dò mở miệng hỏi. Tiến đến, Diệp Ly Thi lánh lánh phun ra hai chữ, liền quay người vào phòng bên trong. "Đây không phải nhà ta sao?" La Hưởng nhíu mày, hỏng, nàng sẽ không cần ỷ lại vào ta đi. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, La Hưởng đội vã theo vào. Chương 64, nữ đế xuất phẩm, hoàn toàn mới năng lực. Chương 64, nữ đế xuất phẩm, hoàn toàn mới năng lực. Đi vào tự mình phòng khách, La Hưởng liền nhìn thấy trên bàn để đó một hạt màu đỏ đan dược. "A, đây là ta viên kia." Nói xong, hắn liền muốn đưa tay đi lấy. Nhưng bàn tay đến một nửa, Diệp Ly Thi bỗng nhiên đem hắn ngăn lại. Nàng chậm rãi quay người, ngữ khí u hoàn nói, "Đáp ứng ta một sự kiện." "Chuyện gì?" La Hưởng hỏi. "Ngươi đáp ứng trước, nếu như không đáp ứng đâu, vậy ta liền muốn hủy diệt thế giới." Diệp Ly Thi ngữ khí mười phần chăm chú. Chỉ là, câu nói này phối hợp nàng hiện tại sù lông lại u hoàn dáng vẻ, không hiểu để cho người ta cảm thấy thật buồn cười. Đây là lần đầu nhìn thấy có người dùng hủy diệt thế giới đến uy hiếp người. "Vậy ngươi hủy diệt ta?" La Hưởng nghĩ thầm, ngược lại ngươi mới là dân bản địa, hủy diệt thế giới quan ta chuyện gì mà? "Ngươi..." Diệp Ly Thi khó thở, "Ngươi không đáp ứng, ta liền rốt cuộc không chế thuốc." "Đáp ứng, lập tức đáp ứng." La Hưởng trong lòng giật mình. Thế giới hủy diệt việc nhỏ, không có đan dược gặm chuyện lớn a. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua, đối Diệp Ly Thi đả kích thực sự quá lớn. Hảo hảo một trọng sinh nữ đế, đều cho người ta đả kích thành ưu ván tiểu nữ sinh. Tạm thời để nàng một bước, trước nghe một chút điều kiện lại nói. "Nghe kỹ, quên chuyện tối ngày hôm qua, cùng Vĩnh Viễn đừng nói cho ta tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Vĩnh Viễn." Diệp Ly Thi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vô cùng trịnh trọng nói. "Ngươi có thể nhịn được không hỏi là được." La Hưởng gật gật đầu, xem như đáp ứng. "Ta mới không muốn biết." Diệp Ly Thi lẩm bẩm một câu, liền vọt đến một bên không ngăn cản nữa. La Hưởng rốt cục cầm tới viên đan dược kia, hắn thôn phệ bản năng đã sớm sao động bất an, đang muốn một ngụm đem nó nuốt vào, đột nhiên phát giác bên cạnh một ánh mắt. "Ngươi còn không đi?" La Hưởng quay đầu hỏi. "Ta nhìn ngươi ăn, bảo hộ ngươi an toàn." Diệp Ly Thi nghiêm trang nói. "Bảo hộ an toàn của ta? Ngươi không phải là mình nêu xấu, liền muốn nhìn ta cũng xấu mặt à?" Bị La Hưởng nói toạc tiểu tâm tư, Diệp Ly Thi ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Nàng đội vàng đem đầu ngả sang một bên, vô lực biện giải cho mình nói, "Hộ đạo, cái này gọi hộ đạo. Việc này chỉ sợ không được, không có thương lượng." La Hưởng quả quyết cự tuyệt. Hắn còn nhớ lần trước phục dụng linh dịch lúc, mình kém chút bạo tẩu trở thành huyết nục quái vật. Cái này cũng không thể để nàng nhìn đi. Tựa hồ là phát giác được La Hưởng thái độ kiên quyết, Diệp Ly Thi cũng không có khăng khăng lưu lại, do dự một chút liền quay đầu rời đi. Nàng sau khi đi, La Hưởng liên tục phát ra mấy đạo hồi thanh, đem phương viên mấy chục mét quét một lần. Xác định nàng thật rời đi, lúc này mới yên tâm đem đan dược ăn vào. Vừa vào miệng, dẫn hồn đan lập tức hóa thành một dòng nước nóng, dung nhập vào thân. Từ khi La Hưởng trở nên càng ngày càng mạnh, hắn đối bản có thể trưởng khống cũng càng kiên cố. Đã thật lâu không có xuất hiện qua ý thức mất khống chế tình huống. Nhưng mà, viên đan dược này vẫn là làm hắn vui vẻ cảm giác tăng bọn, ẩn ẩn lại phải đem ý thức nuốt hết. Đã lâu cảm giác ra. Chẳng biết tại sao, La Hưởng giờ phút này không chút nào hoảng. Hắn đúng là nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lên loại này đối kháng bản năng cảm giác. Thưởng thụ được cực hạn lúc, thậm chí nhịn không được hai tay huy động, phản phất một vị nạo mạn diễn tấu ra. Nói thẳng ra, hắn say. La Hưởng còn không có ý thức được hắn đã trúng chiêu, chỉ coi là mình khống chế bản năng, hắn say mê tại bản thân thế giới bên trong, sau đó, phù phù, thân thể mềm nhũn, đi ngủ. Dẫn hồn đan sẽ không để cho người đùa nghịch rượu điên, sẽ chỉ dẫn phát ra say rượu trạng thái. Về phần nổi điên vẫn là mê man, nhưng thật ra là nhìn cá nhân rượu phẩm. Uống say liền đi ngủ, Đây là La Hưởng đời trước mang tới thói quen từ lâu. Hừ hô, tiếng ngáy truyền đến, La Hưởng ngã chồng vó nằm trên sàn nhà, trực tiếp nuốt chửng lấy bản năng cắt điện tắt máy. Đinh linh linh linh. Tỉnh lại lúc đã là ngày thứ hai giữa trưa. Bị máy truyền tin tiếng chuông đánh thức, La Hưởng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, kết nối điện thoại. Uy, La Hưởng, mau chạy tới thống ngự bộ một chuyến, có đại sự. Hà Viêm thanh âm có chút vội vàng. Cùng Kim Nguyên Sinh có quan hệ. La Hưởng xua tan buồn ngủ, mở miệng hỏi. Có, ngươi đã đến liền biết, mau chóng nào. Nói đi, máy truyền tin truyền đến một trận âm thanh bận, Hà Viêm trực tiếp treo. Vội vã như vậy à? La Hưởng trong lòng nghi hoặc, lập tức xoay người xuống giường, chuẩn bị xuất phát. Đúng, xem trước một chút tối hôm qua thu hoạch. Gen độ hoàn hảo, 2648100 gen khai phát tiềm lực, 1512 kho gen, hồn hải gen đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ bảy quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nhục hạch tâm 99100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hóa thể, đau khổ tan độc dù sao cũng là đang lượng, cung cấp độ hoàn hảo cùng điểm tiềm lực có thể bỏ qua không tính. Mà mới gen, ngược lại là rất phù hợp nó công hiệu. Tăng cường lực lượng linh hồn đan dược, cung cấp cùng hồn hải có liên quan gen. Vậy có phải có thể thông qua chỉ định đan dược đến thu hoạch chỉ định gen năng lực đâu? La Hưởng hơi suy tư, cảm giác phương pháp kia đáng giá thử một lần. Bất quá, hiện tại không rảnh. Trước dung hợp A gen độ hoàn hảo, 2648100 gen khai phát tiềm lực, 312 ngân hàng gen, không đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ bảy quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nhục hạch tâm 99100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hóa thể, đau khổ tan động, mạng nện tư duy cái này năng lực mới, trực tiếp biển thủ 1200 điểm gen tiềm lực. Nó cường độ, tự nhiên không cần nhiều lời. La Hưởng trong nháy mắt cảm giác hai thính mắt tinh, thần thức thanh tịnh, linh hồn cường độ tăng vọt gấp mấy chục lần. Đồng thời, hắn bây giờ có thể trực tiếp lĩnh hội năng lực mới cách dùng, cũng không tiếp tục cần mình thí nghiệm. Mạng nhện tư duy, bị động đề cao linh hồn cường độ, tăng phúc trí lực. Chủ động sử dụng có thể cưỡng ép cướp bóc ký ức. Không sai, cướp bóc mà không phải xem xét. Nó là trực tiếp cướp đoạt mục tiêu toàn bộ ký ức, cũng chứa đựng tại mạng nhện tư duy bên trong, cung cấp La Hưởng tùy thời tìm đọc. Mà bị cướp đoạt người, liền hóa thành một cái mất đi linh hồn con rối, cùng người thực vật không khác. Thậm chí, La Hưởng còn có thể một lần nữa biên soạn mạng nhện bên trong chứa đựng ký ức, sau đó quán thâu ra ngoài, ảnh hưởng người khác tâm trí. Không hổ là nữ đế xuất phẩm. Mặc dù không phải chiến đấu hướng năng lực, nhưng ở tình báo phương diện lại là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Chỉ là đoạt người ký ức, thậm chí sửa chữa tái tạo loại sự tình này, quả thực là ti tiện ma đạo thủ đoạn. Ân, ta thích. Đến thống ngự bộ thời điểm, mới tới Kim một tỉnh, Tô Hách Bạch, lao công nhân Chu Diệu Sương, La Hiểu, đều đã toàn viên đến đông đủ. Còn kém hắn. Chuyện gì vội vã như vậy? La Hưởng nhìn về phía Hà Viêm, trực tiếp mở miệng hỏi. Can hệ trọng đại, Hà Viêm cũng khó được nghiêm mặt giải thích nói, Kim Nguyên Sinh liên lụy sự kiện, nguy hại đẳng cấp đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Viễn Xuyên thị. Nhưng hắn không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tự phong thần thức, dẫn đến thẩm vấn thiếu thốn rất nhiều chi tiết, hiện tại chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Bảo ngươi tới, chính là muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ. Ha ha, ta ý nghĩ. La Hưởng cười ha ha. Cái này thật đúng là vừa nhóm lửa, liền có con vịt đưa tới cửa. Kim Nguyên Sinh người đâu? Chương 65, đại ký ức cấp đoạt thuật. Chương 65, đại ký ức cấp đoạt thuật. Kim Nguyên Sinh người đâu? La Hưởng trực tiếp mở miệng hỏi. Tự phong thần thức biến thành người thực vật, còn nhốt tại tầng hầm đâu? Mang ta đi nhìn xem. Hà Viêm rất xem trọng La Hưởng cách nhìn, nghe được yêu cầu như thế cũng không có hỏi nhiều, dẫn theo đám người cùng nhau đi tới tầng hầm. Đi vào một gian trước cửa phòng giam, hắn mở miệng nhắc nhở, trong phòng này bộ sắp đặt áp chế pháp trận, đi vào lúc chú ý một chút. Giọt, cùng cụt. Mở cửa phòng, nội bộ bày biện rất đơn giản, chỉ có một bộ giường ghế dựa. Kim Nguyên Sinh hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, cứ như vậy an tĩnh nằm. Chúng ta đi vào là được rồi. La Hưởng một mình đi vào nhà tù, sau đó chậm rãi đem cửa nhà lao qua bế, nói ra, một phút đồng hồ sau lại mở cửa. Tốt. Hà Viêm đáp ứng. Mấy người trong mắt đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. Vốn đang coi là có thể kiến thức đến La Hưởng thủ đoạn nữa nha. Trong phòng giam, La Hưởng đi thẳng tới trước giường. Hắn không nói hai lời liền duỗi ra năm ngón tay, trực tiếp đặt tại Kim Nguyên Sinh đỉnh đầu. Cấp. Vô hình lực lượng linh hồn ngưng kết thành sợi tơ, từ đầu ngón tay bắt đầu xâm lấn. La Hưởng nín hơi ngưng thần, cảm thụ được hồn tơ tại Kim Nguyên Sinh trong thần thức xuyên qua. Có. Hồn tơ giống tơ nện bình thường bệnh thành lưới, rất nhanh liền bắt được một cỗ cường hoành năng lượng. Đây cũng là Kim Nguyên Sinh linh hồn. Thông qua hồn tơ, có thể cảm nhận được hắn tại bản năng chống cự. Lập tức hồn tơ giống như điên nhào tới, càng dệt càng mật, càng cuốn càng nhiều. Thằng đến đem nó hoàn toàn bao khỏa, lại không tránh thoát khả năng. Đi ra cho ta. La Hưởng đột nhiên thu tay lại, tươi sống đem Kim Nguyên Sinh linh hồn túm ra bên ngoài cơ thể, cũng một mực bao khỏa tại mình mạng nhện tư duy bên trong. Giọt, cùng cụt. Thế nào? Cửa nhà lao đúng giờ mở ra, mấy cái đầu nhô ra đến một mặt hiếu kỳ. Kết thúc. La Hưởng đi ra nhà tù, chậm rãi nói ra, các ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi a. Vì để tránh cho nhận đến lộn xộn ký ức ảnh hưởng, mạng nhện tư duy sẽ không một mạch đem ký ức biểu diễn ra, mà là đem nó phong bế chứa đựng, cần lúc lại lấy thứ ba thị giác đến tiến hành tìm đọc. Hắn không có tỉnh a, hỏi thế nào? Tô Hách Bạch gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vĩnh viễn không hồi tỉnh. La Hưởng cười nhạt một tiếng, hỏi ta? Hỏi ngươi. Đám người cùng nhau trừng lớn hai mắt, Hà Viêm càng là mở miệng hỏi, hẳn là ngươi còn hiểu siêu hồn chi pháp. Siêu hồn chi pháp chỉ có số rất ít đặc thù thiên phú, hoặc là đỉnh cấp công pháp mới có thể làm đến. Theo nghe đồn, từng có vị thống ngự người thiên phú đặc thù, chính là có thể lục soát nhân hồn phách, dò xét ký ức. Bây giờ, nhân gia tại thống ngự tổng bộ đảm nhiệm thủ tịch tra hỏi. La Hưởng còn biết cái này. Đừng nói nhiều như vậy, cứ hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, Kim Nguyên Sinh thư ký 3 vòng là bao nhiêu? Hà Viêm ngữ ra kinh người. 96, 59, 91. La Hưởng đối đáp trôi chảy, đồng thời trong đầu không ngừng hiện ra một chút khó coi hình tượng. Kim Nguyên Sinh lão già này, tuổi đã cao còn như thế có thể dạy bò. Tặng lao từ mắt. Ngoa tào. Hà Viêm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hoàn toàn đúng. Ngoa tào. Tô Hách Bạch cũng kinh hô một tiếng, làm sao ngươi biết hoàn toàn đúng? Khu cụ, ngươi đây đừng hỏi. Hà Viêm mặt mo đỏ ửng, vội vàng đổi chủ đề, nói ra, ta bây giờ nói một cái đã biết tình báo, ngươi đến xác nhận độ chính xác, cùng bổ sung chi tiết. Có thể. La Hưởng gật gật đầu. Bên cạnh mấy vị người mới một mặt hiếu kỳ, nghĩ thầm La Hưởng chân đích ngay cả loại này trong truyền thuyết năng lực đều sẽ. Đầu tiên liền là trước đây không lâu thương đội bị tập kích án, hung thủ đến nay vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, chuyện này cùng Kim Nguyên Sinh có quan hệ sao? La Hưởng mặt lộ trầm tư, tìm đọc lên tương quan ký ức, một lát sau nói ra, có, chi tiêu thương đội là Chu Hồng Kim Nguyên Sinh giả bộ thương nghiệp cạnh tranh, ở bên cạnh hắn sắp xếp nhãn tuyến. Về sau đem thương đội con đường tiến tới, lực lượng phòng thủ, hàng hóa phối trí, âm thầm tiết lộ cho một cái tổ chức nào đó, mới đưa đến cướp bóc quá trình thuận lợi như vậy. Nghe nói như thế, Chu Diệu Sương trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Lần kia, nàng kém chút liền mất đi thân ái nhất muội muội. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Hà Viêm gật gật đầu, việc này hắn sớm có suy đoán, hiện tại xem như thực nện cho. Hắn lại tiếp tục nói, còn có liền là trước mấy ngày, Nam Giao lò sát sinh phát sinh ong ký sinh sự kiện. Ong ký sinh có phải là hay không người vì bồi dưỡng đưa lên? Anh Hùng Vô Danh lại có hay không là hiểu rõ người? Anh Hùng Vô Danh cũng không biết rõ tình hình. Lần này, La Hưởng trước cấp ra một đáp án, sau đó mới bắt đầu tìm đọc ký ức. Tại mọi người chờ đợi lại khâm phục ánh mắt bên trong, chỉ thấy hắn lông mày càng nhăn càng sâu. Thật lâu, La Hưởng mới thở dài. Đưa lên ong ký sinh chỉ là vì kiểm chế thành phòng lực lượng, gây nên bối rối, bây giờ nhìn các ngươi gấp đến độ xoay quanh, mục đích của bọn hắn chỉ ít đạt thành một nửa. Kim Nguyên Sinh cũng không biết cái gì tự phong thần thức, mà là bị người hạ cấm chú, nói cách khác, hắn bị bắt sự tình bại lộ, rất có thể đã đả thảo kinh xà. Mặt khác nhắc nhở một chút, đoạt đám kia hàng mục đích không phải là vì những cái kia quý giá bổ tệ, mà là vì cái kia chút ít đặc thủ quan thạch. Cái gì? Hà Viêm lông mày trong nháy mắt nhăn lại, hắn ý thức đến vấn đề khả năng so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta nhớ ra rồi, những cái kia khoáng thạch giống như có thể ảnh hưởng không gian tính ổn định, là một chỗ lâm thời thú vực chung được đến. Lúc này, Chu Diệu Sương cũng đối bên trên một chút chi tiết. Đương thời phụ thân ta đem nó mua xuống, vốn là muốn trở về nghiên cứu, có thể chúng đồ mất đi, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Lúc này, đem mấy đầu manh mối sâu chỗ lên, đã có thể được ra một chút rõ ràng kết luận. Hà Viêm sờ lên cằm, chậm rãi nói ra, bộ phát ong ký sinh bầy sẽ dẫn đến viễn xuyên thị lòng người đại loạn, phòng thủ yếu kém. Mà ảnh hưởng không gian khoáng thạch, có lẽ người tài ba làm chế tạo ra thú vực kẽ nứt mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ viễn xuyên thị. La Hiểu phát ra một tiếng kinh hô. 89/10. Hà Viêm trong mắt hơi hiếp, chém đinh chặt sắt nói, nhanh. Thông chi trạm hai đội cùng chấp hành đội, cấp tốc đối xung quanh 20 km triển khai loại bỏ. Một khi phát hiện chỗ dị thường, lập tức báo cáo. Chúng ta đây. Kim Một Tình cảm nhận được một tia gấp gáp, mở miệng hỏi. Cái này Kim Nguyên Sinh nói thế nào, cũng là nàng Kim gia người. Nếu là thật sự cho thành thị an nguy tạo thành ảnh hưởng gì, sợ rằng sẽ nghiêm trọng tổn hại gia tộc danh dự. Các ngươi tạm thời chờ lệnh, chờ ta tin tức. Nói xong, Hà Viêm liền quay người đi ra ngoài. Không cần tra xét. Lúc này, La Hưởng mở mắt ra, từ trong đắm chìm khôi phục lại. Hắn vừa rồi một mực tại tìm đọc ký ức, cuối cùng là có chút thu hoạch. Kim Nguyên chế tể công ty tổng bộ đại hạ, dưới mặt đất 3 tầng. La Hưởng trong miệng thốt ra một cái địa chỉ. Vậy mà tại nội thành. Hà Viêm hổ thân thể chấn động. Kim Nguyên công ty tọa lạc ở phồn hoa khu, như ở nơi đó xuất hiện một tòa thú vực, hậu quả khó mà lường được. Những người này thật to gan. Ta khuyên ngươi động tác nhanh một chút, Kim Nguyên sinh bị bắt sự tình bạo lộ, xác suất lớn đã có người tiến đến chuyển di mục tiêu. Nói xong, La Hưởng cũng đã dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn tử trong trí nhớ biết được, Kim Nguyên công ty dưới mặt đất có cái tương đương thú vị đồ vật, có lẽ có thể ăn. Chương 66, Viễn Xuyên thị, nguy. Chương 66, Viễn Xuyên thị, nguy. Tình huống khẩn cấp, Hà Viêm lập tức mệnh chấp hành đội phân phát đám người, đồng thời phong tỏa Kim Nguyên đại hạ xung quanh khu vực. Đại bọn hắn đuổi tới lúc, trong cao ốc đã không có một ai. La Hưởng lần theo ký ức một ngựa đi đầu, trực tiếp dẫn đầu mọi người đi tới dưới mặt đất 3 tầng. Nơi này mặt ngoài là một nhà nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, lại có giấu một cái cửa ngầm. Giờ phút này, vốn nên từ mật mã giải tỏa hợp kim cửa ngầm, lại là tại khép. Có người đến qua. Hà Viêm một tay đem La Hưởng lạp đến sau lưng, ta đi vào trước, các ngươi tránh ta đằng sau. Cũng tốt. La Hưởng đối với cái này không có dị nghị. Cửa ngầm chật hẹp, ước chừng chỉ có chừng một thước rộng, trong đó là một cái hẹp dài thông đạo, chỉ có thể theo thứ tự tiến vào. Bên trong có cái gì? Đang đi vào trong đấy, Kim Một Tình tại La Hưởng sau lưng tò mò hỏi. Không rõ ràng. La Hưởng trả lời, Kim Nguyên Sinh là cái biên giới phế vật, chỉ xứng dùng xí nghiệp ra thân phận vì bọn họ cung cấp tiện lợi, hạch tâm công việc căn bản là tiếp xúc không đến. Ngạch người trong nhà không chỉ có làm hỗn đản, vẫn là hỗn đản bên trong phế vật, cái này khiến Kim Một Tình dù sao cũng hơi xấu hổ. Xuyệt, Hà Viêm ra hiệu chớ có lên tiếng, phía trước đã tới thông đạo xuất khẩu. Bên này, đồng dạng có phiến khép hở cửa sắt. Hà Viêm quay đầu rối ra ba ngón tay, để đám người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó theo thứ tự đếm ngược đến một. Bịch. Hắn đột nhiên phá tan cửa sắt dẫn đầu xông đi vào, tất cả mọi người theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Trước mắt, không như trong tưởng tượng cự đại mà dưới không gian, mà vẹn vẹn một cái mấy chục mét vuông mật thất. Một chương bàn làm việc trước, có cái trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn về phía nơi đây. Trong tay hắn cầm một thanh màu tím lam đoản kiếm, dưới chân còn có cái vừa mới tắt thở lão đầu. Các ngươi đã vậy còn như thế nhanh đã tìm được nơi này. Trung niên nam nhân chỉ hoàn qua, ung dung cười cười, xem ra là có mấy phần tra hỏi thủ đoạn a. Ha ha, nói như vậy ngươi cũng muốn nếm thử đi. Hà Viêm đồng dạng cười cười, người này trước mặt thực lực cũng không như hắn, chạy không được. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là đã chậm một bước. Người kia lắc đầu, đem đoản kiếm nằm ngang ở trước ngực, chúng ta trên mặt đất gặp. Xuy. Hắn hư không vung lên, lại bằng không chém ra một đạo không gian kẽ nứt. Oeng. Vụt. Không tháo trong nháy mắt nổ vang, Hà Viêm cũng đồng thời vung ra một đạo chạng kích. Nhưng này người một bước vào trong cái khe, chỉ một thoáng vết nước khép lại, không tung tích. Không tốt, thanh kiếm kia có vấn đề. Hà Viêm trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, lập tức quay đầu phóng tới mặt đất. Những người khác không dám chế mãi, cũng là cấp tốc đuổi theo. Chỉ có La Hưởng đứng tại chỗ cũ, chằm chằm vào trên mặt đất cái kia chết đi lao đầu. Một lát, hắn đi ra phía trước, cầm trên bàn mấy phần thí nghiệm ghi chép xem xét lên. Tinh kim rèn đúc vũ khí cũng khắc dấu có thể khống chế tinh văn thí nghiệm báo cáo. Tinh không cự thú rút ra tế bào ung thư độc lập hoạt hóa thí nghiệm báo cáo. Đại khái xem sau, La Hưởng xem như hiểu rõ thanh kiếm kia lai lịch. Tinh kim mỏ có ảnh hưởng không gian tính ổn định năng lực, khoáng thạch phổ biến hiện ra mượt mà hình dạng. Một khi loại vật chất này xuất hiện góc cạnh, liền cực dễ dàng phá hư không gian. Mà tinh văn bình thường khắc dấu tại một chút cao cấp vũ khí bên trên, có thể làm cho vũ khí có được một loại nào đó ngoài định mức năng lực. Vừa rồi thanh kiếm kia chính là toàn thân từ tinh kim chế tạo, cũng thành công khắc dấu có thể khống chế tinh văn. Mặt khác, tinh kim sẽ chậm chạp ăn mòn tiếp xúc đến bất luận cái gì vật thể, dẫn đến không cách nào tay không cầm nắm. Cái này dẫn xuất phần thứ hai thí nghiệm báo cáo, đem một loại nào đó tinh không cự thú tế bào ung thư lấy ra, sau đó thông qua các loại phương thức khiến cho hóa, cuối cùng trở thành độc lập nhưng không có tư duy sinh mạng thể. Loại này sinh mệnh thể nắm giữ một cái đặc tính, nó có thể một mực hấp thu trong hoàn cảnh tinh nguyên, cùng sử dụng đến mọc thêm tự thân huyết đủ. Nếu như để đó mặc kệ, nó có thể vô hạn sinh trưởng thành một toàn núi thịt. Nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua kỹ thuật thủ đoạn khống chế nó tăng sinh tốc độ, cũng đem hắn bọc lại tại tinh kim đoạn kiếm tay cầm. Như vậy an mòn cùng tăng sinh tốc độ triệt tiêu lẫn nhau, liền có thể an toàn sử dụng thanh kiếm kia. Thật sự là thiên mã hành không ý nghĩ, lao nhân này là một nhân tài, đáng tiếc bị hố. La Hưởng không khỏi cảm thán nhân loại trí tuệ cường đại, cũng vì lao nhân này cảm thấy tiếc hận. Hắn lần này tới chính là vì cái kia tế bào ung thư sinh vật, không nghĩ tới nó người sáng tạo đã ở ra rắm. Các loại, La Hưởng linh quang lóe lên, đồng nhiên ngồi xổm xuống, hy vọng còn kịp. Hắn đem năm ngón tay đặt tại lao đầu trên nó, đầu ngón tay nô ra vô số đạo hồ tơ. Lao đầu thức hải vô cùng chống trải, cô quạng lại đang tại kịch liệt trừ khử. Nhưng cuối cùng vẫn là để La Hưởng bắt được một cái yếu ớt linh hồn. Cấp hồn tơ trong nháy mắt thu hồi, đem bắt được linh hồn một mực bao khỏa tại mạng nhện tư duy bên trên, trở thành. La Hưởng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đến tương lai tùy tiện tìm thể xác, đem lão đầu linh hồn quán thâu đi vào, chẳng phải là có thể làm cho hắn khởi tử hồi sinh. Bực này nghiên cứu khoa học nhân tài nếu có thể làm việc cho ta, nhất định là không thua gì Diệp Ly Thi một sự giúp đỡ lớn. Làm xong đây hết thảy, La Hưởng liền quay người đi ra ngoài. Thanh kiếm kia, hắn hứng thú không lớn, nhưng này chỉ ung thư sinh vật, hắn rất thích thú. Nhất định phải đạt được. Kim Nguyên Đại Hạ tầng cao nhất, có thể quan sát đến toàn bộ Viễn Xuyên thị. Tiếng gió rít gào, một vị nam tử trung niên đứng thẳng ở này, trong tay giơ cao một thanh màu tím lam đoản kiếm. Xin diệt giáo, đời đời bất hủ. Hắn ngẩng đầu nhắm mắt, trong miệng thành kính đọc lên một câu. Sau đó, hắn hổ khu chấn động, phản phất tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu. Xuy, đoản kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, không gian xé rách âm thanh tựa như quần quần lôi minh, vang vọng toàn bộ Viễn Xuyên thị. Chỉ thấy giữa không trung xé mở một đạo rộng vài chục thước vết rách, rõ ràng là một chỗ thú vực cửa vào. Siêu, siêu. Mấy đạo nhân ảnh từ đó bay ra, theo thứ tự hạ xuống trung niên nhân bên cạnh. Chuột bay, ngươi làm không sai. Người cầm đầu tiến lên vô vô bờ vai của hắn, lấy ra a. Chuột bay trong mắt không bỏ chợt lóe lên. Tinh kim đoạn kiếm quá mạnh để hắn một giới võ sư đều có thể có vỡ vụn không gian lực lượng. Hắn không nỡ giao ra, nhưng lấy đối phương thực lực địa vị, hắn không dám chống lại. A. Chuột bay đang muốn giao ra, lại phát hiện không biết lúc nào, đoạn kiếm đã đến trong tay đối phương. Mà hắn ánh mắt, vậy mà một trận lắc lư, cũng cuối cùng đứng tại mặt đất. Phù phù. Một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Chỉ là bởi vì trong nháy mắt tham lam, chuột bay liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Giáo chủ, những vật kia liền muốn cùng lên đến. Rất tốt. Cầm đầu giáo chủ cười nhạt một tiếng. Để bọn chúng đi đại náo một trận a. Vẫn là để bọn hắn đạt được. Cao ốc dưới chân, Hà Viêm nhìn chằm chằm giữa không trung thú vực cửa vào, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Những người mới vừa mới cùng lên đến, đều là bị trước mắt một màn thật sâu chấn nhiếp. Tiếng đánh thành thị loại này hoang đường đến cực điểm sự tình, cứ như vậy phát sinh ở trước mặt. Những người mới, các ngươi là may mắn. Hà Viêm quay đầu lại, trầm giọng nói ra. Mới vừa vào trước, liền gặp được loại này đủ để ghi vào sử sách sự kiện. Về phần có thể hay không tại sử sách bên trên lưu lại danh hiệu, liền muốn nhìn chính các ngươi. Hắn vung tay lên, biểu lộ là chưa bao giờ có nghiêm túc, chăm chú. Thống ngự người toàn viên nghe lệnh, không tiếc đại giới, bảo vệ thành thị, toàn lực đánh giết người xâm nhập. Chương 67, bất tử ô nhiễm, sát thối cự long. Chương 67, bất tử ô nhiễm, sát thối cự long. Giống, sâu thẳm thâm trầm tiếng giống vang vọng chân trời, một cái huyết đục mục nát, phát ra hôi thối cự long đầu lâu từ giữa không trung ló ra. Nó từ cái kia đạo chỉ có mười mấy thước kẽ nước bên trong gạt ra, ở giữa không trung triển khai dài trăm thước hai cánh, phiến ra trận trận tanh hôi khí toàn. Mà ngay sau đó, lại có mấy không rõ hư thối sinh vật tranh nhau chen lấn gạt ra kẽ nước, hiện lên phóng xạ trạm trong thành cấp tốc lan tràn ra. Ô, viện xuyên thị các nơi đồng thời vang lên còi báo động chói tai, mang ý nghĩa toàn thành tiến vào chiến lúc trạng thái. Chấp hành đội, toàn viên nghe lệnh. Ba người phân tổ, lấy tiểu tổ làm đơn vị lẫn nhau hợp tác, không tiếp đại giới bảo hộ bình dân. Chém giết người xâm nhập. Là chẳng hai đội đám sói con nhóm, đến uống máu ăn thịt thời điểm. Toàn thể đều có. Không tiếc đại giới bảo vệ thành thị, cho ta chuyên chọn mạnh giết. Đúng vậy. Ngài liền nhìn tốt á lão đại. Các bạn học, các ngươi còn non nớt, còn khó có thể làm đến một mình đảm đương một phía. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, đương gia vừa nhận đến xâm phạm, thân là võ giả, tự nhiên tùy thời đứng ra. Bảo hộ so với chính mình càng thêm nhỏ yếu người. Trương Hạn Minh thanh âm trầm ổn nặng nề, in dấu thật sâu khắc ở đám học sinh này trong đầu. Vị này luôn yêu thích thao thao bất tuyệt hiệu trưởng, lần này lại hết sức gọn gàng mà linh hoạt. Hắn nói xong, liền lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng, đón đàn thú đột kích phương hướng đánh tới. Ngoa tạo, nguyên lai hiệu trưởng mạnh như vậy sao? Nói nhảm, nửa bước vũ tông ngươi cho rằng đâu? Cỏ, lão tử chính là võ đồ cảnh cường giả, ra trận giết địch đi. Vậy ta nửa bước võ đồ cũng không kém ngươi. Cùng một chỗ. Trong trường học an bài lão sư bảo hộ các học sinh an toàn, nhưng chủ động ra ngoài người sẽ không nhận ngăn cản. Những này còn chưa khỏe mạnh, cũng đã học thay người khác che gió che mưa mầm cây nhỏ, đều là tốt. Thành chủ, gần nhất quân đội tại 600 km bên ngoài, ít nhất phải 10 cái giờ đồng hồ tài năng chạy đến. Thị chính tổng bộ, một vị khuôn mặt thon gầy trung niên nam nhân đứng tại bên cửa sổ, giữa lông mày hơi có chút ưu sầu. Biết để bọn hắn khẩn cấp đi đường, thành phòng lực lượng đã toàn bộ điều động sao? Chấp hành đội cùng trạm hai đội đã toàn viên xuất phát, thống ngự bộ người cũng đều tại thú vực phụ cận phân chiến đâu. Mặt khác, các đại học viện, nhà máy cũng tự phát tạo thành một cỗ không nhỏ lực lượng, đang tại tiêu diệt toàn bộ giải giáp hung thú. Tốt, tốt. Thành chủ trên mặt lộ ra một tia vui mừng, như thế nói đến, ngược lại chỉ kém chúng ta. Ngài muốn đích thân xuất thủ. Sau lưng thư ký biểu lộ hơi kinh ngạc. Từ khi thành chủ ở tiền tuyến thụ thương, xuất ngũ về sau đến Viễn Xuyên thị nhậm chức, đã mấy chục năm không gặp hắn xuất thủ. Vết thương của ngài. Ha ha, tiểu Lưu a, ngươi ở phía trước dây nào sẽ liền theo ta, bây giờ cũng mấy thập niên, còn không rõ ràng lắm tính tình của ta bản tính. Lưu bí thư một trận trầm mặc, hắn tự nhiên là rõ ràng. Đi thôi, nhẫn nhịn những năm này, sớm nên hoạt động một chút bộ xương già này. Mặc dù dẫn hồn đang tác dụng phụ có chút lớn, nhưng công hiệu lại là danh bất hư truyền. Diệp Ly Thi đang từ một lần ngắn gọn bế quan bên trong tỉnh lại, thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ trong cơ thể nàng đã có được một đạo hoàn chỉnh tinh mạch, khoảng cách đột phá võ sư cảnh chỉ là cách xa một bước. Tăng thêm nàng một thân đỉnh cấp công pháp võ kỹ, vượt cấp chiến đấu đó là uống nước bình thường nhẹ nhàng. Ân, tại sao có thể có chiến lúc cảnh báo? Nàng nhíu mày đi vào bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Chỉ thấy xa xa cao ốc đỉnh, không gian kẽ nước đang tại dần dần khuếch trường, cũng phun ra vô số xấu xí hung thú, tựa như ngày tận thế tới bình thường. Diệp Ly Thi con ngươi hơi co lại, đây cũng là kiếp trước chưa từng phát sinh qua sự kiện. Không kịp nghĩ nhiều, nữ đế từ bệ cửa sổ nhảy lên mà ra, dưới chân liền bằng không đạp vào một thanh phi kiếm, hướng phía thú vực cửa và hối hạ bay đi. Cấm. Bay tới phụ cận, Diệp Ly Thi trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra một tiếng khét đều. Sau đó nàng hai ngón kép lại, hướng phía thú vực cửa vào điểm ra một vệt kim quang. Bay bổi. Kim quang hóa thành một đạo khung, hoàn toàn ôm trọn tại không gian kẽ nước biên giới, để nó cũng không còn cách nào mở rộng một điểm. Giam cầm không gian bí thuật. Thần thánh vương nào xưng tên ra. Phía dưới đánh tới một trận cương phong, Diệp Ly Thi thân hình lóe lên tùy tiện tránh thoát. Chỉ thấy tối sầm vào người toàn thân bốc lên hắc khí, lại lần nữa là hướng nàng trùng sát mà đến. Hắn có ít nhất võ sư 8 cảnh thực lực. Sinh diệt giáo người. Diệp Ly Thi hai mắt nhắm lại, nhận ra người này áo bào đen bên trên đánh dấu. Theo lý thuyết, cái này giáo phái muốn tại 10 năm sau mới có thể xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Bất quá mặc dù cùng ký ức không hợp, nhưng nàng cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Ly Thi phất tay hiện thực hóa ra một mảnh hình tam giác cương nhận, vừa lúc xuất hiện tại người áo đen cái cổ trước 1 cm chỗ. Phốp thử. Người áo đen ngừng không ở vọt mạnh tình thế, đầu vô cùng tơ lụa dọn nhà. Nhẹ nhàng giải quyết người này sau, Diệp Ly Thi quan sát hướng phía dưới chiến trường, nhanh chóng phân tích thế cục. Phía dưới, đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe. Kim Nguyên đại hạ phụ cận, quả nhiên là thú như bầy kiến, giết chi không hết. Có đại bộ phận không biết phi hành hung thú, cũng là không chút do dự quẳng xuống đất, trở thành hung thú khác giảm sóc. Bọn chúng đều không ngoại lệ, tất cả đều giống lây nhiễm một loại nào đó virus, trên thân huyết nục mục nát, điên cuồng cũng không biết đau đớn. Là bất tử ô nhiễm. Diệp Ly Thi ánh mắt ngưng tụ, lại bỗng nhiên như thiểm điện tránh hướng một bên. Oeng. Một đạo bàn tay hình hắc khí phá không mà đến. Chụp vào nàng vừa rồi trệ không địa phương, trong nháy mắt nổ tung một đoàn dày đặc khói đen. Khắc khắc, phản ứng không tệ lắm. Rõ rệt đã đầu một nơi thân một mẻo người áo đen, không ngờ lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Có thể tránh thoát đánh lén, không chỉ có là Diệp Ly Thi phản ứng nhanh, càng bởi vì nàng rõ ràng bất tử ô nhiễm đặc tính. Chém đầu, giết không chết bị ô nhiễm người. Tụ. Diệp Ly Thi không có nửa câu nói nhảm, lập tức cải biến xáo lộ, phát động lần tiếp theo tiến công. Ông, chen. Người áo đen trong nháy mắt bị một cái hình hộp chữ nhật bị kín ở bên trong, hắn nhìn bốn phía một cái. Sáu cái phương vị đều là nặng nề bóng loáng mặt kính. Cái này có thể ngăn cản không ở a? Lời còn chưa dứt, sáu cái mặt kính đột nhiên nổ bắn ra màu vàng thanh quang, đem hắn toàn bộ phương vị không góc chết bao phủ trong đó. Đây là nhất là cương mãnh tịnh hóa thuật. căn bản không quản người chết sống cái chủng loại kia. Không ra một lát, bị nghiêm trọng ô nhiễm người áo đen liền hóa thành một đoàn tro bụi, chết không thể chết lại. Bất tử truyền nhiễm tính rất mạnh, hy vọng bọn họ không có việc gì. Diệp Ly Thi cấp tốc bay về phía dưới, tại trong bầy thú tìm kiếm lấy một ít thân ảnh. Cái gì bị thúi như vậy? La Hưởng nắm lô mũi nhíu chặt lông mày, mới từ dưới mặt đất 3 tầng đi tới. Nhìn thí nghiệm báo cáo làm trễ nải một chút thời gian, lúc này, Hà Viêm bọn hắn đã chẳng biết đi đâu. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn thanh lầu một đại sảnh trắng cảnh, cả người đều là sửng sợ. Đập giòm bị phim đâu? Vẫn là con mẹ nó chứ lại xuyên qua. Phốc thử. Hắn một quyền đấm chết một đầu nhào lên sát thối chó, do dự một chút sau, vẫn là chịu đựng buồn nôn đem nó nuốt chửng lấy. A u. Gen bảng bên trên. Vậy mà xuất hiện một loại chưa từng thấy qua biến hóa. Chương 68, Anta 40m đại khảm đao. Chương 68, Anta 40m đại khảm đao. Gen độ hoàn hảo, 2648100 gen khai phát tiềm lực, 312 kho gen. Gen 0001 đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ 7 quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nục hạch tâm 103100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hỏa thể, đau khổ tan động, mạng nhện tư duy con chó này không có nói cung cấp bất luận cái gì một điểm độ hoàn hảo hoặc là gen tiềm lực, chỉ tăng thêm một chút huyết nục năng lượng. Mấu chốt là, kho gen bên trong nhiều hơn một loại không biết gen, biểu hiện là không hoàn chỉnh trạng thái. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Là con chó này tương đối là thủ, vẫn là tất cả zombie hung thú đều có đâu. Suy nghĩ vừa ra tới, La Hưởng lập tức đổi thành thôn phệ hình thái, đem nào lên vài đầu hung thú toàn bộ thôn phệ. Lại xem xét bằng lúc, cái kia không biết gen biến thành 0.003. Ha ha, tất cả đều có a. La Hưởng đột nhiên ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn về phía chung quanh hung thú, trong ánh mắt tựa như toát ra hai đạo lục quang. Cần tích lũy thanh tiến độ gen a. Cái kia phải là cấp bậc gì? Ha ha, ta không thấy được cái gì zombie hung thú, chỉ thấy đầy mắt thiên tài địa bảo. Giống. Một đầu tang thi hổ vai cao tới 2 mét, gào thét một tiếng liền dẫn đầu vọt lên. Sau lưng nó càng có trên trăm đầu giống loài khác nhau hung thú, thế tất yếu đem La Hưởng cho xé thành mảnh nhỏ. Tam giai cũng dám uy phong như vậy. Phúc. La Hưởng vung tay lên, vung ra một đoàn sinh hóa bảo tử, trực tiếp ném vào tang thi hổ miệng bên trong. Đoàn kia bảo tử kế thừa thôn vệ xúc tu, tiếp xúc đến huyết nục liền lập tức bắt đầu phân giải thôn vệ. Tang thi hổ thậm chí còn ở giữa không trung, toàn bộ đầu liền bị nuốt sống. Phù phù. Một tiếng vang trầm, khổng lồ không đầu xác hổ quẳng xuống đất, đồng thời còn tại bị cấp tốc thôn vệ lấy. Thoải mái. Huyết nục năng lượng đống nhiên mà tăng mạnh rồi, La Hưởng cảm thấy một trận thư sướng. Hắn lập tức phóng xuất ra đại lượng sinh hóa bảo tử, trong lúc nhất thời, vậy mà đảo ngược bao vây đàn thú. Ngao ngao ngao. Khiếp người tiếng thú gào, dần dần chuyển hóa thành thê thảm chu lên. Những này zombie hung thú không sợ đau đớn, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không sợ chết. Làm một cái kia cái lớn chừng quả đấm bảo tử đính vào trên thân, cũng bắt đầu trắng trợn thôn vệ huyết nục lúc, bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua. Đối tử vong sợ hãi, để đàn thú cấp tốc chạy tán loạn, cũng không dám lại tới gần La Hưởng nửa bước. Nhưng là, đã chậm. Bảo tử thôn phệ hết huyết nục sau, đem sinh mệnh năng lượng phản hồi cho La Hưởng. La Hưởng lại dùng huyết nục năng lượng phóng xuất ra càng nhiều bảo tử. Như thế lấy chiến dưỡng chiến, sinh sôi không ngừng. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ, liền có thể điên cuồng thôn phệ huyết nục, cùng bù đắp cái kia không biết gen. Không nhiều lúc, phụ cận dòm bị hung thú bị thôn phệ trống không, chỉ còn lại có cô độc La Hưởng, cùng bên cạnh hắn mấy trăm hơn ngàn mai sinh hóa bảo tử. Nhìn một chút bảng, cái kia không biết gen mới bù đắp 5037. Khi dễ những này đổ rác rưởi có chút không hiệu suất a, liền không có cái gì bột đơn bị sao? Giống. Một tiếng thu giống đinh thái nhức óc, phản phất tại nói có huynh đệ, có. Đông. Đại địa truyền đến rõ ràng rung động, tựa hồ có cái gì cực nặng đồ vật đập xuống đất. La Hưởng đi ra lầu một đại sảnh, lại phát hiện bị đồ vật gì che cản ánh nắng. Ngẩng đầu nhìn lên, là khối to lớn túi lũ quần. Mẹ. Người được cái kia cố mùi tanh tưởi khó người mùi, La Hưởng kém chút không có phun ra. Hắn thậm chí không chút do dự tốn hao 5 điểm gen tiềm lực, chuyên môn làm một cái che đậy khiếu giác công năng. Con mẹ nó ngươi. Bèn. La Hưởng dự trữ sung túc, một phát không pháo vang tại túi lũ quần bên trên, trực tiếp nổ ra đi 200 điểm huyết thịt năng lượng. Phốc rồi. Lập tức, gà bay trúng mỡ. Thanh hôi chi vật văng từ phía. Ngoa tạo. Đầy trời ô uế mắt thấy là phải xối tại trên thân, La Hưởng luống cuống, vội vàng phát động toàn thân tích xúc năng lượng tế bào, đem chúng quanh nổ ra một trốn cực lạc. Cái này muốn bị xối bên trên, không bằng chết tính toán. Cô rát. Lúc này, người bị hại rốt cục ý thức được trứng gà không có, tức giận nhìn về phía dưới chân. Nó thân cao chừng 30 mét, trong tay khiêng một cây dài 10 mét xương đồng, cực giống hình người nhưng lớn lên không có nhân dạng. Bởi vì bất tử ô nhiễm giao phó nó ngoan cường sinh mệnh lực, dưới hông vết thương khổng lồ lại không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ta đi, xấu thành dạng này đừng nhìn ta. Vậy anh. Không tháo tấn mãnh như lôi đỉnh, trong khoảnh khắc nổ bạo nó một con mắt. Lần này, xem như triệt để đem nó làm phát bực. Nó vung lên cây kia to lớn xương đồng, mang theo tiếng gió vun vút đột nhiên quét ngang mà đến. Đầu này cự ma hiển nhiên có chút trí tuệ, nó không có trực tiếp nện xuống, mà là lựa chọn đả kích mặt càng rộng quét ngang. Trừ phi La Hưởng chắc cánh, nếu không thì đừng nghĩ tránh thoát một gậy này tử. Nhưng mà cự đồng đã nện vào trước mắt, La Hưởng lại là khí định thần nhàn, không chút nào hoảng. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là từ trên trời giáng xuống đao pháp. 300 điểm huyết thịt năng lượng trong nháy mắt nổ tung tại dưới chân, sinh ra lực đẩy tựa như hỏa tiễn phun lưu. Không đến một giây, liền đem La Hưởng cả người nổ hơn 100 mét trên cao. A, vừa rồi giống như ở trên trời nhìn thấy Diệp Ly Thi. Tính toán, mặc kệ. La Hưởng tâm niệm vừa động, hơn ngàn mai sinh hóa bảo tử thu hồi trong cơ thể. Vì hắn bổ đầy huyết đục năng lượng sau, những này bảo tử lại lần nữa được phóng thích đi ra, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh mấy chục mét đen kịt trường đao. Chiêu này gọi là 40 mét đại đao trung cực trúc kết chặt. La Hưởng cây trường đao nâng quá đỉnh đầu, sau đó mượn tung tích tình thế, toàn lực chém vào xuống dưới. Suy, to lớn lưỡi đao xé rách không khí, tranh minh thành vàng tận mây xanh. Phía dưới cách đó không xa, thấy cảnh này Diệp Ly Thi tranh thủ thời gian hướng bên cạnh đường để. Nàng trên không trung phát hiện đầu này cự ma sau, nguyên bản chạy tới đầu tiên chặn giết. Nhưng phía dưới đột nhiên bay lên thứ gì, kém chút không cho nàng nện xuống đến. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là La Hưởng tại cờ OS súng phòng không đánh. Có hắn tại, nơi này không cần ta. Diệp Ly Thi yên tâm không ít, quay người bay về phía cái khác yêu cầu trợ giúp khu vực. Lại nhìn La Hưởng, hắn đã kéo lấy 40 mét đại đao hối hả rơi xuống. Đi qua 100 mét trên cao gia tốc, một đao kia sẽ không ai có thể ngăn cản. Các cô lập giác. Giòn bị cự ma trong miệng hô lên một trận bị tê, chính là vung lên đại đồng xương liền muốn cứng rắn. Két. Phốc thử. Bang. Tiếng thứ nhất, là đồng xương bị một phân thành hai thanh âm. Tiếng thứ hai, là cự ma bị một phân thành hai thanh âm. Tiếng thứ ba, là cự ma dưới chân mặt đất bị một phân thành hai thanh âm. Một đao kia, La Hưởng cơ hồ không có cảm nhận được quá lớn lực cản, giống như là dùng dao nóng cắt một khối bơ. Phù phù. Thân thể khổng lồ bị dựng thẳng một phân thành hai, phân biệt đảo hướng hai bên. Nó còn sống, chỉ là đã mất đi năng lực hành động. La Hưởng sớm đã không kịp chờ đợi, trực tiếp đi vào trong đó một khối thân thể bên cạnh, chuẩn bị thúc đẩy. Cự ma phí công mấy tay, làm lấy sau cùng dãy rủa. Chợt nhìn, giống như là muốn đánh tới hướng La Hưởng. Cẩn thận, ta tới giúp ngươi. Ngay tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên nổ tung một đạo lôi quang. Tối say thua lôi mãng va chạm mà đến, đem La Hưởng nuốt hết sau, nổ đứt đầu kia cự ma cánh tay. Chương 69, La Hiểu bài thịt người ván trượt chương 69, La Hiểu bài thịt người ván trượt to lớn cánh tay ầm vang đứt gãy, mà lôi mãng bỏ qua chỗ, cũng đã không thấy La Hưởng bóng dáng. Bị vây thành bã vụ sao? La Hiểu từ nơi không xa hiện thân, hướng bên này đi tới. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thu lại không được, ngươi lại vừa lúc ở tầm mắt điểm mù. Ta cho là ngươi không sợ điện đâu. Hắn đi đến vừa rồi La Hưởng đứng đấy địa phương, nhìn xem trên mặt đất cái kia một đám huyết nục, ánh mắt hơi lộ ra mơ hồ mừng thầm. Tựa hồ là xác định không ai phát hiện một màn này, La Hiểu mới rốt cục lộ ra một cái âm tàn tiêu dung. Mặc cho ngươi trưởng thành tiếp, ta chỉ sợ ngay cả cuộc thi đấu của người mới tư cách đều không giành được. Muốn trách, thì trách chính mình không đủ mạnh. Hắn vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. A, ta cho là cùng ngươi có cái gì thù hận đâu. Trên mặt đất bãi kia máu thịt bên trong, vậy mà truyền ra La Hưởng thanh âm, với lại đang tại nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. La Hiểu đột nhiên trừng lớn hai mắt, không còn kịp suy tư nữa chính là lại lần nữa vung ra một đạo lôi mãng. Vâng. Nhưng mà lần này, hắn lôi mãng lại bị trong nháy mắt đánh sơ xác, uy thế hoàn toàn không có. La Hiểu chỗ đó còn nhìn không ra hai người chênh lệch, hắn không có nửa khắc do dự, lập tức hóa thành một đạo lôi quang độn hướng nơi xa. Tốc độ kia nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi. Cùng lôi hệ có liên quan thiên phú, dùng để chạy trốn thật đúng là thuận tiện. La Hưởng đứng tại chỗ xoa xoa chóp mũi, khíu giác bén nhạy lại lần nữa khôi phục. Bắt được La Hiểu khí tức, liền xác định hắn chạy trốn phương hướng. La Hưởng cũng không đổi mà đuổi theo, mà là trước tiên đem sau lưng cự ma nuốt chửng lấy hầu như không còn. Sau đó, không biết ghen độ hoàn hảo đi tới bảy. Đợi huyết nhục năng lượng cũng bổ sung hoàn chỉnh, hắn mới bỗng nhiên nhảy lên một cái, phi thăng đến giữa không trung. Phần phật. Hắn tứ chi mở ra hiện lên đại tiểu chữ, tích xúc năng lượng tế bào tiếp tục hướng dưới thân phóng thích năng lượng, cứ như vậy khắc phục sức hút trái đất, ở trên bầu trời lướt đi. Truy tìm lấy lôi quang biến mất về đuôi, rất nhanh, La Hưởng lặng yên đi vào La Hiểu nghiêng phía trên. Hô, hẳn là bỏ rơi. Cái nào đó không đáng chú ý cái hẻm nhỏ, La Hiểu còn không biết nguy hiểm sắp tới, còn tại vịn tường thở hổn hển. Loại này lôi độn pháp mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao thể lực cũng cực kỳ kinh người, hắn còn làm không được thời gian dài vận dụng. Đáng giận tiểu tử, vậy mà giả chết. Mẹ, lần này ta bại lộ ý đồ, về sau chỉ sợ là nửa bước khó đi. Bịch. Hắn tức hổn hển, một cước đá ngã lăn bên tường thùng rác, thối hoắc rác rưởi gắn một chỗ. Siêu. Lúc này, La Hiểu bỗng nhiên phát giác được đỉnh đầu tiếng xé gió. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một cái 42 mã đế dày, đang tại cực tốc phóng đại. Không, không phóng thử. La Hưởng từ giữa không trung nghiêng lao xuống, lôi cuốn tình thế đầu chỉ thiên quân. Hắn phi thường lễ phép, hướng La Hiểu mặt giới thiệu đáy giày của chính mình, cũng đem hắn gạt ngã tại một chỗ rác rưởi bên trong. Cái này cũng chưa hết, tiếp xúc đến mặt đất sau, lao xuống lực đạo chuyển hóa thành một cô vọt tới trước quán tính. Ngã xuống đất La Hiểu tựa như một khối thịt người bắn trượt, bị La Hưởng giẫm tại dưới chân một đường trượt ra ngõ nhỏ, cuối cùng dừng ở trên đường cái. Huyết nhục của hắn bị nghiêm trọng mài mòn, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu, mặt sau nửa người đều bị mài hết. La Hưởng từ trên người hắn xuống tới lúc, La Hiểu đã chết không thể chết lại. Uy, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? La Hưởng đá La Hiểu đầu. Liên là câu kia đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thu lại không được. La Hiểu tự nhiên không có trả lời. Hắn hiện tại đối với La Hưởng đế giày hoa văn khắc sâu ấn tượng, bởi vì mặt mũi tràn đầy đều là răng rắc, răng rắc. Đường phố hai bên cư dân trong lâu, có nhỏ xíu chụp ảnh âm thanh truyền đến, còn không chỉ một nhà. La Hưởng nghe được cũng lười để ý tới. Đơn giản là vì hắn tăng thêm mấy phần hung danh mà thôi. Giống, lúc này, mấy đạo hung uy hiển hách thú giống từ phía nam truyền đến, nghe khoảng cách là tại vùng ngoại thành. La Hưởng ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai đại gia hỏa chạy đến bên kia đi. Hắn nhảy lên một cái, lần nữa lướt đi trên không trung. Yêu dị long diễm phun ra mà đến, đem những nơi đi qua hết thể hóa thành cho tàn. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh đánh thẳng khó bỏ khó phân, nhưng cũng không thể không riêng phần mình dừng tay, tránh né mũi nhọn. Khắc khắc, Long Diễm tư vị như thế nào? Áo bào đen giáo chủ nắm giữ tinh kim đoạn kiếm, đưa tay ở giữa vạch phá hư không, thiểm độn tại mấy chục mét bên ngoài. Mà đối thủ của hắn Hà Viêm, đồng dạng dùng phương thức nào đó biến mất thân hình, khỏi bị tổn thương. Hà Viêm từ đằng xa trong bóng tối khôi phục thân thể, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Trước mắt người áo đen tu vi cùng hắn tương đương, lại có một thanh quỷ dị khó lường đoạn kiếm gia trì, cực kỳ khó chơi. Mà đầu kia sát thối cự long, càng là so với hắn còn phải mạnh hơn nửa giai tồn tại. May mắn chính là, cự long cũng không nghe lệnh của người áo đen, nó sẽ chỉ không khác biệt tiến công. Thứ, nội thành tình huống cũng không thể lạc quan a. Hà Viêm bất không nhìn sang nội thành, thú vực còn tại liên tục không ngừng phun ra hung thú. Vừa rồi, hắn còn chứng kiến một cái mấy chục mét cao quái vật hình người rơi ra đến, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Tiểu Sương Sương các nàng đều tại nội thành phân chiến, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta chỉ cần liều mạng ngăn chặn hai cái này tai họa, các loại trợ giúp đổi tới, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hà Viêm tiến công cũng không chủ động, mà là tận lực giữ lại thể lực, lấy kéo dài làm chủ. Ngươi đem ta dẫn tới nơi này, đơn giản là muốn đem ta kéo dài ở chỗ này. Nhưng ngươi liền không suy nghĩ, ta dựa vào cái gì muốn theo tới đâu? Nơi xa, áo bào đen giáo chủ chậm rãi nói ra. Bởi vì ngươi tại trên người của ta cảm nhận được tình thương của cha thôi. Hà Viêm nhún vai cười một tiếng, một giây sau, thân hình tan rã tại dưới chân trong bóng tối. Hừ, cứ việc mạnh miệng a. Áo bào đen giáo chủ hừ lạnh một tiếng, một tay đem tinh kim đoạn kiếm đâm vào dưới chân. Hắn lúc đầu lơ lửng giữa trời, lần này đoạn kiếm vậy mà giống như là đâm vào một cái khác cầu tầng, lưỡi kiếm bộ phận hư không tiêu thất. Khắc khắc, tìm được. Đây cũng là trong vòng phương viên trăm dặm, không gian yếu kém nhất chỗ. Bất tử thần quyến đại quân, nhưng mới vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng đâu. Lời vừa nói ra, dấu kín tại ám ảnh Hà Viêm trong lòng hoảng hốt. Hắn không dám do dự, lập tức thuấn di đến người áo đen phụ cận trong bóng tối, cũng ngưng tụ ra mười mấy cây bén nhọn ảnh hương, đồng thời đâm về chỗ yếu hại của hắn. Phốc thử, phốc thử. Áo bào đen giáo chủ không tránh không né, toàn bộ thân thể đều bị đâm trở thành con nhím. Thậm chí, ngay cả hai tay đều bị ảnh thứ xuyên qua đóng đinh, nhất thời khó mà động đậy. Kiệt kiệt kiệt. Vô dụng. Thần phục với bất tử thần ban cho tẩy lễ a. Áo bào đen giáo chủ đối thương thế không để ý chút nào, hắn ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, đem toàn thân hơn phân nửa tinh nguyên rót vào đoạn kiếm bên trong. Sau đó, hắn đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh từ ảnh thứ bên trên kéo xuống hai tay, nắm chặt đoạn kiếm hướng lên vừa gậy. Xuy kéo. Trong không khí xuất hiện một đạo vết nứt, vốn đang chỉ có lưỡi kiếm bình thường phẩm chất, trong chớp mắt sụp đổ đến dài hơn nửa mét. Với lại, còn tại hối hạ khuyết trương. Nông đậm đến giống như thực chất hôi thối đập vào mặt, ngập trời tiếng thú gào bên tai không dứt, làm cảm nhận được trong cái khe, cái kia mấy đạo không thua gì sát thối cự long khí tức. Hà Viêm trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra tuyệt vọng. Song chương 70, thôn vệ cự long, thú thể đen. Chương 70, thôn vệ cự long, thú thể đen. Tuyệt vọng ở trong lòng không cầm được lan tràn, trên thân cũng sinh ra một trận cảm giác bất lực. Cái kia mấy đạo lục giai hung thú khí tức tựa như từng tòa đại sơn, ép Hà Viêm cơ hồ thở không ra hơi. Thứ, xem ra ta thời điểm đến nữa nha. Hắn tự giễu cười cười, đem tâm tính điều chỉnh trở về một chút. Đối với một ngày này, Hà Viêm sớm có chuẩn bị tâm lý. Thống ngự người quyền thế ngập trời, tùy ý làm vậy, đó bất quá là mặt ngoài phong quang thôi. Vĩnh viễn xông lên đầu tiên cái, cùng hung thú vĩnh viễn chém giết, cũng cuối cùng không địch lại đại thế, táng thân miệng thú. Cái này mới là đại đa số thống ngự người kết cục. Số đổ vết nước không gian càng lúc càng lớn, mấy đạo khổng lồ hư ảnh dần dần ngưng thực. Bây giờ Viễn Xuyên thị, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy cao đoàn chiến lực cùng nó đối đánh dấu. Từ bỏ chống lại sao? Tiết kiệt, thưởng thụ thần quyến tẩy lễ a. Áo bào đen giáo chủ tiếng nói khàn khàn, trong giọng nói không che giấu được vui vẻ. Liên đề nơi này trở thành thần ban cho chiếu dọi mảnh thứ nhất thổ địa. A, một đám hư thối hôi thối hoạt thi, cũng xứng nói rằng thần ban cho. Hà Viêm khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, chỉ thấy hắn đâm rách lòng bàn tay phải, đem một giọt máu nhỏ tại dưới chân trong bóng tối. Ta cùng người hứa hẹn qua, muốn bảo vệ tốt chính mình nhân viên đâu. Cho nên, tới đi, thử vượt qua ta. Hà Viêm khí thế đột nhiên biến đổi, cấp tốc kéo lên. Dưới chân hắn cái bóng vậy mà biến thành huyết hồng sắc, với lại đang tại nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Không trung cự long bóng ma, nơi xa cây nhỏ bóng ma, áo bào đen giáo chủ bóng ma, cùng mặt đất vô số mục nát thú bóng ma, toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Vậy mà dùng võ tông cảnh tu vi, cưỡng ép mở ra võ hầu vực. Áo bào đen giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, thử tự tổn căn cơ, ngươi đời này mơ tưởng lại tiến thêm một bước. Ngu xuẩn, lão tử lại không mở liền treo. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Hà Viêm chửi mắng một câu, như cái như ưu linh biến mất thân hình. Mà phía trước, vô số đầu mục nát thú đồng thời dưới chân mềm nhũn, đúng là bị huyết sắc bóng ma dần dần nuốt hết. Cái này một cái chớp mắt biến mất hung thú, đến hàng vạn mà tính. Đối với có được võ hầu vực cường giả tới nói, tạp binh lại nhiều cũng là trong nháy mắt có thể diệt. Một giây sau, sát thối cự long thân hình một cái lảo đảo, bóng dáng của nó bị kéo xuống cánh, cái này cấp tốc phản ứng đến bản thể phía trên. Lại một cái chớp mắt, áo bào đen giáo chủ hai mắt một bông hoa, đầu bị chém bay xa mấy chục mét. Bọn hắn hoàn toàn bắt không đến Hà Viêm thân hình, cũng không biết như thế nào phòng ngự đối phương tiến công. Cũng may, viện binh đến. Giống, bàng bạc thú giống vang vọng đất trời, vài đầu cự thú rốt cục đặt chân làm tinh thổ nhưỡng. Bọn chúng từng cái là nửa bước lục giai, nó thể lượng khổng lồ, đã vượt qua cái này bán thành phẩm võ hầu vực mức cực hạn có thể chịu đựng. Dù cho Hà Viêm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cầm cố lại vài đầu cự thú hành động, kéo dài như vậy vài phút mà thôi. Phúc. Mấy phút đồng hồ sau, bóng ma cấp tốc phai màu, Hà Viêm từ cự long cái bóng bên trong té ra đến, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn là làm không được a. Dù là chém giết một đầu, vì bọn họ giảm mất chút áp lực hắn nằm trên mặt đất, nhìn cự long hướng hắn mở ra tanh hôi miệng lớn, ánh mắt bên trong dã rời tản đi, thay đổi chính là một chút giải thoát. Hà đội trưởng, còn chưa tới từ bỏ thời điểm đâu. Vang lên bên tai thanh âm, lệnh Hà Viêm hổ thân thể chấn động. Vâng. Một viên hỏa cầu thật lớn nện vào cự long miệng bên trong, để nó ấp ủ long viêm nổ thân. Thành chủ. Hà Viêm thấy rõ người tới, còn có phía sau hắn một đám viện binh. Mấy đại hiệu trưởng, chấp hành đội trưởng, chẳng hai đội trưởng, Chu Diệu Sương, Kim Mục Tình, Tô Hách Bạch. Còn có rất nhiều võ sư cảnh trở lên, có thể xưng là trung đoàn chiến lược người, đều tới. Đội trưởng, cái kia mấy tên người áo đen đã bị chúng ta thành công chém giết. Chu Diệu Sương trên người có chút chật vật, có mấy chỗ quần áo tổn hại, tại dùng băng tinh che chắn lấy. Hà đội trưởng xem ra cần trợ giúp a. Kim Mục Tình trong tay xuất hiện một cái vàng óng ánh vòng tròn, đem nó đặt ở Hà Viêm đỉnh đầu. Lập tức, Hà Viêm liền cảm giác thể lực khôi phục không ít. Đội trưởng, ngươi là cái này. Tô Hách Bạch giơ ngón tay cái lên, ngữ khí khó nén khâm phục. Như thế tình chân ý thiết một màn, dù cho ngạnh hán Hà Viêm cũng không nhịn được hốc mắt ướt át, ngạo kiều quát, đều mẹ hắn tại nhiệt huyết cái gì à? Chúng ta còn không có thắng đâu. Ngạch ba người sững sờ, lúng túng liếc nhau. Hại, đây không phải nhìn bầu không khí đến mà. Cẩn thận. Muốn lên. Lúc này, thành chủ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đón lấy trong đó một đầu sát thối cự tượng. Thụ thương trước, hắn từng là thực sự võ hầu cảnh cường giả. Hiện tại tuy có rút lui, nhưng cũng là trước mắt chiến lược mạnh nhất. Chúng ta cũng tới. Tốt. Hai đại thành phòng đội trưởng đều là lục cảnh vũ tông, liên thủ dưới cũng có thể miễn cưỡng đối phó một đầu. Các ông bạn già, nói thế nào? Làm. Mấy vị hiệu trưởng, mạnh như Trương Hàn Minh, tứ cảnh vũ tông, yếu chỉ là võ sư cảnh tu vi. Nhưng bọn hắn không một lùi bước, cũng chưa từng do dự. Đáng tiếc chúng ta thiếu hai người. Tô Hách Bạch nói bài. Không sao, nội thành cũng cần cường giả trấn thủ, chúng ta bên trên. Chu Diệu Sương không chút do dự thẳng hướng cự long, kéo dài làm chủ. Kim Một Tình cũng vỗ cánh theo sát. Vừa rồi thành chủ bên kia có tin tức truyền đến, nói là phụ cận chi kia trong quân đội có một tên võ hầu cảnh tướng quân. Hắn đã được đến tin tức, đang tại tốc độ cao nhất chạy đến, chỉ cần mấy mươi phút liền có thể đến Viễn Xuyên. Một khi chân chính võ hầu giết tới, thế cục trong nháy mắt liền sẽ nghịch chuyển. Coi chừng bên trong có hy vọng lúc, người liền sẽ bộc phát ra vô hạn năng lượng. Trên sân, một đám trung đoàn chiến lược tạo thành tạm bại quân, lại tạm thời ngăn cản được năm đầu cự thú xâm lược bước chân. Nhưng loại này thế cục chỉ có thể duy trì nhất thời. Thành chủ một thân vết thương cũ, đối đầu mạnh nhất cự tượng khó nén xu hướng suy tàn, rất nhanh bị đập bay mấy lần. Hai vị vũ tông đội trưởng cũng căn bản đánh không lại một đầu nửa bước lục giai cự thú, một lát đã vết thương chẳng chịt. Càng không cần sách võ sư nhóm tạo thành tạp bài quân, đều đã riêng phần mình xuất hiện không ít thương vong. Duy nhất tình huống rất nhiều chính là công sát cự long thống ngự người tiểu đội. Cự long bị Hà Viêm trọng thương qua, lại có Diệp Ly Thi nửa đường chạy đến. Bốn người liên thủ dưới, cũng coi như chiếm cứ tràng diện thượng phòng, mặc dù cũng một mực bắt không được nó. Dạng này đánh không phải biện pháp, nó căn bản vốn không biết giá rời. Hấp tấp tránh thoát một ngụm long diễm, Kim Một Tình la lớn. Chịu đựng. Tiếp viện lập tức đến. Ông, xùy. Đông nhiên, phía dưới dâng lên một cây to lớn gai đen, đem cự long toàn bộ xuyên qua. Hy vọng ta sau khi tỉnh lại, các ngươi đã thắng Hà Viêm tiêu hao cuối cùng một tia thể lực, triệt để ngất đi. Mấy vị thống ngự người không để ý tới lệ mục, tranh thủ thời gian oanh ra sát chiêu, tập kích cự long. Ân. Đó là vật gì? Diệp Ly Thi đông nhiên lòng có cảm giác, nhíu mày nhìn về phía không trung. Chỉ thấy phía trên có một đoàn to lớn màu đỏ thấp vật thể cấp tốc hạ xuống, ba chít chít một tiếng dán tại cự long trên thân. Mấy hơi về sau, danh xưng bất tử cự long không còn tồn tại. Thay vào đó là một đoàn lớn như núi bao đỏ thấm huyết đủ. Gen độ hoàn hảo, 26481000 gen khai phát tiềm lực, 1H23 kho gen. Gen 2367 thú thể gen long đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ bảy quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nục hạch tâm 1000100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hòa thể, đau khổ tan động, mạng nhện tư duy. Lớn muôn tới tay. Chương 71, bất hủ thân rồng. Hóa thú hình thái. Chương 71, bất hủ thân rồng. Hóa thú hình thái. Tại hình người trạng thái dưới, la hưởng nhiều nhất có thể tiếp nhận 5 lần quá tải huyết nục năng lượng. Tại thôn phệ hình thái dưới, cái số này có thể vượt lên một phiên, nhưng cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Hắn thường thường buồn rầu tại năng lượng quá đủ, cho tới không chỗ phóng thích. Như vậy, có hay không một loại phương thức có thể vô hạn lợi dụng huyết nục năng lượng đâu? Thú thể gen sao? Có chút ý tứ. Cho ta lập tức dung hợp. Gen độ hoàn hảo, 26481000 gen khai phát tiềm lực, không kho gen. Gen 2367 đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ bảy quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nục hạch tâm 1000100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hòa thể, đau khổ tan động, mạng nhện tư duy, bất hủ thân rồng cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Không ít người đã chú ý tới nơi đây biến cố, đều là một mặt kinh hãi, như lâm đại địch. Một đầu sát thối cự long đã đủ khó đối phó, cái này đống đem nó thôn vệ hầu như không còn huyết đủ, có thể là cái gì loại lương thiện? Với lại trên người nó khí tức càng thêm khó mà nắm lấy, cùng sát thối hung thú căn bản không phải một cái con đường. Nó đang động. Cẩn thận. Tô Hách Bạch lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy sườn núi đồng dạng huyết đủ đang tại chậm rãi nhúc đích, đang muốn ngưng tụ thành một loại nào đó hình thức ban đầu. Khí tức của nó tại kéo lên. Kim Mục Tình dẫn theo đại kiếm hai tay lơ lửng tại giữa không, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Không tốt, bên kia muốn không chịu nổi. Thành chủ lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía nơi đây lúc, lông mày vặn trở thành đũa cục. Một đợt không yên tĩnh, cường địch lại đến. Tiếp tục như vậy, làm sao có thể chống qua mấy mươi phút? Cách đó không xa, Diệp Ly Thi chân đạp phi kiếm treo ở không trung, hai mắt có chút nheo lại. Không thích hợp, rất không thích hợp. Cái này đống đỏ thâm huyết đục đều khiến nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Đồng thời, nàng ngửi được một cái khác tơ ô nhiễm khí tức, một loại nàng chưa từng thấy qua ô nhiễm. Sẽ không phải không, không thể nào. Diệp Ly Thi trong lòng dâng lên một cái kinh khủng suy nghĩ, lại tranh thủ thời gian lắc đầu xua tan. Mặc kệ cái kia kinh khủng suy đoán là thật hay không, đều không trọng yếu. Tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt khốn cảnh mới là việc cấp bách. Cái kia đống huyết nhục đã ngưng tụ thành hình, rõ ràng là một đầu khí tức hung hãn, diện mục dữ tợn kinh khủng cự long. Hình thể của nó cùng sát thối cự long không khác nhau chút nào, nó dương cánh chừng hơn 100 mét. Trên người nó không có dù là một tấc làn da, một khối lân phiến, mà là trực tiếp đem màu đỏ thâm cơ bắp trần lộ bên ngoài, tràn ngập một loại yêu dị mà tả tính mỹ cảm. Giống. Huyết nhục cự long ngửa mặt lên trời dài giống, nó âm thanh sóng chi hùng hậu bằng bạc, trong nháy mắt đem thành nam vô số khối pha lê chấn vỡ. Thậm chí chỗ gần yếu một ít võ sư đều trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngất đi tại chỗ. Như thế nguy, áo bào đen giáo chủ cho mày nghĩ mãi mà không rõ là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn dựa vào tinh kim đoàn kiếm tính linh hoạt, tại chiến đoàn bên trong tùy ý xen kẽ, cho đám võ giả tạo thành nghiêm trọng thương vong. Nhưng trước mắt không hiểu xuất hiện huyết nhục cự long, lại làm cho hắn không thể không nhắc lên đầy đủ coi trọng. Thử, để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Hắn một kiếm chém vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại cự long cái cổ hậu phương. Chết cho ta. Phốc thử. Một đạo kiếm quang hiện lên, không trở ngại chút nào cắt qua cự long cái cổ, chạm kích ở phía dưới trên mặt đất. Kiệt kiệt, hào nhoáng bên ngoài thôi. Một kiếm này trực tiếp chạm phá không gian, chính là không nhìn nhục thể cường độ thật thương. Mặc cho ngươi huyết nhục chi khu mạnh hơn, cũng không có khả năng phòng được. Bọn hắn đánh nhau. Chu Diệu Xương nhìn về phía nơi đây, xem ra cự long cũng không thuộc về đối phương trận doanh. Cũng tốt, chỉ cần bọn hắn đánh nhau, tóm lại là đối chúng ta có lợi. Kim Một Tình nói ra. Cái này đại gia hỏa cứ như vậy treo. Tô Hách Bạch trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Muốn treo chính là hắn. Diệp Ly Thi ánh mắt bất đắc dĩ, con rồng này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, huyết nhục cự long giống như hoàn toàn không thấy một kiếm này. Viên kia đầu lâu to lớn 180 độ thay đổi, cùng áo bào đen giáo chủ tới cái khoảng cách gần đối mặt. Ân, nó làm sao bị chém đầu còn có thể quay đầu? Áo bào đen giáo chủ sửng sốt một cái chớp mắt. Cái này mẹ hắn ai vậy? La Hưởng đang tại quen thuộc mới hình thái, lại bị người đánh lén, lập tức long nhan giận dữ. Siêu, ba. Hắn dài nhỏ đôi rồng tựa như roi thép, trong chớp mắt phá không vung ra âm bạo, đột một tiếng đem nửa cái áo bào đen giáo chủ quất bay ra ngoài. Sở dĩ là nửa cái, là bởi vì một kích này quất rắn rắn chắc chắc, dẫn đến hắn nửa người trên bay ra ngoài mấy trăm mét, nửa người dưới còn lưu tại chỗ. Ba. Còn sót lại hai cái đùi ngã tại La Hưởng trên lưng, vừa chân rơi xuống đất. Mấy giây, không ít võ sư đại kinh thất sắc, bọn hắn thế nhưng là biết người áo đen kia mạnh bao nhiêu. Làm sao tại cái này cự long trước mặt, ngay cả cái giấm cũng không bằng. Ách, a, đáng giận, đại chủ quan. Mấy trăm mét bên ngoài, nửa người đầu một mặt phẫn nộ, cố gắng hướng thân thể của mình lăn đi. Cái này bất tử thần ban cho cái nào đều tốt, liền là sẽ giảm xuống nhục thể cường độ, dẫn đến rất dễ dàng tan ra thành từng mảnh. Cũng may, chỉ cần đem tan ra thành từng mảnh thân thể đối liền có thể lập tức một lần nữa bắt đầu dùng. Nếu không phải phá vỡ vết nứt tiêu hao quá nhiều thể lực, ta như thế nào không chịu được như thế. Nửa cái đầu một bên giận mắng, một bên ra sức ngọ ngoại, không biết lúc nào có thể hợp lại tốt thân thể. Lại nhìn trên chiến trường, La Hưởng đã triệt để quen thuộc cỗ này thân rồng, hắn vỗ cánh mà lên, ở không trung không chút kiêng kỵ phóng thích ra long uy. Kỳ thật liền là giác quan thứ 7 quan phóng thích ra hồi âm thủy triều. Ha 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 ha. Thoải mái. Cảm thụ được trong cơ thể bá đạo vô cùng năng lượng, La Hưởng vui sướng hô to, xuất khẩu liền hóa thành trận trận long âm, vang vọng chân trời. Giờ phút này, hắn lệnh vạn vật phụ phục, chúng sinh chú ý. Cho dù còn lại cái kia bốn đầu cự thú, cũng không có chỗ nào mà không phải là ngẩng đầu nhìn về tương lai, như lâm đại địch. Thật ác độc ra hỏa, nó vừa rồi vì sao không chết đâu? Tô Hách Bạch nghi ngờ nói, cái kia đạo chạm kích rõ rệt bên trong a. Sát thực bên trong, nhưng chém tới đồng thời, nó lại trong nháy mắt khép lại. Diệp Ly Thi ánh mắt vẫn là gắt, một chút nhìn ra trong đó môn đạo. Ta nghe nói cái nào đó thế ra, vô cùng mạnh tự lãnh thiên phú lấy sừng, thế nhưng không có mạnh đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Kim Một Tình chậm rãi nói ra, cái kia thế ra người, cũng có thể làm đến chặt đầu khép lại. Nhưng phải biết, hình thể càng là khổng lồ, muốn nhanh chóng tự lãnh thì càng khó. Khép lại nhân loại thân thể điểm này năng lượng, còn chưa đủ nhân ra khép lại một cây mạch máu đâu. Đầu này cự long tự lãnh lực, đã là cuộc đời ít thấy cấp bậc. Nắm chặt thời gian căn thuốc nghỉ ngơi. Lúc này, thành chủ lui ra đến ra lệnh. Cự long hấp dẫn cự thú chú ý, để bọn hắn cũng coi như có giảm sóc thời gian. Lâm tướng quân còn bao lâu đến? Vừa phát tới cấp báo, 30 phút. Tốt. Đoàn người chịu được. Mau nhìn, cái kia cự long muốn bị đánh. Không biết ai hô to một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giữa không, La Hưởng nhìn xem vây quanh mà đến tứ đại cự thú, sinh hồng mắt rồng bên trong hiện lên một đạo hung quang. Hốt trượt. Chương 72, một long trấn bốn thú. Chương 72, một long trấn bốn thú. Sát thối cự tượng dẫn đầu phát động tiến công, nó to lớn vòi voi bên trong bộc phát ra cực mạnh hấp lực, để cự long thân hình trở nên lung lay sắp đổ. Một khi La Hưởng rơi xuống giữa không, nó liền muốn dùng bốn cái răng dài đem nó triệt để xuyên qua. Ngao, sát thối lang vương ngẩng đầu thét dài, tiếng kêu gào của nó hàm ẩn huyền cơ, có thể để La Hưởng động tác trở nên chậm chạp. Sau đó, sát thối cự giải vung vẩy song kìm, bằng không vạch ra mấy đạo chẳng kích, muốn đem long dược chạm cắt thành khối vụn. Ngay sau đó sát thối cự hổ nhảy lên một cái, miệng to như chậu máu hung hăng cắn về phía long cái cổ, thi triển ra sở trường nhất hóa cổ chi pháp. Bốn đầu thú vương phối hợp ăn ý, liên miên thế công mắt thấy là chắp cánh khó thoát, muốn đem cự long triệt để chém giết. Hỏng, chúng ta đến giúp nó. Đầu óc linh hoạt chút, đều có thể minh bạch cự long tầm quan trọng, hữu tâm tiến lên trợ trận. Quá muộn, không xen tay vào được. Ai, cái này lần này, cái nào một cái sẽ treo. Tô Hách Bạch hướng Diệp Ly thi hỏi, hắn không biết vị này thiếu nữ, nhưng đã đối nàng tương đương khâm phục. Vô luận là ánh mắt vẫn là trong chiến đấu biểu hiện, vị này đều là không thể bắt bẻ. Cự hổ, hoặc là sói. Diệp Ly thi ngữ khí cũng có chút không xác định, chỉ có thể thông qua bọn chúng mạnh yếu để phán đoán. Vì sao liền không thể là đầu kế anh? Tô Hách Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng rung mạnh đánh gãy. Cự long rốt cục động. Chỉ thấy hắn 100 mét hai cánh ngang nhiên chấn động, đỉnh lấy to lớn hấp lực cưỡng ép bay vụt một đoạn. Sau đó chính là long uy cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay đánh sơ sát sói chu. Đồng thời, hắn hai cái chân trước hướng xuống tìm đòi, bắt cự hổ phần gáy, đem nó dán tại dưới thân ngăn trở trùng điệp chẳng kích, long khẩu bên trong lại phun ra vô hình cung tháo, trực tiếp nện xuống nổ đứt vòi voi. Bất quá mấy giây công phu, đầy trời thế công bị tùy tiện hóa giải. Huyết nhục cự long tựa như một tôn chiến thần, thân thể khổng lồ lại hết sức linh hoạt, trong lúc nhấc tay đều là cực hạn bạo lực mỹ học. Giống, hóa giải thế công sau, tự nhiên là phản công. Chỉ thấy hắn cầm lấy cự hổ đáp xuống, như rơi xuống đất thiên thạch hung hăng đập trúng sát tối cự tượng. Oeng! Trên sân rung mạnh, giơ lên đầy trời bụi mù. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra ba đám hung ảnh sắt cùng một chỗ, không ai nhường ai. Ngươi ngu bức. Tô Hách Bạch hướng Diệp Ly Thi giơ ngón tay cái lên, xem như hoàn toàn phục. Mà Diệp Ly Thi lại không tâm tư nghe hắn lấy lòng. Huyết nhục cự long không chỉ có thể chất cường hành, với lại hành động rất có chứng pháp. Loại này quy cao biểu hiện, tại hung thú bên trong cực kỳ hiếm thấy. Bình thường muốn tới thất giai trở lên, có được biến hóa năng lực sau mới có thể có. Diệp Ly Thi không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng cái kia suy đoán giống như là mọc rễ bình thường, thủy chung bung đi không được. Đông, mau nhìn, có một đầu ngã xuống. Đại địa đột nhiên chấn động, trong bụi mù có cự vật tiếng ngã xuống đất truyền đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn hai mắt, hận không thể đem cái kia bụi mù xem đấu. Là ai ngã xuống? Là cự long cuối cùng không cách nào lấy một địch hai sao? Vẫn là yếu một ít cự hổ, trước một bước rút lui. Không, từ vừa rồi chấn động tới nói, ngã xuống đất chính là cự tượng cũng có nói. Xoẹt. Xuy. Bụi mù chậm rãi tán đi, bọn hắn tựa hồ nghe đến xé rách cùng nhấm nuốt huyết đục thanh âm. Đó là ngoa tạo. Tốt mẹ hắn đẹp trai. Ánh mắt rốt cục rõ ràng, một màn trước mắt thật sâu khắc ấn tại mỗi người trong đầu, quả nhiên là suốt đời khó quên. Giữ tận ta tính huyết nhục cự long, không thấy. Thời khắc này nó, toàn thân bị một tầng đen kịt lân giáp bao trùm, toàn thân phản xạ ra thâm thủy u mật hàn quang. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn, lại khó rời ánh mắt. Cái kia áo giáp không biết là bực nào chất liệu, có thể hoàn mỹ bao trùm mỗi một tấc máu thịt, mà không chút nào ảnh hưởng nó linh hoạt. Nó đuôi rồng che giáp sau, vây bôi trở thành gai ngược, hung hăng quán xuyên cự hổ cái cổ, đưa nó đính tại mặt đất không thể động đậy. Hai cánh của nó che giáp sau, gấp lại hóa thành nhất là sắc bén cương đao, tay năm tay mười cắm vào cự tượng phía sau lưng, cơ hồ muốn đem nó toàn bộ mở ra. Ngã xuống cự thú cũng không phải là một đầu. Cự tượng cùng cự hổ đồng thời đã mất đi năng lực phản kháng. Mà cự long đang dẫm tại cự tượng thân thể khổng lồ bên trên, ngụm lớn xé rách lấy huyết đủ. Răng rắc. Xoẹt. Cái kia xương cốt đều bị nhai nát thanh âm rõ ràng có thể nghe, bất tử cự tượng bất lực dãy rủa lấy, chỉ có thể bị tươi sống ăn không. Giống. Sát thối lang vương hai cô run run, đuôi chọc đều kẹp đến trong mông đít. Sát thối cự giải đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hai đầu con mắt cũng co lại đến sắc bên trong. Trong lúc nhất thời, bất kỳ bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, sợ quấy rầy đến cự long dùng cơm. Trên sân, chỉ còn lại có xe rách nhấm nuốt âm thanh. Bất quá vài phút công phu, cả đầu cự tượng bị tươi sống ăn xong. Lại qua một hồi, cự hổ cũng chuyển hóa thành huyết nục năng lượng. Lúc này La Hưởng xem xét cái bảng, trực tiếp bị cái kia kinh khủng trị số giật nảy mình. Huyết nục hạch tâm 6325100 bất hủ thân rồng có thể vô hạn dung nạp huyết nục năng lượng, cũng đem nó chuyển hóa làm sức chiến đấu. Nếu là chuyển đổi tới, đây cũng là 63 lần quá tải. Đồng thời, tại cự long hình thái dưới, hắn đã có thể bảo trì lý trí, lại có thể tiếp tục sử dụng tất cả gen năng lực. Cơ hồ là toàn bộ phương vị cự phúc tăng cường. Khuyết điểm duy nhất chính là mở ra thân rồng cần 1000 điểm huyết thịt năng lượng, điều kiện hà khắc, không tốt lắm đủ. La Hưởng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm long chảo, đầu lâu chậm rãi chuyển hướng sát tối Lang Vương. Ngao ngao ngao. Chỉ một chút, Lang Vương giống như là bị đạp đến cái đuôi, toàn thân lông đều nổ. Nó như giật điện quay người bỏ chạy, mất mạng phóng tới thú vực cửa vào. Nơi này quá kinh khủng. Ta muốn về nhà. Nhà sợ là trở về không được, bốn chân chạy thế nào qua được một đôi cánh đâu. Cờ cờ ý tờ tê tê, che giáp long rực vô cùng sắc bén, vạch phá không khí thanh âm cực kỳ bén nhọn. Mà thanh âm này tựa như lấy mạng trung tang, tại Lang Vương trong thai từ xa đến gần. Xuy, phanh két. Long chảo từ trên xuống dưới, một thanh đè lại Lang Vương phần gáy, trực tiếp đem đầu sói đè xuống đất, một đường hướng về phía trước kéo đi. Sát thối Lang Vương vốn là cái da mặt mỏng, bị kéo chảnh mấy chục mét sau, thật dài miệng ống đều cho mài hết da mặt cũng tiêu nhiều xuống. Chợt nhìn, giống như là cấp si kỳ bạo đội 3K. Làm phế đi Lang Vương, La Hưởng lập tức bay về phía đầu kia của nước, này lại nó thấy tình thế không ổn, đều nhanh chạy về thú vực. Cái đồ chơi này nhìn như phòng ngự cực mạnh, là cái cục sắt, nhưng lại vụng về vô cùng. Nó một bên liều mạng chuyển lấy tám đầu chân ngắn, một bên vung vẩy song kìm, không ngừng hướng sau lưng phát ra chẳng kích. Đây đã là nó có hạn chế thông minh, có thể nghĩ ra được phương pháp tốt nhất. Nhưng mà La Hưởng từ trên cao đánh tới, những cái kia chạm kích căn bản là đánh không đến cùng đỉnh. Cuối cùng, cự giải bị La Hưởng lao xuống đè lại, liên tục mấy phát long pháo nổ tại sọ não, trực tiếp cho gạch cua nổ tan. Như thế, Lang Vương cùng cự giải lại lần nữa trở thành cự long khẩu phần lương thực. Quá, quá mẹ hắn tàn bạo. Thành chủ, địch nhân chỉ còn một cái, chúng ta cùng tiến lên, có thể làm đến qua nó sao? Nếu không thừa dịp nó ăn cơm, chúng ta đánh lén. Nhưng mau ngậm miệng a. Thành chủ sắc mặt khó coi, căn bản để không nổi cùng cái này cự long đối bính suy nghĩ. Hiện tại tin tức tốt duy nhất liền là cự long còn chưa đối bọn hắn biểu hiện ra địch ý, liền các ngươi dạng này còn dám chủ động trêu chọc. Chán sống phải không? Phù phù. A. Nơi xa đột nhiên giơ lên bụi mù, có đồ vật gì đọc xuống. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là cái kia áo bào đen giáo chủ nửa đoạn trên thân thể. Hạ thành chủ, ta không tới chấm a. Thời mở thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, thành chủ ánh mắt sáng lên. Lâm tướng quân, đến. Chương 73, tướng quân. Muốn chết đúng không? Chương 73, tướng quân. Muốn chết đúng không? Hạ thành chủ, ta không tới chấm a. Thời mở thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, lập tức cho ở đây đám võ giả đánh một tể cường tâm châm. Hạ thành chủ càng là tinh thần nhất chấn, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa giữa không. Là Lâm tướng quân. Quá tốt rồi. Lần này chúng ta được cứu rồi. Chỉ thấy nơi xa, một bóng người bay hùng ảo ảo, chắp tay lơ lửng giữa trời chậm rãi đến. Hắn người mặc chế thức quân trang, vai khiêng kim hoa, hiển lộ rõ ràng bất phàm địa vị. Khoe miệng của hắn mỉm cười, thần thái thong dong, cường đại khí chẳng để cho người ta tự ti mặc cảm. Theo hắn đến, mọi người ở đây đều là cảm giác được bị một cô áp lực bao phủ, đó là võ hầu cảnh cường giả chuyên môn võ hầu vực. Càng khiến người ta khiếp sợ là, vị tướng quân này mày kiếm mắt sáng, bề ngoài cực giai, rõ ràng là bất quá chừng 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy võ hầu cường giả, phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm tướng quân chỉ đem khí thế chấn động, rất nhiều cấp thấp mục nát thú liền bị chấn thành bọt máu, ngay cả thú vực kẽ nứt đều ba động mấy phần. Lâm tướng quân, ngài rốt cuộc đã đến. Hạ thành chủ đội vàng tiến lên nắm tay, nhiệt tình nói ra. Hạ thành chủ, ta lúc đến trên đường phát hiện người này, thế nhưng là cùng sự kiện lần này có quan hệ. Đơn giản nắm tay, Lâm tướng quân chỉ vào một nửa áo bào đen giáo chủ nói ra. Xác thực có quan hệ. Hạ thành chủ gật đầu, người này phía sau không biết là cái gì tà giáo tổ chức, chính là dẫn đến lần này nguy cơ kẻ cầm đầu. Thì ra là thế. Lâm tướng quân thở dài, hắn đã mất đi năng lực phản kháng, chắc hẳn giao cho chính các ngươi người xử lý thích hợp nhất, ta liền không nhúng tay vào. Lời này lệnh chung quanh đám võ giả rất là cảm động. Lâm tướng quân tuổi trẻ tài cao, còn có thể làm đến như thế bình dị gần gũi, quả thật nhân tộc vinh quang. Sau đó, hắn lại mở miệng hỏi, đúng, không phải nghe nói có ít đầu cự hình hung thú công thành sao, làm sao lại chỉ thấy cái này một đầu cự long? Là có mấy đầu ấy nhỉ, đây không phải bị nó ăn hết sao? Hạ thành chủ hướng phía La Hưởng một chỉ, ngươi nhìn, trong miệng nó điêu liền là. Cái gì? Lâm tướng quân hơi sững sờ, ngươi nói là, nó đem tất cả cự thú đều cho xe ăn. Chính là. Lúc này, Lâm tướng quân mới đúng cái này cự long nhìn thẳng vào mấy phần. Ta nhìn nó thật đàng hoàng, còn không có coi ra gì đâu, không nghĩ tới là cái nhân vật hung ác. Hắn hơi cảm giác dưới hơi thở đối phương, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, chưa thấy qua đường lối à. Chưa thấy qua, không có nghĩa là đánh không lại. Lâm tướng quân cực kỳ tự tin, cái này cự long tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thậm chí phàm là có hắn tám thành tiêu chuẩn, Viễn Xuyên thị sớm đã bị đập bằng. Thử, ta lại tiến đến gặp một lần nó. Vừa mới nói xong, Lâm tướng quân ầm vang bộc phát ra khí thế kinh khủng, hướng phía cự long công sát quá khứ. Mà cách đó không xa, có một người sắc mặt băng lãnh như sương, đáy mắt hiện lên nồng đậm sát ý lâm quan, đại hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. A, thật sự là đã lâu không gặp a. Diệp Ly Thi tiểu khu run nhẹ nhẹ, song quyền đốt ngón tay nắm trắng bệnh. Đáng tiếc a, đáng tiếc gặp nhau quá sớm, nàng còn không có trưởng thành. Không phải, nói cái gì cũng muốn đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Không sai, kiếp trước đưa nàng vây công chí tử trong những người kia, chính là có hắn lâm quan một phần. Người này mặt ngoài đối xử mọi người hiền lành, bình dị gần gũi, kỳ thực là tâm tư cực nặng, tính toán sâu xa chi đồ. Kiếp trước Diệp Ly Thi hậu kỳ phát lực, vừa mới chứng đạo võ thánh thời điểm, lâm quan từng công khai tỏ tình, điên cuồng theo đuổi qua nàng. Đương thời cái gì tài nguyên tu luyện, ngán nhân tình lời nói, đưa là một giỏ lại một giỏ. Bản thân hắn thiên phú cực giai, vừa giai tướng xuất khí, các lộ thế gia thiên kim, cao tầng phú bà truy cầu hắn không ít. Những người này, một lần cho nàng mang đến cực lớn làm phức tạp. Diệp Ly Thi mấy lần minh xác cự tuyệt, thẳng đến không tiếp trở mặt đối với hắn ra tay đánh nhau, này mới khiến hắn có chỗ thú liễm. Chỉ tiếc, kiếp trước Diệp Ly Thi si mê võ đạo, tâm tính đơn thuần, nhìn không ra hắn đấy mắt cất giấu độc xà. Tại Lâm quan thống cải tiền phi, công khai sau khi nói xin lỗi, cũng liền không lại để ý qua hắn. Thẳng đến cuối cùng lần kia, Lam Tinh lần đầu xuất hiện hư hư thực thực 10 cấp thú vực, nhân loại rốt cục có hy vọng đụng chạm đến võ đế phía trên cảnh giới. A, hắn là cái thứ nhất ra mu bàn tay đầm. Mặc dù đã đem bọn ngươi tự tay chém giết qua một lần, lại vẫn khó tiêu trừ trong lòng ta cực hận. Chờ xem, một cái đều chạy không thoát. Chuyện cũ hiển hiện trước mắt, bị đồng tộc phản bội ký ức khắc cốt rõ ràng. Nhưng cái này không thể chinh phục Diệp Ly Thi, ngược lại sẽ khiến nàng đạo tâm càng thêm kiên định, đi được càng xa. Đã là cựu nhân, chỉ chết một lần làm sao đủ đâu. Trong lúc suy tư, Lâm Quan thân hình phá không, đã là giết tới cự long trước người. Dù cho chướng mắt hắn, Diệp Ly Thi cũng không thể không thừa nhận Lâm Quan võ đạo thiên phú cực mạnh. Có tư cách nhận biết kiếp trước Diệp Ly Thi, hàm kim lượng đã không cần nhiều lời. Cự long sợ là giữ nhiều lành ít. Mà giờ khắc này, La Hưởng vừa mới nuốt xuống cuối cùng một ngụm máu thịt. Hắn nghe được cái gì Lâm tướng quân đến cũng cảm nhận được cái kia cố cường đại khí tức, nhưng hắn không để ý đến, mà tại chuyên chú tra xét lên bảng. Gen độ hoàn hảo, 29121000 gen khai phát tiềm lực, 2963 kho gen. Gen 80 đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn vệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ bảy quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nhục hạch tâm 100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bóc ép, dung nham hoàn thể, đau khổ tan động, mạng nhện tư duy, bất hủ thân rồng 10000 điểm huyết thịt năng lượng. Chính hắn cũng khó khăn che đậy ngạc nhiên. Đây chính là gấp trăm lần quá tải, gấp trăm lần tăng phúc. Bàng bạc huyết nhục năng lượng tại thể nội chảy xuôi, hủy thiên diệt địa tựa hồ tiện tay có thể làm. Suy, lúc này bỗng nhiên có bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, quay đầu nhìn lại, một cái to lớn màu vàng quyền ảnh từ xa đến gần, dường như muốn đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Một quyền này, sợ là La Hưởng hiện nay gặp qua mạnh nhất sát chiêu. Thử, tướng quân đúng không? Đen kịt hai mắt thổ lộ hung quang, hắn long cái cổ trầm xuống, ngập trời uy năng tại trong miệng cấp tốc ngưng tụ. Sau đó, bành, long khẩu phun ra hùng hậu năng lượng tinh thuần thổ tức, cũng không phải là giống không pháo như thế một phát, mà lại như một đạo long diễm liên miên không ngừng. Tại bàng bạc long tức trước mặt, màu vàng quyền ảnh chỉ chống đỡ một lát, liền bị triệt để đánh sơ sát thành năng lượng phân tử, như vậy trừ khử. Mà Lâm Văn cũng không có chút nào nửa phần sức chống cự, bị long tức trực tiếp rơi xuống đất, lại một đường nện vào địa tầng không biết bao sâu. Long tức phun ra tiếp tục thật lâu, thẳng đến 10000 điểm huyết thịt năng lượng toàn bộ hao hết. La Hưởng khôi phục là nhân hình. Hắn đứng tại hố sâu to lớn bên cạnh, nhìn xuống không tới đáy. Ta mặc kệ ngươi là cái gì tướng quân vẫn là nguyên soái, nếu như ngươi còn có mệnh sống sót, về sau nhìn thấy ta, đem đầu thấp làm người. Coi thường hết thảy, vô cùng cuồng ngạo thanh âm truyền vào trong tai, một màn trước mắt, đủ để khiến ở đây tất cả võ giả đại nào đứng máy. Cỡ nào hoang đường một màn a, đây chính là võ hầu. Tướng quân, liền bị cự long một giây, sau đó nó còn biến thành nhân loại. Với lại, vẫn là cái nhân loại quen biết. Cái kia thân đen như mực bọc thép, mặc dù có chút biến dạng, nhưng bọn hắn vẫn là một chút liền nhận ra được. Không sai, cái kia đã từng lựa lượn toàn bộ lưới, lại không có tung tích nam nhân. Bị mang theo anh hùng hai chữ nam nhân. Chương 74, ngươi trực tiếp cho tướng quân phế đi. Chương 74, ngươi trực tiếp cho tướng quân phế đi. Mặc dù khôi phục hình người, La Hưởng huyết nhục năng lượng còn lại hơn 200 điểm, xem như dư giả. Hắn không tiếp tục để ý Lâm Quan chết sống, ngược lại đi vào áo bào đen giáo chủ bên người. Đem cái kia một nửa thân trên nhấc lên sau, hắn liền nên ngang đi hướng hoang dã, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cô lộc cộc. La Hưởng tại lúc, không người dám tiến lên đáp lời. Hắn sau khi đi, mới lẻ tẻ có nuốt khô nước miếng thanh âm chuyển đến. Các ngươi có muốn hay không lên một người? Là hắn sao? Loại này phong cách hành sự, hẳn là không sai được. Thật là đáng sợ, tay xé tự thú, miểu sát võ hầu, chúng ta Viễn Xuyên lúc nào ra loại nhân vật này? Bọn hắn đang nói ai vậy? Kim Mộc Tình cùng Tô Hách Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn còn không có tiến buồn thị diễn đàn, không biết anh hùng vô danh sự tình. Các ngươi lục soát một chút nam giao lò sát sinh liền biết. Chu Diệu Sương giải thích nói. Nghe vậy hai người vội vàng lục soát, rất nhanh, trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Anh hùng sao, giống như xác thực như thế a? Tô Hách Bạch rất tán thành gật gật đầu. Cự Long nhìn như hung tàn vô cùng, kỳ thực toàn bộ hành trình là đang làm cái kia vài đầu hung thú. Với lại dứt bỏ sự thật không nói, ngươi Lâm tướng quân bị miểu sát, chẳng lẽ liền không có chính mình vấn đề sao? Nhân gia liền ăn một bữa cơm, ngươi không phải tại cái kia Diêu Võ Dương Ai. Diêu Võ Dương Ai coi như xong, mấu chốt ngươi còn không đánh lại, cái kia bị xuống đất ăn tỏi rồi không là sống nên sao? Kim Mộc Tình trên mặt thì là một phen khác biểu lộ. Nàng có chút hăng hái nhìn xem một đoạn video, cười nói, kỳ hỉ, La Hưởng phát cáo dáng vẻ, vẫn rất đẹp trai mà. Đoạn video kia chính là đương thời La Hưởng chân thực tiểu hắc phấn video. Lời này dẫn tới Chu Diệu Sương một trận ghé mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Diệp Ly Thi nội tâm đang tại gặp kịch liệt dây rủa. Nàng rõ ràng một cái võ hầu cảnh cường giả sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh. Lâm Quan cực lớn sát suất còn sống. Nàng muốn đi bổ đao, nhưng ở trước mắt bao người giết chết một cái tướng quân, chắc chắn sẽ cho Viễn Xuyên thị đưa tới tai họa ngập đầu. Ngay tại này nháy mắt do dự ở giữa, Hạ Thành chủ đã tự mình xuống đến lòng đất tìm người. Thôi, không thể bởi vì tự ta ân oán, liên lụy đến người bình thường. Diệp Ly Thi cũng nghĩ thông ngược lại một thế này, nàng trưởng thành đầy đủ cấp tốc, rất nhanh liền có thể tự tay báo thủ. Không kém cái này nhất thời. Chọn vẹn qua vài phút, Hạ Thành chủ mới đầy bụi đất để lên một bóng người, có thể thấy được cái kia địa động chi sâu. Lúc này Lâm Quan, quả nhiên là có thể sử dụng cực kỳ bi thảm để hình dung. Hắn toàn thân da thịt bị bốc hơi, vài chỗ đã lộ ra xương cốt, cơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Càng chết là, trong cơ thể hắn kinh mạch đứt từng khúc, võ đạo căn cơ vỡ thành một đoạn. Nói cách khác, hắn phế đi. Tại bây giờ thế đạo, để một tên võ hầu phế đi sửa làm, đây quả thực là so giết hắn còn để cho người ta tuyệt vọng. Hạ Thành chủ cũng phát hiện điểm này, Lâm Quan trên thân không cảm giác được nửa phần tinh nguyên khí tức. Có hay không chữa trị loại thiên phú người? Nhanh! Hắn biến sắc, ngữ khí hốt hoảng hô lớn. Mấy tên võ giả xung phong nhận việc, mau tới trước trần bệnh trị liệu. Một lát sau, mấy người sắc mặt trắng bệnh lắc đầu, cho ra một cái giống nhau kết luận. Bệnh năng bảo đảm, tu vi không cứu nổi. Hạ Thành chủ sắc mặt vạch một cái trở nên trắng bệnh. Xong, toàn bộ xong. Trên địa bàn của hắn, gãy một tên tướng quân. Vẫn là đại hạ trẻ tuổi nhất, có tiền đồ nhất tướng quân. Quân bộ mấy cái kia lão gia hỏa có bao nhiêu bao che khuyết điểm, hắn là rõ ràng nhất, chuyện này tất nhiên là phiền phức vô hạ. Lâm tướng quân phế đi. Hạ Thành chủ dùng hết lực khí toàn thân, lựa chọn đem tin tức đem ra công khai. Việc này không đạt được. T, phế đi. Không trách đám người chấn kinh, thật sự là võ giả bị phế loại sự tình này quá mức hiếm thấy. Tu luyện võ đạo không phải tu tiên, cũng không phải xuyên phá đan điền là có thể đem người phế đi. Võ giả toàn thân kinh mạch khiếu huyệt, xương cốt huyết quản, tất cả đều là chứa đựng tinh nguyên khí quan. Muốn triệt để phế bỏ một tên võ giả, căn bản chính là kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ sợ chỉ có hung ác nhất, tàn bạo không phải người hạng người, mới có thể làm ra như thế hành vi. Hắn căn bản không phải anh hùng, hắn là ma quỷ. Nhưng hắn đã cứu chúng ta, không phải sao? Lâm tướng quân cũng có thể cứu chúng ta. Ha ha, nhận rõ hiện thực à, nếu không có hắn, chúng ta căn bản chống đỡ không đến Lâm tướng quân chạy đến. Thế nhưng là không có gì có thể là, nếu bản về vẫn là Lâm tướng quân tiên đều mẹ hắn ý miệng. Hạ thành chủ gầm lên giận dữ, ngăn lại tất cả tiếng nghị luận, họa từ miệng mà ra, chớ có hồng ngôn. Nếu các ngươi nhàn không có việc gì, nội thành còn có rất nhiều hung thú lưu lại, cút về giết địch. Lời này hiệu quả nhanh chóng, tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều, không ít người một trận hoảng sợ, nhao nhao quay đầu hướng nội thành đi đến. Chúng ta cũng trở về đi thôi, nhìn xem cái kia hai người còn sống không có. Kim Một Tình dẫn đầu đường về. Ai, động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có gặp La Hưởng xuất thủ, còn muốn cùng hắn học hai chiêu đâu. Tô Hách Bạch cũng đành chịu lắc đầu, nâng lên Hà Viêm quay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Diệu Sương đối Diệp Ly Thi nói ra. Ân, đi. Diệp Ly Thi dứt khoát quay người, khoe miệng mơ hồ nhếch lên một cái đường cong, nhìn qua tựa hồ tâm tình không tệ. Thành chủ, chúng ta có phải hay không quên cái gì? Người đều đi không sai biệt lắm sau, Lưu Bí Thư tiến đến thành chủ bên cạnh hỏi. Có sao? Cái kia thanh trạng phá không gian kiếm ngoại tạo. Tinh kim và kiếm, tự nhiên rơi vào La Hưởng trong tay. Hắn này lại trộm đạo trốn đến trong một cái sân động, đang yêu thích không buông tay vướt vướt bằng kiếm. Chuẩn xác mà nói, là vướt vướt trên chuôi kiếm cái kia đống tế bào ung thư sinh vật. Hắc hắc, cầm bước lên đến mềm nhũn thật đáng yêu. La Hưởng đã thử qua, thôn vệ con này ung thư sinh vật xác thực có thể thu mạch huyết nhục năng lượng. Ý vị này, hắn có thể lợi dụng tinh nguyên. Chỉ là hiện tại, ung thư sinh vật sinh trưởng hiệu suất còn chưa đủ nhanh, cần cải tiến. Vấn đề không lớn, các loại có dành cho lão đầu kia mời đi ra, để hắn cho an bài một chút. Trong lòng có đối sách, La Hưởng lại đem ánh mắt nhìn về phía áo bào đen giáo chủ. Hắn này lại chỉ còn lại có một cái đầu, bị La Hưởng trói lại dán tại không trung. Sở dĩ đem hắn mang đi, là có chút sự tình cần tìm hắn hiểu rõ. Kho gen bên trong cái kia không biết gen, thôn vệ tiến độ cắm ở 80 tựa hồ là thiếu khuyết một ít mấu chốt đoạn gen. Việc này, đến tìm hắn hảo hảo hỏi một chút. Cấp. Hỏi thăm cái giám, siêu hồn. Sau một lát, La Hưởng mở hai mắt ra, đã đối nhau diệt giáo lai lịch nhưng tại ngực. Cái gọi là bất tử thần ban cho, ban sơ là từ một gốc không thể diễn tả thực vật tản ra. Chắc hẳn thiếu thốn đoạn gen, đến từ trên người nó tìm. Còn tốt, tinh kim đoạn kiếm trong tay ta, tùy ý liền có thể giết tới bọn hắn quê quán đi. Các loại. La Hưởng đống nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Cái này tế bào ung thư sinh vật, là cái vật sống. Nhưng không có tư duy cùng ý thức. Nó có thể hay không, dùng để làm dung nạp linh hồn vật chứa đâu. La Hưởng bị làm thần kém điều động lên mạng nhện tư duy, đem lao đầu kia ký ức chuyển thâu đến ung thư sinh vật bên trong. Ngoa tạo. Thật bỏ vào. Ai ô ô, vật gì nóng ta. Các vị đại lao sách mới tuyệt đối đừng nuôi, muốn nuôi lời nói. Cũng xin nhớ mỗi ngày điểm tiến đến lật đến một trang cuối cùng, không phải rất dễ dàng nuôi chết. Đa tạ chương 75, mới gen, vỡ vụn không gian năng lực. Chương 75, mới gen, vỡ vụn không gian năng lực. Cái kia ung thư sinh vật đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, bắt đầu dây rủi nhúc đích. Ta ngày, ai đem tinh kim kiếm thả ta trên thân? Trên chuôi kiếm truyền tới một âm thanh vang dội, trung khí mười phần. Mà không đợi La Hưởng cùng hắn giải thích, hắn liền mình xem minh bạch hiện trạng. A, ta đây là chuyển sinh sao? Cũng có thể hiểu như vậy a. La Hưởng xen vào nói. Ngoại tào ngươi là ai a? Sinh diệt giáo thằng nhóc. Lão đầu lúc này mới chú ý tới bên cạnh có người, giật nảy mình. Sinh diệt giáo người đem ngươi làm thịt, ta đem ngươi cứu được, hiện tại cần ngươi giúp ta mấy cái bận điệu, tình huống chính là như vậy. La Hưởng ngữ nhanh nhanh mà trật tự, cấp tốc nói rõ trước mắt tình cảnh. Lão đầu không hổ là làm nghiên cứu khoa học đầu óc rất tốt làm, hơi thêm trầm tư liền đem chuyện đã xảy ra đoán cái 7-8 phần. Ngươi muốn đem tinh kim kiếm chiếm làm của riêng, ta còn phải nghĩ sao? Nó hiện tại không phải liền là ta. Không không không. Lão đầu thề thốt phủ nhận, hậu sinh ngươi không hiểu, cái này tinh kim ta còn chưa nghiên cứu triệt để, trên thực tế vẫn là bán thành phẩm. Bán thành phẩm. La Hưởng hơi kinh ngạc, chỉ vào áo bào đen giáo chủ đầu nói ra, ta nhìn hắn vừa rồi dùng rất thuận tay a. Công năng bên trên đương nhiên đã hoàn thiện. Lão đầu lần nữa giải thích nói, nhưng nghiên cứu đến cuối cùng, ta mới phát hiện cái gọi là tinh kim, căn bản cũng không phải là một loại khoáng thạch, mà là ngọa tạo đây là ai. Hắn nói đến một nửa, mới nhìn rõ gián tại không trung người kia đầu. Cái này nhìn xem, làm sao như vậy giống giáo chủ đâu. Một người chết mà thôi, ngươi nói. Ngạch, về sau ta phát hiện tinh kim cũng không phải là khoáng vật, mà là một loại viễn cổ tinh không cự thú di hải kết tinh, cùng loại với hóa thạch một loại đồ vật. Lão đầu ngữ khí trầm dần, đối trước mắt cái này tiểu tử nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nói cách khác, đây là một loại sinh vật loại tài liệu, không thể lấy khoáng thạch phương thức tiến hành xử lý, nếu không nó liền không đủ ổn định, không thể được xưng là thành phẩm. Thì ra là thế. Nghe lão đầu giảng giải, La Hưởng khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng lại có tính toán. Sinh vật tài liệu, cái này không chuyên nghiệp cùng một sao? Hắn cẩn thận cảm thụ một cái thôn vệ bản năng, phát hiện thật là có như vậy một tia sao động. Cái này nhỏ xíu sao động, lúc trước hắn một mực tưởng rằng nhằm vào ung thư sinh vật cũng liền không có quá chú ý, lúc này cẩn thận phân biệt, mới phát hiện đúng là nhằm vào tinh kim kiếm bản thể. Lao đầu, chúng ta một hồi trò chuyện. Hắc. Người kêu người nào lão La Hưởng một phát bắt được ung thư sinh vật, trong khoảnh khắc hồn tơ quấn quanh, để lao đầu tại chỗ lò gặp che máy. Sau đó, thôn vệ xúc tu đem thân kiếm bao khỏa, bắt đầu nhấm nháp chân chính lao hương vị. gen độ hoàn hảo 29121000 gen khai phát tiềm lực 2963 kho gen. Gen 80 đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, giác quan thứ 7 quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nhục hạch tâm 216100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hỏa thể, mạng nhện tư duy, bất hủ thân rồng, giới trùng vi rút tinh kim lúc ăn hương vị rất kém cỏi, đã cứng rắn lại sẽ đốt bị thương xúc tu. Nhưng trung quy là có thể bị phân giải, chuyển hóa. Mà lần này thôn phệ kết quả lại là trước đây chưa từng gặp. Không có nói cung cấp đặc thù gen, mà là đem đau khổ tan độc cho thay thế trở thành giới trùng vi rút rất như là gen thăng cấp. La Hưởng suy đoán, đại khái là bởi vì niên đại quá xa xưa, tinh kim đoạn gen đã nghiêm trọng thiếu thốn. Mà vừa lúc, nó cùng đau khổ tan độc có nhất định tương tính, cho nên cả hai trực tiếp dung hợp thăng cấp. Như thế thay ta bớt đi chút điểm tiềm lực, không sai. Năng lực mới giới trùng vi rút là một lần toàn bộ phương vị tăng lên. Nó không chỉ có thể giống đau khổ tan độc như thế lấy máu, còn biết tiếp tục tăng thêm thương thế, mở rộng vết thương. Trừ cái đó ra, nó còn có thể lấy hư không làm công kích mục tiêu, đạt tới vỡ vụn không gian hiệu quả. Cái này tương đương với La Hưởng cả người đều là tinh kim đoạn kiếm, tùy thời có thể phá không mà đi. Suy, hắn vận dụng năng lực mới bằng không bung ra một quyền, thình lình đem không gian ném ra mấy đạo vết nứt. Nhưng rất nhanh, vết nứt liền từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại gọi ra bảo tử trường đao, dùng sức một cái chém bảo. Suy, lần này không gian bị mở ra một đạo thẳng tắp mở miệng, qua thật lâu mới sửa chữa phục hồi. Không tệ không tệ, thu hoạch ngoài ý muốn. La Hưởng thu hồi trường đao, tương đương hài lòng. Lần này không gian năng lực là hắn, tinh kim đoạn kiếm cũng bị tiêu hủy có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tiếp xuống, nên xử lý ung thư sinh vật. Lúc này nó mất đi tinh kim ngăn được, đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng sinh. La Hưởng lần nữa đem lão đầu ý thức truyền qua. Đầu đâu, làm sao cũng phải hô một tiếng ngài ca a. Lão đầu thanh âm truyền đến, nói lời cùng mới vừa rồi còn là liên tiếp. Tinh kim kiếm sự tình ta đã giải quyết, không cần ngươi quan tâm. La Hưởng trực tiếp nói cho hắn biết kết quả. Vô nghĩa, làm sao có thể? Ngài lão đầu rõ ràng không tin, nhưng hắn chợt phát hiện tinh kim đoạn kiếm biến mất, cũng là tại chỗ sững sờ. Tại hắn thị giác bên trong, vừa rồi chỉ qua trong nháy mắt mà thôi. Tinh kim không thể phá bỡ. Dù cho bị tiêu hủy, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Nghe ta nói, ta cần ngươi cải tạo một cái này đống tế bào ung thư sinh trưởng tốc độ, tốt nhất có thể chủ động khống chế nhanh chậm, có thể làm được sao? Cái gì một đống tế bào ung thư, đây chính là tâm huyết của ta, nó có danh tự. Ngài lão đầu cố chấp nói ra, nó gọi ngài côn. Phúc, gọi cái gì? La Hưởng nghe xong cũng là vui vẻ. Ngài côn, họ theo ta, tên lấy từ nó mẫu thể, một đầu thôn phệ sao trời cự côn. Ngài lão đầu nghiêm trang nói. Được thôi. La Hưởng cố nén cười gật đầu. Vậy ngươi đến cùng có thể hay không tăng tốc ngải côn sinh trưởng tốc độ? Hắn vừa mới nói xong, ngải côn liền đống nhiên mà tăng mạnh rồi mấy lần, trong chớp mắt biến thành xe con bình thường lớn nhỏ. Như thế nào? Ngải lão đầu thanh em rất là đắc ý, ngải côn sinh trưởng tốc độ vốn là cực nhanh, chỉ là ta cho nó tăng thêm hạn chế, cần phải có chủ động ý thức đến điều khiển mà thôi. Thiên tài a. La Hưởng hai mắt tỏa sáng, đội vàng hỏi nói cách khác, chỉ cần để nó có được ý thức, liền có thể tự do khống chế sinh trưởng tốc độ. Chính là, bất quá ta cũng sẽ không một mực đợi ở trong cơ thể nó ngao, ta sẽ phát điên. Yên tâm, như ngươi loại này nhân tài, ta bao an bài cho ngươi một bộ thân thể con người, để ngươi tiếp tục dấn thân vào yêu quý nhất nghiên cứu khoa học sự nghiệp. La Hưởng thuận miệng vẽ ra tấm bánh, liền lại đưa tay để ngài lão đầu lo gấp. Hắc hắc, cái khác không có, muốn cái ý thức còn không đơn giản sao? La Hưởng nhìn về phía tư duy mạng nhện, phía trên vừa vặn có cái để không linh hồn. Kim Nguyên Sinh a Kim Nguyên Sinh, nên ngươi hoàn lại tội nghiệp thời điểm. Hắn có được cưỡng ép sửa chữa ký ức quyền hạn, giờ phút này tự nhiên là không chút nào nương tay. Rất nhanh, Kim Nguyên Sinh linh hồn bị đổi hoàn toàn thay đổi, trí lực tương đương với 3 tuổi chó con. Đồng thời, hắn mất đi toàn bộ ký ức, từ đó chỉ biết là ngẩn người, cùng phục tùng La Hưởng mệnh lệnh. Hắc hắc, điều giáo trở thành. Sau đó, La Hưởng đem hắn truyền thâu đến ngải côn trong cơ thể. Theo ta, đến sửa họ La về sau liền bảo ngươi là cửu. Ân, hiện tại thử một lần hiệu quả như thế nào? Chương 76, xuyên quốc gia truy sát. Chương 76, xuyên quốc gia truy sát. La Hưởng phóng thích xúc tu, đem La Cửu thôn phệ đến chỉ còn chức nhận kích cỡ tương đương. Nghe kỹ, tăng sinh tốc độ hạ thấp chậm nhất. Theo hắn mở miệng hạ lệnh, La Cửu lập tức bảo trì lại huyết nhục vòng tròn hình thái, tăng sinh trở nên cực kỳ chậm chạp. Bất quá mặc dù chậm, nhưng lại không thể hoàn toàn đình chỉ tăng sinh. Như vậy cũng tốt xử lý. La Hưởng đưa nó nhặt lên đeo tại ngón giữa tay trái bên trên, dùng một cây mảnh khảnh thôn vệ xúc tu tiến hành kết nối. Đi qua một phiên rất nhỏ điều tiết khống chế, thôn vệ tốc độ cùng tăng sinh tốc độ đạt tới vi diệu cân bằng. Ha ha, trở thành. Cảm thụ được chậm chạp tăng trưởng huyết nhục năng lượng, La Hưởng nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại có La Cửu, hắn liền có thể gián tiếp tướng tinh nguyên chuyển hóa làm huyết nhục năng lượng, tùy thời mở ra trở trạng thái. Mà thường ngày tình huống dưới, cũng có thể thông qua chậm chạp thôn vệ năng lượng, đến bảo đảm mình vĩnh viễn bảo trì tại đời máu. La Cửu, tăng sinh tốc độ kéo đến tối cao. La Hưởng lần nữa truyền đạt chỉ lệnh, chuẩn bị thử một chút hiệu suất như thế nào. Phốc chít chít. Hắn một cái không có phản ứng kịp, La Cửu trực tiếp tăng sinh một đại đống, ba chít chít một tiếng quẳng xuống đất. Dựa vào, quên tăng tốc thôn vệ tốc độ, làm lại. Lần thứ hai, La Hưởng nắm giữ quyết hiếu, cùng La Cửu phối hợp cực kỳ ăn ý tăng sinh. Hiệu lệnh vừa ra, hắn cũng đồng thời kéo cao thôn vệ tốc độ. Bốn phía tinh nguyên cấp tốc bị La Cửu chuyển hóa thành huyết nục lại bị La Hưởng cấp tốc thôn vệ làm năng lượng. Không đến một phút đồng hồ, năng lượng đầu liền tăng vọt 100 điểm. Mà cái tốc độ này còn không phải là cựu cực hạn, là trong sơn động tinh nguyên theo không kịp cung ứng. rất tốt, đình chỉ tăng sinh a. Vừa mới nói xong, La Cửu lập tức yên tĩnh xuống, quả nhiên là muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời. Ta hiện tại đã có La Cửu, lại có vỡ vụn không gian năng lực. A, nên tới cửa lấy chút lợi tức. La Hưởng hai mắt nhíu lại, bắt đầu cẩn thận tìm đọc áo bào đen giáo chủ ký ức. Một lát, hắn mở mắt ra, đã đối nhau diệt giáo tổng bộ vị trí nhưng tại ngực. Thế a, các ngươi cũng đã chết. Thị tổng bệnh viện khách quý phòng bệnh, Hà Viêm một mặt mở mịt mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh thống ngự đám người. Hắn cái này mới mở miệng, liền lệnh trong phòng bệnh bầu không khí ngưng kết. Chúng ta thắng. Chu Diệu Sương nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha, đội trưởng người này vẫn rất hài hước. Tô Hách Bạch cười nói. Thắng. Không. Ai ngờ Hà Viêm nghe được tin tức này, ngược lại là ngao một tiếng che mặt, bắt đầu kêu rên vì tê. Lần này nhưng cho mấy người cảm động. Hắn một mực như vậy phải không? Kim một tình lặng lẽ hỏi hướng Chu Diệu Sương, biểu lộ như là gặp ma. Chu Diệu Sương cũng mặt lộ nghi hoặc, không biết Hà Viêm đang làm thứ gì. Ô, sớm biết các ngươi thật có thể đính trụ, con mẹ nó chứ về phần tự tổn căn cơ sao? Hà Viêm thê thảm kêu thảm, nhưng trong mắt lại chen không ra một giọt nước mắt. Ngạch, đây đại khái là đội trưởng đặc biệt phương thức ăn mừng a. Tô Hách Bạch cưỡng ép giải thích nói. Hai nữ nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đội trưởng, về chúng ta như thế nào thủ thắng, cái này sau đó lại giải thích với ngươi. Tô Hách Bạch mở miệng nói ra, hiện tại, trước tiên cần phải nói cho ngươi một chút tin tức xấu. Nghe vậy, Hà Viêm khóc giống thanh âm trì trệ. Có hai người không có tới. Thanh âm của hắn rõ ràng khàn khàn mấy phần, hai người bọn họ xảy ra chuyện. Đúng vậy, La Hiểu chết, La Hưởng hắn trước mắt mất tích. Nói về cái đề tài này, trong phòng bệnh bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Mất tích? Tiểu tử kia mệnh cứng rắn, không có việc gì. Hà Viêm lập tức xoay người hạ giường bệnh, sửng sốt muốn đi ra ngoài cửa, ta đi tìm. Đội trưởng Kim một tình ngữ khí do dự hô. Nói, Hà Viêm thân hình dừng lại. Ngài vẫn là xem trước một chút cái này a. Kim một tình đưa qua máy truyền tin, phía trên biểu hiện ra một tấm hình. Trên đường cái, La Hưởng đứng tại nửa bộ thi thể bên cạnh, đang tại đá thi thể đầu. Phía dưới vẫn xứng có một nhóm văn tự. Chơi ạ. Hai nạn trước mắt, lại còn có người tại nội đấu. Thấy rõ trong tấm ảnh hai người, Hà Viêm cả người triệt để cứng đờ. Đứng đấy người, là La Hưởng không thể nghi ngờ. Ma năm nửa cái, mặc dù máu thịt bé bét, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ quần áo bên trên vẫn có thể nhận ra. Đó là La Hiểu. La Hưởng cho La Hiểu giết. Hà Viêm hai mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa buông tay nhân gian. Cái này sao lại thế này? Hắn đập nói lắp ba mà hỏi. Không biết, cái tin tức này đã xông lên nóng lục soát đệ nhị, bình luận khu không ít người đã nhận ra La Hưởng. Kim một tình giải thích nói. Tô Hách Bạch cũng theo sát lấy mở miệng, còn có càng nguy hiểm hơn La Hiểu cùng hung thú chiến đấu lúc bị người đập tới qua, hiện tại cũng bị người thực nện cho thân phận. Trước mắt trên mạng hướng gió nhất trí, đều tại công kích La Hưởng là cùng hung thú cùng một bọn. Nhất định có ẩn tình khác. Chu Diệu Sương trầm mặc nửa ngày, lanh lanh phun ra mấy chữ. Đừng quản nhiều như vậy. Hà Viêm lắc đầu nói ra, việc cấp bách là tìm tới La Hưởng, ở trước mặt hỏi một chút liền rõ ràng. Đúng, nóng lục soát đầu tiên là cái gì? Hắn thuận miệng hỏi một câu, sau đó mở ra nóng lục soát. Là vô danh anh hùng, vẫn là bạo ngược tu la. Thiên văn chương này là nam giao đại chiến trong đó một vị kinh nghiệm bản thân viết về. Hắn sinh động như thật trở lại như cũ đương thời chẳng cảnh, nhất là đột xuất cự long lấy một địch bốn, chấn sát toàn trường vô địch chiến tích. Sau đó lại giới thiệu sơ lược Lâm tướng quân, cùng kết cục của hắn, cường điệu cự long thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược vô đạo. Cuối cùng với một chương HD hình lớn, rõ ràng là người khoác hắc giáp anh hùng vô danh. Cái này tiếp mời đưa tới thảo luận độ, muốn vượt xa La Hưởng đầu kia. Bình luận khu đại khái chia làm hai cái phe phái, tranh luận không ngớt. Một phái cho rằng anh hùng vô danh là người tốt, mà đổi thành một phái cũng cho rằng anh hùng vô danh là người tốt. Không sai, dù cho anh hùng vô danh đã hóa thân ác long, đối nhân tộc thiên kiêu ra tay đánh nhau, lại ngược lại lệnh người sùng bái càng nhiều, chưa từng có người nào chất vấn qua hắn anh hùng hình tượng. Bọn hắn tranh luận điểm chỉ ở tại thủ đoạn phải chăng quá mức tàn nhẫn, cùng Lâm Quan có phải hay không gieo gió gặt bão. Cái này nóng lục soát đệ nhất cùng đệ nhị, tại sao lại là hai bọn hắn? Hà Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, trước nói cho ta một chút, ta sau khi hôn mê sự tình a. Tốt, ngươi hôn mê sau. Rời đi sơn động sau, La Hưởng dựa theo áo bào đen giáo chủ ký ức, đi vào một chỗ vắng vẻ khe suối. Sinh diệt giáo tổng bộ không tại đại hạ cảnh nội, muốn nhanh chóng đến, cần lấy thú vực làm trạm trung chuyển. Mà muốn xé mở đặc biệt thú vực lối vào, liền phải tìm tới tương ứng không gian yếu kém điểm. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm. La Hưởng dừng ở một vị trí nào đó, gọi ra bào tử trường đao. Xoẹt. Một đao chạm phá hư không, trước mắt liền xuất hiện một cái ba động không gian kẽ nứt. Mơ hồ có thể ngửi được bên trong khí tức hôi thối. Vừa nghe liền biết, tìm đúng địa phương. La Hưởng không chút do dự bước vào trong đó, rất nhanh kẽ nứt liền sửa chữa phục hồi biến mất. Hủ sinh thú vực, thường trú cửa vào tại một cái tên là Đại Hàn quốc gia. Mà sinh diệt giáo, chính là Đại Hàn bản thổ tà giáo tổ chức. La Hưởng sửa sang lấy trong trí nhớ tin tức, rất nhanh xác định xuất khẩu phương hướng. Mà sinh diệt giáo tổng bộ, ngay tại Đại Hàn cảnh nội, chiếm cứ hủ sinh thú vực cửa vào trạm tiếp tế. Hừ, chuẩn bị kỹ càng đón khách sao? La Hưởng cười lạnh một tiếng, một mình đạp phá dị quốc biên cảnh, thẳng hướng địch quân hang ổ chương 77, gặp mặt mở đại. Miểu sát giáo chủ. Chương 77, gặp mặt mở đại. Miểu sát giáo chủ. Hủ sinh thú vực chính là năm cấp thú vực, diện tích rộng lớn, hung thú đông đảo. Nhưng từ khi có người phát hiện gốc kia kỳ lạ thực vật, bất tử ô nhiễm liền cấp tốc huyết tán đến cả tòa thú vực, đem tất cả hung thú hóa thành sát thối. Từ áo bào đen giáo chủ ký ức đến xem, cái gọi là bất tử ô nhiễm, kỳ thật tương đương với một loại hệ thống tu luyện. sinh diệt giáo người chủ động tiếp nhận ô nhiễm, cũng dùng cái này thay thế tinh nguyên làm tu luyện năng lượng. Bọn hắn cho nên thu hoạch được gần như vô hạn tuổi thọ, cũng miễn dịch đại bộ phận trí tử công kích. Khuyết điểm liền là thể chất cường độ hạ xuống, đối tinh nguyên tính liên kết trên diện rộng suy giảm. Lại có là huyết nhục hư thối, biến thành một bộ người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Mà đại Hàn chính thức chính phủ, đối nhau diệt giáo cũng là cầm thái độ đối địch. Nhưng hủ sinh thú vực vị trí xa xôi, sinh diệt giáo lại có cường giả tọa trấn, cho nên chính thức lấy phong tỏa làm chủ, mà không chủ động xuất binh tiêu diệt. La Hưởng một đường lao vùng vụt, rất nhanh liền đi ngang qua hủ sinh thú vực, đến xuất khẩu. Xuất khẩu trước, hắn trực tiếp để La Cửu công suất nợ đầy, cũng hóa thành thôn phệ hình thái, giết ra ngoài. Hủ sinh thú vực chạm tiếp tế, bốn bể toàn núi, dễ thủ khó công. Nơi đây kiến trúc đa số đỉnh nhọn giáo đường, có chút rộng rãi khí quyển, bị sinh diệt giáo chiếm làm tổng bộ. Giáo hoàng đại nhân, phát chủ giáo tin tức gây mất, chúng ta xâm lấn kế hoạch chỉ sợ thất bại. Chính giữa lớn nhất giáo đường, giáo hoàng tọa trấn nơi này, hắn là sống diệt giáo duy nhất võ hầu cảnh cường giả. Thân kỳ là, hắn lại da thịt mềm non, hoàn toàn không giống những người khác như thế hôi thối hư thối. Đáng chết, ngay cả đại hạ một cái xa xôi tiểu thành thị đều bắt không được. Giáo hoàng sắc mặt tâm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Đại Hàn xí bản chính phủ phong tỏa khu vực, để cho ta thánh giáo khó mà quyết trương. Hiện tại thật vất vả có thể truyền giáo đến nhân khẩu đông đảo đại hạ, hắn cứ như vậy không công tống táng cơ hội. Đông, hắn càng nói càng tức, một quyền nện ở đồng ghế dựa trên lan can, ném ra nửa cái lỗ thủng. Giáo hoàng đại nhân, chỉ sợ tin tức xấu còn không chỉ chừng này. Một bên thủ hạ ngữ khí chần chờ, thận trọng nói ra, ngài thật vất vả trói tới ngài giáo thụ tung tích không rõ, tinh kim kiếm cũng sát suất lớn bị thu được, chúng ta phải chăng phải để phòng bọn hắn đánh tới cửa? Hừ, giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, như thế tốt nhất, ta còn ước gì bọn hắn đưa tới cửa. Trong giáo có ta cùng thánh vật tọa trấn, bọn hắn đến bao nhiêu cũng là chất dinh dưỡng thôi. Thánh vật tản ra thần ban cho năng lực cực mạnh, nhưng tùy tiện đem võ giả chuyển hóa làm đồng loại. Là lấy, sinh diệt giáo không sợ bị đánh đến tận cửa, ngược lại sợ không ai tới gần. Đại Hàn chính thức liền là nếm qua cái này thua thiệt, mới lựa chọn bây giờ phong tỏa chính sách. Đúng đúng đúng, có ngài tọa trấn, trong giáo yên ổn từ không cần lo lắng, là ta quá lo lắng. Thủ hạ vừa đúng đập cái mông ngựa, tiếp tục nói, cái kia, chúng ta tiếp xuống hành động mục tiêu là. Đại hạ bên kia không tốt gặp, đại Hàn chính thức cũng đối bọn ta có chỗ phát giác, đang muốn dục dịch. Giáo hoàng mặt lộ trầm tư, nửa ngày mới lên tiếng, chỉ có thể trước tạm hoãn khuyết trương đại kế, lại lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu khóa chặt đến doanh quốc. Minh bạch, giáo hoàng đại nhân anh minh. Thủ hạ chắp tay hành lễ, vậy ta lui xuống trước đi. Giáo hoàng đại nhân, việc lớn cũng tốt. Ngay tại lúc này, một tên tinh anh giáo đồ thần sắc bối rối, la to lấy chạy tiền đến. Đội cái gì? Từ từ nói. Thú vực bên trong chạy ra ngoài một đầu quái vật. Tinh anh giáo đồ kinh hồn không chừng, lời nói cũng nói không lưu loát, ngài mau đi xem một chút ta. Một đầu hung thú mà thôi, kim đoạn, ngươi đi giải quyết rơi. Giáo hoàng tiện tay sai sử nói. Minh bạch. Vừa rồi thủ hạ một ngụm đáp ứng, trực tiếp thẳng hướng đi ra ngoài. Nhưng tên kia tinh anh giáo đồ còn muốn nói điều gì, kim đoạn cũng đã đi xa. Ra giáo đường, hắn hai ba bước vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, đảo mắt tại cửa vào bên ngoài nhìn thấy cái gọi là quái vật. Ân, đây là vật gì? Kim đoạn hai mắt nhíu lại, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Trước mắt hung thú toàn thân đỏ thẫm, không có cụ thể hình thái, hoàn toàn là từ một đống huyết nhục tạo thành. Nó chính như thủy triều khuyết trương ra, đem phụ cận tất cả giáo đồ bao phủ trong đó. Để kim đoạn cảm thấy khiếp sợ, không phải nó vặn vẹo hình thái, mà là nó rõ rệt xuất từ hủ sinh thú vực, lại tựa hồ như không có bị ô nhiễm qua. Đại tế thi, tình huống như thế nào? Sau lưng truyền đến vài tiếng la lên, hai vị khác giáo chủ cũng chạy đến chi viện. Chính các ngươi xem đi. Kim đoạn ra hiệu hai người tiến lên. A Tây, đây là cái gì quái vật? Nó có vẻ giống như có thể miễn dịch thần ban cho. Hai người đồng thời nhíu mày, đều là xem không hiểu vật này lai lịch. Ý địa giáo chủ, ta xem vật này mặc dù con đường cổ quái, nhưng thực lực thường thường. Kim đoạn tránh ra một cái thân vị, ngươi lại tiến đến, đưa nó diệt trừ. Ta. Ý địa giáo chủ lui lại nửa bước, nhưng cũng không thể không tuân theo đại tế ti mệnh lệnh, minh bạch. Đúng. Hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay huyễn hóa ra một thanh đen kịt liêm đao. Thân hình triển chuyển chi hạ, liêm đao chém ra một đạo cự đại hắc khí, từ chính giữa đem huyết nhục quái vật một phân thành hai. Tốt. Ý địa giáo chủ không hổ là ta dạy làm đương. Kim đoạn lập tức tán dương. Đại tế ti quá khen, ta bất quá thăm dò mà thôi, là quái vật kia quá yếu. Ý địa giáo chủ vui vẻ quay người, phát biểu lên chiến thắng cảm nghĩ. Cẩn thận. Phúc. Nghe được kim đoạn hô to trong nháy mắt, Ý địa giáo chủ liền như thiểm điện hướng về sau chuyển đi, nhưng lại lúc này đã muộn. Một cây đen kịt sắc bén gai nhọn từ phía sau đem hắn triệt để xuyên qua. Hốt trượt. Ý địa giáo chủ mặc dù không chết, nhưng sau lưng chuyển đến tiếng nước bọt để hắn toàn thân cứng đờ. Giống. Cùng bạo long hống chuyển đến, ngay sau đó là rắc một tiếng vang dọn, Ý địa giáo chủ liền chỉ còn một nửa. Cái này đây là cái gì quái vật? Kim đoạn cùng một vị khác giáo chủ như lâm đại địch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Phía trước là một đầu toàn thân đen kịt cự long chiếm cứ, đang dùng chóp đuôi bốc lên còn lại một nửa nhét vào miệng bên trong. Hình thể so với lần trước nhỏ chút. La Hưởng liếm môi một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía còn thừa hai người. Bất hủ thân rồng hình thể, cùng huyết nục năng lượng rồi rào độ đang tương quan. Muốn đạt tới lần trước gấp trăm lần tăng phúc hình thể, vẫn phải ăn nhiều mấy cái giáo chủ mới được. Vật này không phải loại lương thiện, thôi giáo chủ, chúng ta cùng tiến lên. Kim đoạn hét lớn một tiếng, toàn thân hắc khí chút xuống. Hắn hóa thành một cái khổng lồ hắc vụ cự nhân, vung lên một quyền hướng cự long đập tới. Tốt. Thôi giáo chủ cũng đuổi theo động tác, trong tay xuất hiện một thanh tả dị trường cung. Hán Dương cung cài tên, nổ bắn ra một thanh săn long trường mâu, mắt thấy là muốn đem La Uổng bắn cái xuyên đấu. Thú vực ngoại vây đỉnh núi, có một cái ẩn nấp đóng giữ trọng điểm. Chính đội trưởng, giám sát đến sinh diệt giáo buộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Mấy tên đại hàng ngành đặc biệt nhân viên đóng giữ nơi này, mục đích là tùy thời giám sát sinh diệt giáo động tĩnh. Ua, lão hồ ly kia ngồi không yên, đây là lại muốn ồn ào cái gì yêu thiếu thân? Đi, quá khứ tham gia náo nhiệt. Chương 78, ngươi sẽ không coi là có thể dây ta đi. Chương 78, ngươi sẽ không coi là có thể dây ta đi. Đông, hắc vụ cự nhân một quyền đập tới, bị to lớn long rực đánh bay. Cây kia săn long trường mâu lại có thể đem tầng ngoài bọc thép xuyên đấu, kẹt tại long cánh cánh màng bên trong. Hắc vụ cự nhân cùng La Uổng hình thể tương tự, thân thể từ ngưng thực xương mù tạo thành, cơ hồ miễn dịch vật lý công kích. Mà người giáo chủ kia, ỷ vào một tay không tầm thường miễn chỉnh chuyển vận, trốn ở cự nhân sau lưng làm lão lục. Hai vị này phối hợp ăn ý, lại là xuất kỳ bất ý, còn thật sự đánh ra nhất định tổn thương. Nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Giống, hùng hậu long hống sen lẫn long uy, đặc biệt nhắm vào các loại năng lượng thể. Chỉ một tiếng, liền đem hắc vụ cự nhân chấn động đến xương mù tán loạn, thân hình rụt lại, nội bộ kim kim đoạn đều rơi ra. Siêu, phanh. La Uổng thân hình nhanh quay ngược trở lại, một cái vung đuôi quất trúng kim kim đoạn, trực tiếp đem hắn quất bay ngược mà ra, nhập vào tòa kia lớn nhất giáo đường. Sau đó hắn nhảy lên một cái, tránh thoát tiếp theo phát săn long trường mâu, lại sát mặt đất hướng thôi giáo chủ lao xuống quá khứ. A tây 8. Đột. Thôi giáo chủ hoảng đến mắng to một tiếng, tranh thủ thời gian sử xuất độn pháp bảo mệnh. Hắn độn pháp rất kỳ lạ, trực tiếp đem mình nổ thành đầy trời khối thịt, đồng thời hướng chung quanh tứ tán chạy tán loạn, không biết cái nào một khối mới là chân thân. Y Lìa giáo chủ một chiêu này giải thể thuật, bảo mệnh năng lực rất mạnh, mỗi đống thịt đều có thể vì hắn kéo dài sinh cơ. Nhưng khuyết điểm là giải thể lúc, bản thân hắn sẽ mất đi năng lực phản kháng. Cái này nhưng chính giữa La Uổng ý muốn. Hừ, cho cười. Chỉ thấy hắn đuôi rồng hất lên, cuối đuôi tản ra ra một đoàn sinh hóa bào tử, khóa chặt mỗi một mai khối thịt truy sát mà đi. Ngao. Không ra một lát, mỗi một mai khối thịt đều có được chuyên môn sinh hóa bào tử, vượt qua không phân ngươi ta cuộc sống hạnh phúc. Huyết nhục năng lượng tăng vọt, La Uổng đem tất cả bào tử thu hồi trong cơ thể. Hắn hình thể nhanh chóng tăng trưởng không ít, đã ẩn ẩn có nam giao đại chiến lúc phong thái. Lúc này, chính thức giám sát tiểu đội đã sở đến phụ cận, đang núp ở một bên quan chiến. Đội đội trưởng, vừa rồi người chết kia là sống diệt giáo thôi giáo chủ a. Một tên đội viên run rẩy nói. Một chiêu kia đột thuật, là hắn không sai. Chính đội trưởng trong mày, ánh mắt dường như muốn đem cự long xem thấu. Xung quanh khu vực, hắn rất quen thuộc, nhưng chưa từng gặp qua hung hãn như vậy một đầu cự thú. Là sống diệt giáo làm ra. Không giống. Đầu kia cự long lai lịch không rõ, nhưng có thể tùy tiện đánh giết thôi giáo chủ, thực lực chí ít cũng là nửa bước lục giai. Chính đội trưởng ngữ khí ngưng trọng, như mặc nó trưởng thành tiếp, có lẽ sẽ cho ta đại hàn mang đến tai nạn. Chính đội, vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Đội viên cực không tình nguyện hỏi. Không, dựa vào chúng ta mấy cái, rất khó đưa nó chém giết nơi này. Chính đội trưởng chậm rãi lắc đầu, bọn hắn giáo hoàng còn chưa xuất thủ, xem trước một chút. Như thực sự không được, nơi này tới gần đại hạ biên cảnh, chúng ta chỉ có thể đưa nó dẫn tới đại hạ đi. Đúng vậy a. Đội viên hai mắt tỏa sáng, vẫn là ngài có phương pháp. Ha ha, đại hạ quốc lực cường thịnh, cường giả như mây, giúp chúng ta chia sẻ một chút khó xử, cũng là bọn hắn phải làm. Chính đội trưởng con ngươi đảo một vòng, cười yếu ớt nói. A, rốt cuộc đã đến sao? La Hưởng nhìn về phía tòa kia tổn hại giáo đường, từ đó cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Hắn tự nhiên sẽ hiểu có cường giả tọa chấn, nếu không cũng sẽ không đi lên liền mở bất hủ thân rồng. Hừ, nơi nào tới dị đoan? Lúc này, trong giáo đường truyền đến quát to một tiếng, liền gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện tại giữa không, cùng La Hưởng cách không nhìn thẳng. Hắn không có che mặt, màu da chất thịt cùng người bình thường không khác, thậm chí còn muốn bóng loáng chút. Rất khó tưởng tượng, người này đúng là một đám xấu xí zombie người lãnh đạo. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta thực sự không phải này dị đoan đối thủ, chỉ có thể xin ngài tự mình xuất thủ đưa nó giải quyết. Giáo đường lỗ rách bên trong, kim kim đoạn một nửa thân trên leo ra phế tích, ngựa khi ấy nãy tự trách. Vừa rồi cái kia một đuôi kèm theo có giới trùng virus, trực tiếp đem hắn cho chém ngang lưng. Đồng thời, cũng không còn cách nào sửa chữa phục hồi. Yên tâm, cố gắng của ngươi, ta nhìn ở trong mắt. Giáo hoàng ngữ khí bình thản, dường như hoàn toàn không đem cái này cự long làm cái đơn vị. Thân là một phương võ hầu, hắn cũng xác thực có tư cách này. Người này so với Lâm đại tướng quân, còn kém chút ý tứ. Song Vương vừa thấy mặt, La Hưởng liền đối giáo hoàng thực lực có đánh giá. So Lâm quan yếu, so hắn hiện tại mạnh mẽ. Nhưng cả hai ở giữa chênh lệch yếu ớt, cũng liền kém nửa cái kim kim đoạn. Giống. Mặt giấy thực lực không bằng, tự nhiên muốn chiếm trước tiên cơ. La Hưởng trong miệng phun ra long tháo, thân hình theo sát phía sau công sát mà đến. Giáo hoàng đại nhân. Nó có thừa trọng tương thế năng lực, cẩn thận. Thời khắc nguy cấp, kim kim đoạn không quên lớn tiếng nhắc nhở. Không sao. Giáo hoàng sau lưng huyễn hóa ra một cây tráng kiện xiềng xích, theo hắn vung tay lên, trực tiếp bay ra đem long pháo ván nát. Đồng thời, xiềng xích còn một mực quấn quanh ở cự long phần cổ, để nó hai kiếp khó thoát. Đi chết đi. Giáo hoàng bàn tay đột nhiên kéo trở về, cái kia xiềng xích hối hạ co vào phía dưới, giống như là sắc bén nhất liên cưa, vụt một cái đem cự long chém đầu. Ầm ầm. Cự long đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu cùng thân thể phân biệt đánh tới hướng phía dưới, trên mặt đất vạch ra đi rất xa. Tốt, thật mạnh. Nào đó âm ám nơi hẻo lánh, truyền đến đội viên khâm phục thanh âm. Đúng vậy a, mặc dù là địch nhân, nhưng hắn cường đại lại không thể phủ nhận. Chính đội trưởng cảm thán nói, so với lần trước xuất thủ, thực lực của hắn lại mạnh lên không biết chúng ta còn có thể coi chừng hắn bao lâu. Chính đội, đã cự long đã bị giải quyết, chúng ta rút lui a. Ân, nhìn lại một chút hắn xử lý như thế nào cự long thi thể a. Giữa không trung, giáo hoàng vung tay lên, đem triệu hồi ra xiềng xích thu hồi. Hắn vô vô góc áo, trong miệng nói chuyện phía bình thường hỏi, như thế nào? Lời hỏi ra miệng, lại là Hứa Cựu không ai phản ứng. Giáo hoàng nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Ngay cả câu lời khen tặng đều không có. Kim Kim đoàn người đâu? Không tốt. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, cả người như giật điện quay người. Chỉ thấy cái kia cự long đúng là bình yên vô sự, miệng bên trong đang ngậm cái kia một nửa thân thể, rắc rắc liền nuốt xuống bụng. Súc sinh, ngươi dám? Giáo hoàng trong nháy mắt nổi giận, khí thế kinh khủng liên tục tăng lên. Kim Kim đoàn chính là đi theo hắn lâu nhất thuộc hạ, thâm thụ tín nhiệm của hắn cùng trọng dụng. Đầu này nghiệt súc dám đem hắn cho. Cái này gấp. La Hưởng liếm môi một cái, hình thể lại lần nữa tăng trưởng gấp đôi. Cái này đồ đần vừa rồi đặt cái kia trong bức, sẽ không coi là thật bắt hắn cho giấy a. Hiện tại phát hiện mình trùng kế, cái kia dơ chân dáng vẻ vẫn còn thật thú vị. Đáng tiếc a. La Hưởng triển khai hai cánh, đầu rồng ngẩng cao. Hiện tại, ngươi mới là người khiêu chiến. Sĩ bạn, chết cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, giáo hoàng liên tục vung ra mấy đạo xiềng xích, thể phải đem La Hưởng xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng mà, chỉ nghe suy kéo một tiếng vang thật lớn, La Hưởng mở rộng hai cánh đột nhiên hướng phía trước vừa mới bẽ. Hắn bằng không chém ra một đạo cự đại không gian kẽ nứt, đem mấy cây xiềng xích đều nuốt hết trong đó. Đây là? Giáo hoàng gặp một màn này, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chẳng phá không gian năng lực, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện ác long? Lưu cho hắn nghi ngờ thời gian, không nhiều lắm. Cự long trong khoảnh khắc phá không mà tới, cắn một cái đi qua. Chương 79, bá đạo ô nhiễm năng lực. Chương 79, bá đạo ô nhiễm năng lực. Giáo hoàng thể lực còn dồi dào, muốn cắn ở hắn tự nhiên không có đơn giản như vậy. Trong tay hắn huyễn hóa một đoàn hắc vụ nổ hướng long cầu, đồng thời thân hình hối hả hướng phía sau thối lui. Khả La Hưởng sớm có đón trước, cái này một ngụm vốn là đánh nghi minh, căn bản không có phát lực, một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh thoát hắc vụ. Chân chính sát chiêu chính là phía dưới lặng yên đánh tới đôi roi. Xoẹt, đợi giáo hoàng nghe được bén nhọn tiếng xé gió, hắn đang đứng ở lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh trạng thái, vô luận như thế nào là không tránh khỏi. Ba, một tiếng vang dọn, chính giữa mục tiêu. Đôi rồng mũi nhọn tinh tế lại chứa gai ngược, lại bổ sung thật thương giới trùng virus, chúng vào một cái có thể nói cực hạn hưởng thụ. Dù cho giáo hoàng đã đem bất tử tu luyện tới xuất thần nhập hóa, vẫn là thịt nát xương tan, gần như chém ngang lưng. Hắn bị quất bay ra rất xa, lại nặng nặng đập xuống đất lăn vài vòng, thế là thất điên bắt đảo. Ách, nhưng đáng giận a. Giáo hoàng phí sức chống đỡ lấy thân trên, hai chân đã mất đi cảm giác. Bên hông cái kia vết thương to lớn dữ tợn, vậy mà không cách nào khép lại, thậm chí còn tại ẩn ẩn tăng thêm. Loại này lực lượng vô danh, vậy mà có thể áp chế bất tử thần ban cho. Âm ám nơi hẻo lánh, giám sát tiểu đội từng cái một mặt mờ mịt, thậm chí còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì. Không phải anh em, ngươi đầu đều bị cắt đi nha, còn có thể trở tay tiếp hảo. Con mẹ nó ngươi cũng là bất tử tín đồ. Đội trưởng, giáo hoàng giống như hơi kém một chút, chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh đội trưởng trầm mặc, sắc mặt khó coi. Mãi mãi vừa khen đối thủ thực lực không thể phủ nhận, xoay mặt liền bị đè xuống đất ma sát. Cái này mẹ hắn gọi hơi kém một chút. Cái này không tinh khiết đồ chơi sao? Ông ngong ngong. Lúc này, trịnh đội trưởng bộ đàm bỗng nhiên phát ra chấn động. Hắn vội vàng meo ống nghe lên, nhỏ giọng nghe. Cái gì? Ấy, tốt tốt, chúng ta chậm đợi ngài đến. Cúp máy thông tin, trịnh đội trưởng cả người khí chất biến đổi, cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Này này này, phía trên truyền đến tin tức, nói có vị tuần bên cạnh đại tướng đang tuân thủ đến phụ cận, lập tức sẽ đến trợ giúp chúng ta. Tuần bên cạnh đại tướng? Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Tiểu đội thành viên đều là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn từ trạm giám sát điểm ra phát lúc, sớm cho thượng cấp phát qua hành động báo cáo. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở tới trợ giúp. Tuần bên cạnh đại tướng, chính là lâu dài tại đường biên giới bên trên tuần thú tướng quân, thực lực cũng không so giáo hoàng kém. Lần này chỉ cần chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, liền có thể nửa đường tiến hồ, giành lại phần này thiên đại công lao. Vừa nghĩ tới sắp thăng quan phát tài, triệu hồi trung ương, mấy người kém chút cứ vui vẻ ra tiếng. Tắt bay giáo hoàng, La Hưởng đương tin hắn còn có chuẩn bị ở sau, cũng không vội mà cẩn thân. Lần này mặc dù đánh xinh đẹp, nhưng chủ yếu là hắn ngay từ đầu giả bộ bị chém đầu, giảm mạnh giáo hoàng cảnh giác. Nếu không, cả hai vẫn là muốn đánh lên mấy cái vừa đi vừa về. Hắn bay ở giáo hoàng trên không xoay quanh hai vòng, vẫn không thấy nó có hành động, liền chuẩn bị phun một phát long pháo thăm dò thăm dò. Mà liền tại lúc này, La Hưởng đống nhiên cảm nhận được một cỗ làm người ta sinh chán ghét khí tức. Cẩn thận cảm thụ, loại này căm ghét cảm giác vậy mà đến từ thôn vệ bản năng. Nhưng có thu chính là, bản năng mặc dù tại căm ghét cố khí tức kia, lại không chậm trễ nó muốn thôn vệ đối phương. Đơn giản hình dung, cùng loại nghe thối, bắt đầu ăn hương. Ha ha, chính chủ xem như đi ra. La Hưởng lạp thấp xoay quanh độ cao, đã chuẩn bị kỹ càng khởi xướng tiến công. Cố khí tức này, đúng là hắn tới chỗ này mục đích. Gốc kia không thể diễn tả thực vật. A, khí tức càng dày đặc, phía dưới giáo hoàng đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn nguyên bản da miệng thịt mềm làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối khô cát. Mà tại bên hông hắn, cái kia to lớn mà giữ tận trong vết thương, bắt đầu sinh trưởng ra một loại màu xám đen, lại không có chút nào sinh cơ dây leo. Chắc không được ngươi có thể làm giáo hoàng đâu, đây là trực tiếp đem nguồn ô nhiễm thả trong cơ thể. Vâng. La Hưởng bội phục những này cái gọi là tín đồ thành kính, sau đó miệng ban thưởng hắn một phát long pháo. T, quỷ dị chính là, đoàn kia pháo không khí tiếp cận dây leo sau, vậy mà từ từ nhỏ dần thể tích, cuối cùng tán loạn. Chật chật, tích xúc năng lượng tế bào lại nhanh muốn theo không kịp phiên bản nữa nha. La Hưởng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại mạnh nhất tổn thương kỹ năng là giới trùng virus, nhưng không pháo thuộc về năng lượng công kích, ăn không được cái này tăng thêm. các loại lần này sau khi trở về, nên đi hỏi một chút tiểu nữ đế, có hay không mới đan dược. Một kích không thành, La Hưởng lập khắc cải biến phương án. Hắn đuôi rồng vung ra một viên bảo tử, lập tức bao trùm bọc thép hóa thành gai nhọn. Sinh hóa bảo tử có thể kèm theo giới trùng virus, lần này tương đương hữu hiệu, trực tiếp cho một cây dây leo xuyên qua, lại lập tức dẫn phát bạo tạc. Vâng. Giáo hoàng triệt để cắt thành hai đoạn, mấy cây vừa mọc ra dây leo cũng nhận trọng thương. Giống như không ra thế nào lợi hại a, nếu không trực tiếp bắt đầu ăn được. Gặp cái kia dây leo như thế yếu ớt, La Hưởng cũng là tới thèm ăn. Thì ăn nhiều phát hỏa, ngẫu nhiên ăn chút làm cũng là cực tốt. Siêu. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên một cái thân hình bất ổn, hắn suýt nữa ngã xuống khỏi đi. Quay đầu nhìn lại, bên trái long rực vậy mà phá mấy cái lô lớn, ẩn ẩn có hư thối dấu hiệu. Đây là bị ô nhiễm ảnh hưởng đến. Lúc nào? La Hưởng xoay quanh rơi xuống đất, phía bên phải long rực đồng dạng bắt đầu hư thối lô rách. Thật mạnh khuyết tán năng lực, không hổ là ô nhiễm toàn bộ thú vực tai họa. Lúc này, hư thối đã ở toàn thân hắn lan tràn ra, huyết nục năng lượng đang tại kịch liệt giảm xuống. Sám đen dây leo phát ra ô nhiễm quỷ dị khó lường, căn bản là không thể nào chống cự. Mà giáo hoàng hai đoạn thân thể tàn phế, bị dây leo đánh đến cùng một chỗ, lấy một cái cứng ngắc góc độ đứng lên. Hắn hư thối cực kỳ nghiêm trọng, túi da dưới có thể nhìn thấy nhúc nhích vết tích, hốc mắt, lỗ mũi, miệng bên trong, tất cả đều là thật nhỏ dây leo sợi râu. Giáo hoàng đã bị dây leo đoạt xá chiếm cứ. Hắn càng tới gần La Hưởng, La Hưởng hư thối tốc độ liền càng nhanh. Cái này giống một loại không cách nào phá giải cơ chế, chỉ có thể dần dần bị nó ăn mòn, trơ mắt đi hướng tử vong. Đây chính là ô nhiễm chân chính chỗ kinh khủng. Lúc này, La Hưởng còn muốn kéo dài khoảng cách đã tới đã không kịp. Hắn hai cánh đã toàn bộ nát xong, bốn đầu rồng chân đều có khác biệt trình độ hư, thậm chí đến khó mà đứng vững trình độ. Giáo hoàng còn tại không ngừng tới gần, da của hắn bị no bạo nứt ra, trong cơ thể dây leo tráng kiện đến khó lấy dung nạp. Cứ việc xấu xí, không chịu nổi. Nhưng hắn tựa hồ muốn thắng. Hô cảm thụ được trong cơ thể càng suy yếu sinh cơ, La Hưởng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Lần này, đại khái là hắn xuyên qua đến nay hung hiểm nhất thời điểm. Ngoại trừ tại Diệp Ly Thi trên giường lúc ấy, ô nhiễm bá đạo vượt qua dự liệu của hắn, ngay cả khổng lồ thân rồng đều khó mà cùng nó chống lại. Chuyện cho tới bây giờ, như thế nào thủ thắng? A, vô giải cơ chế sao? Trong lúc nguy cấp, La Hưởng vậy mà chủ động giải trừ bất hủ thân rồng, khôi phục hình người, hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại đón giáo hoàng đi đến. Cùng ta cực hạn trị số so, như thế nào? Hắn nhìn về phía cái bảng, nơi đó còn có lưu 3000 mở ra phát tiềm lực, rất lâu không có trực tiếp dùng. Ta suy nghĩ chi lực, xí tố, cố gắng một chút, về sau tận lực cam đoan ba canh, làm không được liền chương 80, thuần sát. Chí mạng đau đớn. Chương 80, thuần sát. Chí mạng đau đớn. Trong mấy mắt, tất cả điểm tiềm lực toàn bộ hao hết. Bọn chúng cộng đồng đưa đến tác dụng, chỉ có một cái. Cưỡng ép thăng cấp thôn vệ xúc tu. Gen độ hoàn hảo, 29121000 gen khai phát tiềm lực, không kho gen. Gen 80 đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, nguyên hình thể, giác quan thứ 7 quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nhục hạch tâm 436100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hỏa thể, giới trùng virus, mạng nhện tư duy, bất hủ thân rồng, chí mạng đau đớn thăng cấp sau, thôn phệ xúc tu hóa thành chí mạng đau đớn. Nó không còn là yếu ớt, lại không có chút nào tiến công tính phụ trợ hình thái. Thời khắc này nó, đi qua 3000 điểm gen tiềm lực tẩy lễ, có thể nói triệt để đem mặt khác hình thái hất ra một đoạn. Két két két. La Hưởng bước hướng về phía trước, thân thể của hắn mặt ngoài bọc thép bắt đầu dần dần hòa tan, hướng phía một loại yêu dị màu đỏ sẫm chuyển biến. Mà lúc trước, như là khó giải đồng dạng bất tử ô nhiễm, càng lại cũng không thể làm hắn tiếp tục hủ hóa. T. Giáo hoàng, hoặc giả thuyết trong cơ thể hắn xám đen dây leo, đột nhiên sao động bất an lúc đích. Hắn đứng tại chỗ bắt đầu run rẩy, không còn hướng phía trước phóng ra một bước. Nó bản năng cảm nhận được, mình bị cách bị áp chế. Trong tay đối phương quyền hành, tại nó phía trên. Dây leo có nhất định trí lực, nó phát hiện mình bị áp chế lúc, vậy mà bắt đầu cứng ngắc lui lại, muốn rời xa La Hưởng. Sợ sao? La Hưởng lỡ, đã chậm. Hai cánh tay của hắn bên trên đỏ sẫm quang mang lấp lóe, dường như nổi lên một loại nào đó đại khủng bố. Cảm thụ cực hạn thống khổ a, chí mạng đau đớn. Vâng. Hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, lập tức hóa thành mảnh liệt màu đỏ thâm phun lưu, lấy dễ như trở bàn tay khí thế trực tiếp đánh phía trước. Đây cũng không phải là năng lượng công kích, mà là cực tốc bành trướng thôn vệ thủy triều. Đỏ thâm phun lưu những nơi đi qua, phàm là nhiễm đến nửa phần, đều là sẽ bị nó mạnh mẽ thôn vệ năng lực phân giải đồng hóa. Phun lưu bên trong chứa giác quan thứ 7 quan hồi thành, bất luận cái gì năng lượng công kích đều là sẽ bị nó đánh tan. Đồng thời, lại kèm theo giới trùng virus, mặc cho ngươi hộ giáp mạnh hơn, cũng sẽ bị thật thương xé mở phòng ngự, thẳng vào chỗ yếu hại. Cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, xám đen dây leo cũng là triệt để gấp. Nó mấy cây tráng kiện thân cảnh cấp tốc khô héo, đại biểu nó đã tiêu hao bản nguyên, đem ô nhiễm thôi phát đến cực hạn. Giáo hoàng chung quanh 3 mét bên trong, trở thành võ hầu đều sẽ bị hủ hóa cấm địa sinh mệnh. Nhưng cứ việc, nó đã sử xuất tất cả bộ liếng, vẫn là không thể ngăn cản phun lưu nửa phần. Tấn manh thôn vệ thủy triều dâng trào mà đến, trong nháy mắt đánh tan dây leo ô nhiễm lĩnh vực, vô tình đánh vào giáo hoàng ngực. Giờ khắc này, có trên trăm ức căn mảnh như cây kim tơ máu đâm vào dây leo, ở tại trong cơ thể dã man sinh trưởng, thôn phệ nó mỗi một cái tế bào, cướp bóc nó mỗi một tia sinh mệnh bản nguyên. Quá trình này mang đến khó có thể tưởng tượng cực hạn thống khổ, dù cho dây leo thần trí thấp, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Một lát sau, làm La Hưởng thu hồi thôn vệ thủy triều, giáo hoàng cùng xám đen dây leo đã không còn tồn tại. Tê sinh mệnh lực tăng vọt đồng thời, La Hưởng lại cảm nhận được một cỗ buồn nôn đến cực điểm cảm giác. Tựa hồ là bị cái gì khó mà diễn tả bằng lời tồn tại nhìn chăm chú đến. Cũng may cảm giác buồn nôn chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Xem ra, có cái gì không quá chịu phục a. La Hưởng nuốt nuốt huyệt thái dương, lắc đầu đem việc này ném đến sau đầu. Hắn không kịp chờ đợi mở ra cái bảng, xem xét lên lần này thu hoạch. Gen độ hoàn hảo, 3306100 gen khai phát tiềm lực, 1696 kho gen, sinh giới gen đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, nguyên hình thể, giác quan thứ 7 quan, tế bào tích xúc năng lượng, huyết nục hạch tâm 733100 sinh hóa bảo tử, sắc bén bọc thép, dung nham hỏa thể, giới trùng virus, mạng nhện tư duy, bất hủ thân rồng, chí mạng đau đớn chuyến này thu hoạch tương đối khá, có 3 khu tương đối rõ ràng tăng cường. Một là gen độ hoàn hảo, đột phá 30 điểm đại quan, mang ý nghĩa sinh mệnh cấp độ tăng lên trên diện rộng, căn cơ càng thêm vững chắc. Thứ hai, hắn hiện tại coi như bảo trì nhân loại hình thái, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều huyết đục năng lượng, hạn mức cao nhất nổ cao đến 1000 điểm. Lại có là chuyến này mục đích cuối cùng, thành công bù đắp cái kia không biết gen. Sinh rồi gen, nghe tôi không phải tầm thường. La Hưởng lập khắc tốn hao 1500 điểm gen tiềm lực, đưa nó tại chỗ dung hợp. Thu được năng lực mới, tên là Hữu Sinh Giới Vực. Nó là ở vào La Hưởng trong cơ thể một cái độc lập tiểu thế giới, diện tích nước trăm mẫu ra mặt, tương đương với 10 cái sân bóng. Về phần nó công dụng, nói đến thú vị. Giới vực nội bộ, khắp nơi tràn ngập bất tử ô nhiễm, mà giới vực trung tâm, ô nhiễm nhất là dày đặc chỗ, có một cái Hữu Sinh tế đàn, có thể định kỳ dựng dục ra ngẫu nhiên một loại mục nát thú. Những này mục nát thú hoàn toàn phục tùng La Hưởng mệnh lệnh, có thể tùy thời phóng xuất cắn người. Mặt khác, giới vực còn có thể làm không gian chứa vật, dùng để thu nạp vật phẩm. Triệu Tiểu Đệ sao, có chút ý tứ. Muốn thành làm một phương hào kiệt, không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm. Năng lực này, tới thật sự là vừa đúng. La Hưởng tâm niệm vừa động, thân hình liền từ biến mất tại chỗ. Hắn tự mình tiến vào giới vực nội bộ, nghiên cứu cái kia tế đàn đi. Nào đó âm ám góc nhỏ. Trình đội trưởng mơ hồ mở mắt ra, nhất thời không biết rõ tình huống. Trí nhớ của hắn, đoạn tại giáo hoàng một lần nữa đứng người lên, mà cự long biến thành hình người thời điểm. Ân, ta không phải tại theo dõi sao, làm sao đã hôn mê? Hắn nhíu mày bước đầu, chợt phát hiện xúc cảm không đúng. Ta tóc đâu? Trình đội trưởng ngao một tiếng đứng lên, tại trên đầu mình không ngừng lục lọi. Nhưng cái này càng sợ, tâm liền càng mát. Biến mất không chỉ có là tóc, còn có da đầu, còn có hốc mắt, sống mũi, bờ môi. Ta bị ô nhiễm. Trình đội trưởng hai mắt tối sầm, kém chút lại là ngất đi. Hắn từ trong ngực móc ra một cái đùa hộ mệnh, đây là dùng để chống cự ô nhiễm đạo cụ, trong đội thống nhất phát. Nhưng lúc này, đùa hộ mệnh ảm đạm vô quang, hiển nhiên đã mất đi công hiệu. Không, không phù. Hắn hốt hoảng ngã sấp xuống, lại đặt mông ngồi tại một đống thịt nhão bên trên. Đó là trong đó một tên đội viên. Thực lực bọn hắn quá kém, thậm chí không chịu nổi ô nhiễm, trực tiếp nát xong. Tiểu Lý, Tiểu Triệu, các ngươi. Trịnh đội trưởng con ngươi đột nhiên rụt lại, nhất thời lại khó mà tiếp nhận hiện thực. Rõ rệt đều muốn nhiệm vụ thành công a. Rõ rệt liền muốn thăng quan phát tài a. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Hắn đục ngầu ánh mắt bên trong bị kín một tầng oán độc, cắn răng đứng dậy. Ta nhớ ra rồi, hắn làm hại, đều là hắn làm hại. Trịnh đội trưởng nhớ tới đầu kia cự long, là hắn đem nguồn ô nhiễm đầu đánh đi ra. Với lại, hắn căn bản không phải cái gì ác long, hắn rõ ràng là người. Nhu đồ đã lâu, thâm tư ác độc người. Trịnh đội trưởng tức giận khuôn mặt bặm mẻo, hư thối mặt phá lệ dữ tợn, trên thân cũng là hắc khí chút xuống, gần như mất khống chế. Trịnh Gia Trung, đây là có chuyện gì? Giáo hoàng cùng cái kia cự thú đâu? Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Trịnh đội trưởng nghe tiếng sững sờ. Đây là tuần bên cạnh đại tướng thanh âm. Chương 81, năng lực mới. Trong cơ thể tiểu thế giới. Chương 81, năng lực mới. Trong cơ thể tiểu thế giới. Hữu Sinh Giới Vực nội bộ là hoàn toàn hoang lương mà không có chút nào sinh khí địa phương, chỉnh thể sắc điệu là màu xám, không nhìn thấy nửa khóa thực vật. Thân ở trong đó, có thể cảm nhận được nồng đậm ô nhiễm khí tức, đương nhiên, những này ô nhiễm sẽ không ảnh hưởng đến La Hưởng tự thân. Trong mẫu diện tích, nói lớn cũng không lớn, La Hưởng liếc mắt liền thấy cách đó không xa, có một cái màu xám đen tế đàn. Không biết thúc đẩy sinh trưởng mục nát thu thực lực như thế nào. Nếu là thúc đẩy sinh trưởng ra mục nát thú quá yếu, coi như có chút không ra gì, chí ít cũng phải có cái tứ giai trở lên thực lực mới được. Vừa nghĩ, La Hưởng sẽ tới, bắt đầu nghiên cứu nó vận hành cơ chế. Cái này tế đàn rất lớn, đang hình tròn, như cái ao nước lớn. Nó bên trong có một tầng mờ đục mềm màng phình lên trướng trướng, mặt trên còn có một chút màu đen mạch máu, thoạt nhìn rất khiếp người. Bên dưới tế đàn duyên không biết ra sao chất liệu, có một cái nhàn nhạt đường vân đồ án, đường cong lộn xộn, nhìn không ra hàm nghĩa. Đường vân bản thân là màu xám nhạt, nhưng ở giữa lại bị màu đen lấp đầy, đồng thời màu đen còn tại chậm rãi hướng ra bên ngoài khuếch tán. Thì ra là thế. La Hưởng lẩm bẩm nói, đường vân bị lấp đầy sau, đại khái liền có thể ấp trứng ra một đầu bục nát thú. Nhưng tốc độ này không khỏi quá chậm chút. Hắn khẽ nhíu mày, bắt đầu thử dùng ý niệm thao túng, để trong hoàn cảnh ô nhiễm nhanh chóng hướng chạy trong tế đàn. Một chiêu này, thật đúng là tấu hiệu. Tế đàn đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến thành đen, rất nhanh liền đem toàn bộ đồ hình lấp đầy. Giống. Mà lúc này, liền có một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, là một đầu to lớn sát thối sói xé rách mềm màng, leo ra tế đàn. Nó một bước nhảy vọt đến La Hưởng bên người, chảy nước bọt túi đầu xương thần. Thật đẹp trai cậu tử a, về sau liền bảo ngươi đại cát. La Hưởng hai mắt tỏa sáng. Cái này thất sát thối thân sói dài 3 mét, đầu răng trảo lợi, mặc dù trên thân nhiều chỗ hư thối, lại vừa lúc tăng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Nó trí lực không tầm thường, trên cơ bản có thể nghe hiểu tiếng người. thì như hiện tại nó liền nghe đi ra, La Hưởng đang mắng nó là chó. Ta là sói. Đại cấp con ngươi đảo một vòng, lộ ra một vòng nhân tính hóa xem thường. Ân. Ngay tại lúc này, La Hưởng đột nhiên nhướng mày. Đại cấp lập tức biết điều mấy phần, coi là La Hưởng nhìn ra nó tiểu tâm tư. Đến, tới cắn ta một cái. Nghe được La Hưởng chỉ lệnh, đại cấp nghiêng đầu một cái, hoài nghi mình là nghe lầm. Người người nhiều long, La Hưởng cũng sẽ không cho nó cái gì tốt mặt. Ngao. Đại cấp đâu chịu nổi loại này bị quất, đầu góc nóng lên, há miệng liền chuẩn bị cắn rơi La Hưởng đầu. Đây chính là ngươi nói. Phanh. Một tiếng vang trầm, đại cấp mắt nổi đom đóm, giang bị đánh rơi mấy quả, ngất đi tại chỗ. Không được ga. La Hưởng sờ lên nằm đấm, cái này mục nát thú nhìn xem vi phong, nhưng thực lực có hạn. Với lại trong mắt quay tròn luôn cảm thấy không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. T, cái này ghen năng lực, theo lý thuyết không có khả năng như thế rác rưởi đó a. Chẳng lẽ là chúng ta công thôi hóa, dẫn đến phát dục không thành thủ. La Hưởng một bên suy tư, một bên quay đầu nhìn về phía trong tế đàn bộ. Cái kia cổ trướng hình tròn mềm màng bị nứt vỡ về sau, liền biến thành chất lỏng, hòa tan tại trong tế đàn bộ. Lúc này tế đàn chứa tràn đầy một ao hắc thủy, mười phần tà dị. Hắc hắc. La Hưởng đột nhiên phát ra một tiếng cười xấu xa, liền đưa tay nhấc lên hôn mê đại cát, một cái cho ném về hắc thủy trong hồ. Lộc cộc. Cái này hắc thủy sền sệt vô cùng, đúng là không có tràn ra một bọt nước. Rất nhanh, đại cát liền chìm đến dưới nước, không biết sống chết. Nếu như lúc này ô nhiễm tràn ngập, sẽ phát sinh cái gì đâu? La Hưởng giống như là đạt được món đồ chơi mới, tham dò muốn đại bạo phát, lập tức bắt đầu một lần nữa quản chú ô nhiễm. Một phút đồng hồ sau, hắc thủy mặt ngoài dần dần ngưng kết, hình thành một tầng mềm màng. Lại qua nửa phút, mềm màng bắt đầu dần dần bành trướng, nâng lên một cái hình cầu. Giống. Làm ô nhiễm giá trị lần nữa lấp đầy, bá khí sói chu ngóc đầu trở lại. Lần này, đại cấp trực tiếp đánh vỡ mềm màng, vướng vàng rơi trên mặt đất. Hình thể của nó lớn thêm không ít, răng cũng càng sắc bén. Lần này nấu lại chủ tạo, xem ra là để nó được ích lợi không nhỏ. Đến, lại cắn ta ngao. Phanh. Lần này, không đợi La Hưởng nói xong, đại cấp liền cắn một cái tới. Đáng tiếc nó vẫn quá cúi bắp, lại là bị La Hưởng một quyền làm ngộng. Bất quá, bên trên một quyền La Hưởng dùng 3 phần khí lực, mà một quyền này trọn vẹn dùng 7 phần. Vẹn vẹn nấu lại một lần, liền có thể có như thế rõ ràng tiến bộ, thế đàn năng lực thật đúng là kinh khủng. Liền là không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào đâu. Không có do dự, La Hưởng lần nữa đem đại cấp ném vào tế đàn, hai lần nấu lại. Ngao. Một dạng quá trình, một dạng sói chu. 2 phút rơi sau, đại cấp một đầu đâm thủng mềm màng, đúng là không nói hai lời, bay thẳng đến La Hưởng nhào cắn qua đến. Con mẹ nó ngươi. La Hưởng đều tức giận cười. Cái này bê chó tuyệt đối trí lực không thấp, khẳng định là thèm hỏa lắm quả. Bèn, hắn một phát không pháo nổ tiến miệng chó, nổ đại cắp miệng méo mắt lác, tại chỗ từ giữa không cẳng xuống đất. Ngao ngao ngao. Nó thê thảm chu lên vài tiếng, đổi lấy lại là quyền đấm cước đá. Gọi cái búa gọi, bất tử sinh vật lại không cảm giác đau, coi ta không biết đâu. La Hưởng tam quyền lưỡng cước cho nó đã choáng, lúc này mới hạ giận. Ân, lại đến thêm một lần, hẳn là liền có tứ giai trình độ. Hắn nắm lên đại cắp, trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Đã một cái ném vào có thể nấu lại, cái kia hai cái đâu? Có thể hay không hợp thành tam tinh tinh anh quái. Nghĩ tới đây, La Hưởng thăm dò muốn triệt để bộc phát, hắn hóa thân thú vực mẹ đẻo, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tạp giao huyền bí. Lần này, hắn không có đem đại cấp lại ném đi vào, mà là trực tiếp thôi hóa ra bên kia mục nát thú. Giống. Lần này phá màng mà ra là một đầu sát tối cá sấu. Nó thậm chí vừa mới phá mềm màng, còn chưa kịp giáng sinh đến cái thế giới này, liền bị một đầu to lớn sát sói đập trở về. Nhưng lúc này đây, làm La Hưởng lần nữa quan chú ô nhiễm lúc, lại phát hiện thành tiến độ không tăng. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhướng mày, chẳng lẽ có tuân luân lý cương thường không cho làm? Mạnh một suy nghĩ, mới phát hiện là chung quanh ô nhiễm nồng độ không đủ. Toàn bộ hủ sinh giới bực, ở trong chứa ô nhiễm toàn bộ bị hắn ép khô một giọt cũng không có. Chậc chậc, được hay không a? La Hưởng ngữ khí ghét bỏ, cũng may giới bực bên trong ô nhiễm sẽ phục hồi từ từ, qua một thời gian ngắn liền có thể một lần nữa chứa đầy. Đến, chậm rãi ấp trứng a, lần sau trở lại thăm ngươi. La Hưởng tập trung ý chí, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Âm ám nơi hẻo lánh. Kim tướng quân, sự tình chính là như thế, ta là bị gian nhân hại thành như vậy. Trịnh Gia Trung biểu lộ nghiêm túc vô ngực, một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Kim Chính Nhân nhíu mày, mặt lộ trầm tư, nửa ngày mới lên tiếng, nếu thật như ngươi nói, chúng ta không thể coi thường đứng dậy à. Tại hạ tuyệt không nửa câu nói dối, cái kia cự long thật sự là nhân loại biến thành, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là đại hạ xâm lấn ta đại hàn thám tử. Trịnh Gia Trung nói lời bịa đặt không làm bản nháp, hắn căn bản muốn không quan tâm cự long lai lịch, chỉ muốn gây nên thượng tầng đầy đủ coi trọng, tốt mượn đao báo thủ. Mà tại biên cảnh, không có gì lại so với một cái địch quốc thám tử càng có thể lệnh cao tầng khủng hoảng. Mắt thấy Kim Chính Nhân không có hoài nghi, Trịnh Gia Trung trên mặt hiện lên một tia khoái ý, chỉ cần đại hàn chính thức coi trọng, xuất thủ điều tra, người kia trốn không thoát. Can hệ trọng đại, đợi ta hồi báo trước một chút tình huống, tại làm dự định. Kim Chính Nhân xuất ra chuyên dụng máy truyền tin, phát ra một đầu tin tức. Mà lúc này, giáo đường bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. La Hưởng trở về. Chương 82, ngươi lại là đầu nào chó? Chương 82, ngươi lại là đầu nào chó? Trước giáo đường, không gian một cơn chấn động. Sau đó liền có một bóng người đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới Kim Chính Nhân chú ý xì bản, người nào? Hắn lập tức nhấc lên cảnh giác, từ bên hông rút ra một thanh chiến nhận, trên thân bắt đầu lấp lóe màu vàng lôi quang. Liên liên liền, liền là hắn. Một bên Trịnh Dã Trung biến sắc, hắn run rẩy chỉ hướng La Hưởng, tê tâm liệt phế hồ, Kim tướng quân, hắn liền là cái kia biến hóa cự long người. Là hắn. Kim Chính Nhân ánh mắt ngưng trọng mấy phần, mà lúc này, La Hường chậm rãi quay người, hướng bọn họ hai người nhìn lại. Trên người hắn vẫn che có bọc thép, cùng lúc trước khác biệt chính là, bọc thép phía sau vậy mà nhiều thêm một món áo choàng. Đó là một kiện từ huyết nhục tạo thành, lóe ra màu đỏ thấm lưu quang áo choàng. Trên bản chất, cái này áo choàng nhưng thật ra là thăng cấp sau thôn vệ xúc tu. A, còn có cá lọt lưới. Thấy rõ hai người, La Hường liền nhanh chân hướng bên này đi tới, tựa hồ không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Azkaban, thật sự là đại hạ người. Nay phương thế giới, tất cả quốc gia dùng chung một loại ngôn ngữ. Khác nhau ở chỗ, khác biệt quốc gia ở giữa khẩu âm khác biệt, rất dễ dàng phân biệt quốc tịch. Kim Chính Nhân nghe thấy La Hường tự ngữ là đại hạ khẩu âm, lần này triệt để là tin Trịnh Gia Trung lý do thoái thác. Đại hạ chó, ai cho phép ngươi bước vào ta đại Hàn quốc thổ? Hắn giống to vài tiếng, muốn thăm dò ra đối phương ý đồ đến. Nhưng mà La Hường phảng phất không nghe thấy bình thường, hắn trầm mặc không nói, chỉ là từng bước một tới gần. Ngươi đây là muốn chết? Kim Chính Nhân nhấc lên trong tay chiến nhận, chính là muốn thôi động thân pháp, tiến lên chém giết La Hường. Kim tướng quân, con chó này cũng không phải đối thủ của ngài. Giết hắn! Trịnh Gia Trung hai mắt xích hồng, điên cuồng gào thét, phảng phất đã thấy đại thủ đến báo một màn. Lại là võ hầu. Cảm nhận được Kim Chính Nhân uy áp, La Hường dừng bước. Đặt ở nửa giờ đồng hồ trước đó, võ hầu cường giả nhưng là muốn mở bất hủ lòng khu tài năng đánh. Hiện tại mà, hình dạng người cũng có nhất định thao tác không gian. Không. Kim Chính Nhân thân pháp cương mạnh bá đạo, bước ra một bước, đảo mắt giết tới La Hường phụ cận. Trong tay hắn chiến nhận phát ra hồng quang, hiển nhiên là phát động một loại nào đó võ kỹ. Một đao kia chém ngang tới, chém chúng liền có thể tùy tiện chém xuống một tên võ hầu đầu lâu. Xuy. Hồng quang xé rách không khí thanh âm bén nhọn vô cùng, nhưng thẳng đến một kích này lực đạo tán đi, cũng chậm chễ không nghe thấy ra chóp thịt bong thanh âm. Ân, người đâu? Kim Chính Nhân nhíu mày, La Hường khí tức không thấy. Cái này sao có thể? Người này thực lực cũng không như hắn, như thế nào dễ dàng như thế liền có thể tránh thoát hắn sát chiêu? Đang tại Kim Chính Nhân kinh nghi bất định lúc, trên mặt đất một đống nhỏ bé huyết nhục nhắm ngay hắn. Đó là một viên sinh hóa bảo tử, dùng để cảm giác Kim Chính Nhân vị trí chính xác. Hủ sinh giới vực bên trong, La Hường tỏa ra bàng bạc khí tức, hai tay dần dần hòa tan làm huyết nhục. Một chiêu này cái nào đều tốt, duy chỉ có là không thể thuần phát. Bất quá, đây cũng là miễn cưỡng có giải quyết kế sách. Rất nhanh, hắn rốt cục đạt tới giới hạn trạng thái, liền tâm niệm vừa động, trở về thế giới hiện thực. Trở về trong nháy mắt, thậm chí còn cái gì đều không thấy rõ, hắn liền lập tức dựa theo bảo tử phản hồi tín hiệu, hướng một cái hướng khác đột nhiên chút xuống phương lưu. Oeng! Chí mạng đau đớn. Tướng quân cẩn thận sau lưng. Ba đạo thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên. Kim Chính Nhân quay người lại, liền biết chiêu này tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Sự thật cũng xác thực như thế. Chí mạng đau đớn chiêu này, chỉ có phía trước dao động thời điểm, có cơ hội dự phản tránh thoát. Chỉ cần khóa chặt phương hướng, đồng thời đã bắn ra thôn vệ phương lưu, chính là thần tiên có cứu, vô lực hồi thiên. Trong lúc đội vã, Kim Chính Nhân tay trái móc ra một cái phòng ngự pháp bảo, tay phải chém ra một đạo đao khí, ý đồ ngăn cản một hai. Vâng, kết quả là nhất định. Thôn vệ phương lưu, không gì có thể cản. Đao khí ngay cả cái bọt nước đều không nhấc lên, cái kia phòng ngự pháp bảo huyễn hóa thành một cái kim trùng, đồng dạng là bị trong nháy mắt đánh xuyên. Kim Chính Nhân hạ trạng, thậm chí so giáo hoàng còn thê thảm hơn. Bởi vì hắn là con người sống sờ sờ, cảm giác đau phát đạt. Loại này tơ máu đâm vào mỗi một cái tế bào, phá hư mỗi một đầu cảm giác đau thần kinh cảm thụ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đau nhức, quá đau. Thống khổ đến không cách nào dãy rủa, cũng không phát ra được âm thanh. Thậm chí đau đến cực hạn, đều để Kim Chính Nhân có một loại siêu thoát và bật, thấy rõ thế giới bản nguyên ảo giác. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác đã vượt ra. Hắn vừa rồi chỗ đứng, đã là chỉ còn lại có một thanh cương đao. Hắn biến mất không thấy gì nữa, có lẽ theo gió xuân tung bày trôi qua đi. Không ăn ngao nhìn xem bảng trị số bên trên yếu ớt tốc độ tăng, La Hường bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân loại tựa hồ không giống với hung thú, ghen giá trị không khỏi cá thể mạnh yếu đến phán định a. Suy tư một lát, hắn liền không còn hao tâm tổn trí suy nghĩ, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khác xì bạn. Trịnh Gia Trung đã sớm thấy choáng. Kim Chính Nhân đại tướng, đường đường võ hầu cảnh cường giả, cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này đáng chết đại hạ người, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Kỳ thật đây là chỗ nhầm lẫn. La Hường khẳng định đánh không lại Kim Chính Nhân, chỉ là có năng lực dây hắn mà thôi. Cái này tất sát kỹ muốn đánh không chúng, vậy liền chơi xong. Hắn La Hường, thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, đánh cược hết thể đang chiến đấu a. Theo La Hường từng bước tới gần, Trịnh Gia Trung liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bỗng chốc bị đội viên thi thể trượt chân, quằn xuống đất. Cái gì cựu nhân, cái gì trả thù, cái gì lên cơn giận dữ, cái gì thăng quan phát tài, cái này cho hết ném đến tận lên 9 tầng mây. Ngươi, ta là đại hàn trong biên chế nhân viên, ngươi không thể giết ta. Trịnh Gia Trung nói chuyện cùng nghiêm nha mở dạng, đập nói lắp ba nói không rõ. Đầu óc của hắn đã đình chỉ suy nghĩ. Không suy nghĩ La Hường ngay cả tuần bên cạnh đại tướng cũng dám giết, sao lại bị hắn cái nho nhỏ theo dõi đội trưởng hù dọa đâu? Két két két. Bọc thép giẫm tại mặt đất thanh âm, tựa như là bùa đòi mạng. La Hường rốt cục tới gần, vươn tay một thanh bóp lấy Trịnh Gia Trung cổ, đem nó nâng cách mặt đất. Không, ta, van cầu xì xì xì. Lúc này, Trịnh Gia Trung trên cổ máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đại hạ người, đủ. Trong máy bộ đàm truyền ra một tiếng nói giàn ua. Chúng ta đã mất đi một vị tuần bên cạnh đại tướng, như vậy thu tay lại a. Ngươi là đầu nào chó? La Hường không chút khách khí, vừa rồi Kim Chính Nhân mắng hắn là đại hạ chó, hắn còn nhớ đây. Nghe vậy, trong máy bộ đàm một trận trầm mặc. Nửa ngày mới tiếp tục nói, ngươi sở tác sở vi đã đủ để lên tới xâm phạm chủ quyền. Ta hy vọng ngươi lý trí một chút, cho chúng ta lưu lại người sống, nếu không, rất có thể lên tới ngoại giao hỏi còn chưa có nói xong, La Hưởng một thanh hao dưới cái kia vi hình camera, nhắm ngay Trịnh Dã trung đầu. Miệng chó một trương, ngươi còn cùng ta muốn lên người sống. Ngươi cũng xứng. Muốn người sống đúng không? Đến, xem trọng. Và anh. Hắn lòng bàn tay năng lượng bộc phát, trong nháy mắt đem Trịnh Dã trung đầu lâu nổ thành thịt mạng. Trong máy bộ đàm, lão giả kia thở dốc rõ ràng thô trọng mấy phần. Y miệng. Lão giả đang muốn mở miệng, liền bị La Hưởng sớm đánh gãy. Con mẹ nó chứ lười nhác nghe người chó sủa. Muốn báo thủ, đến đại hạ tìm ta chính là. Ra ra ngươi ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ngươi nhưng nghe kỹ cho ta. Ta chính là Nguyên Giang thị, đỉnh cấp thiên kiêu. Triệu Lăng Xuyên. Chương 83, đáng chết Triệu Lăng Xuyên. Chương 83, đáng chết Triệu Lăng Xuyên. Chẳng. Ngoài bàn dặm, một cái lao đầu hung hăng ngã nát máy truyền tin, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đục ngầu hai mắt phun ra lửa giận, trên mặt nếp nhăn tức giận phát run, đáng chết đại hạ chó. Đáng chết Triệu Lăng Xuyên. Vị lao giả này chính là đại Hàn đỉnh cấp môn Phiệt Sơn tinh tập đoàn một tên phó hội trưởng. Cùng đại hạ khác biệt, đại Hàn quốc gia thể chất tương đối đặc thù, bọn hắn chính thức bộ môn quyền nói chuyện, có lúc còn không bằng những này tập đoàn thế gia. Pháp hội trưởng, ngài bất giận. Một bên thủ hạ đỉnh lấy áp lực lớn, mở miệng khuyên can nói: "Ta tiêu cái rắm." Chẳng. Phát Dương vi giận, lại một quyền đập nát màn hình, dọa đến bọn thủ hạ không dám tiếp tục lắm miệng một câu. "Lão Phát, chuyện gì nổi giận lớn như vậy?" Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một vị khác lão giả râu tóc bạc trắng đi đến. "Kim hội trưởng, ngài đã tới." Thấy rõ người đến, Phát Dương Vi lập tức thu liễm tính tình, đứng dậy chào hỏi. Ta không đến, ngươi sợ là muốn đem ta lầu này đều phá hủy à? Kim Chí Hạ hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới ở giữa trước sofa, ngồi xuống. Ai, hội trưởng, việc lớn không tốt. Phát Dương Vi bất đắc dĩ lắc đầu, tố khổ nói, bất tử ô nhiễm nghiên cứu, một mực là từ chúng ta phân hội phụ trách, nhưng lại tại vừa mới, sinh diệt giáo đột nhiên bị người tiêu diệt, cái này đầu nguồn gây mất à? Cái gì? Nghe xong lời này, Kim Chí Hạ cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối với các loại ô nhiễm nghiên cứu, một mực là các đại quốc gia ngầm hiểu lẫn nhau cấm kỵ đầu đề. Đại đa số bị ô nhiễm người đều sẽ xuất hiện rõ ràng thiếu hụt hoặc tính cách và mẹo, hoặc thân thể dị biến. Nhưng cũng có tiền lệ, một tên võ giả võ đạo thiên phú không tốt, tu vi khó mà tiến thêm. Về sau hắn vô ý bị ô nhiễm, không chỉ có không có mất đi tâm trí, ngược lại mượn nhờ loại kia ô nhiễm hệ thống tu luyện, nhất phi trùng thiên, trở thành võ đạo đỉnh tồn tại. Trước mắt, giới giáo dục tương đối chủ lưu quan điểm cho rằng, tinh nguyên kỳ thật cũng là một loại đặc thù ô nhiễm. Chỉ bất quá tinh nguyên sinh ra từ bản thổ, làm tinh sinh vật đối với cái này tương đối thích ứng. Các quốc gia bên ngoài đều là đối ô nhiễm cầm chống lại thái độ, nhưng không có mấy cái không trong âm thầm bụng trộm nghiên cứu. Dù sao bạn nhất đem một loại ô nhiễm nghiên cứu triệt để đây chính là tương đương với nhiều một đầu đăng lâm võ đạo đường đi, có thể nuôi dưỡng được không ít cao đoàn chiến lực. Mà xuất hiện tại đại Hàn cảnh nội bất tử ô nhiễm, tự nhiên cũng là bị nghiên cứu đối tượng, tạm thời do Kim Chí Hạ công ty toàn quyền phụ trách. Như bị chủ tịch biết, bọn hắn chẳng những không có nghiên cứu minh bạch, còn đem nguồn ô nhiễm đầu làm ném đi, chỉ sợ là muốn bóp bọn hắn công ty tài nguyên cung ứng. Cái gì người làm? Có tin tức sao? Kim Chí Hạ nhíu mày suy tư hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Đại hạ, Nguyên Giang thị, Triệu Lăng Xuyên. Phát Dương Vi cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. A. Kim Chí Hạ lông mày lại nhăn càng chặt, mục tiêu như thế nào như thế minh xác. Hắn hành hung lúc che mặt, nhưng cuối cùng bị ta thành công chọc giận, trong cơn tức giận tự bạo ra môn. Phát Dương Vi một bên giải thích, vẫn không quên cho mình vớt điểm công lao. Hừ, tám thành là thân phận giả, muốn đem họa thủy đông dẫn. Kim Chí Hạ chẳng thèm ngó tới, xác nhận là đại hạ người. Hội trưởng ngài thật sự là ánh mắt mẹ bén, nhìn rõ mọi việc, việc này thiên chân vạn xác. Phát Dương Vi cũng không ngu, bản thân cũng không thể nào tin La Hưởng lời nói, nói ra chính là vì để Kim Chí Hạ chọc thủng, sau đó đập cái mông ngựa. Ta đã biết, việc này nhất định phải coi trọng. Kim Chí Hạ đứng người lên, đi ra ngoài cửa, ta lại phái tinh anh dòng binh tiểu đội tiến đến đại hạ điều tra việc này. Nhược đương thật sự là đại hạ người gây nên, nhất định phải cùng bọn hắn đòi một lời giải thích. Minh Bạch, hội trưởng anh minh. Hội trưởng anh minh. Phát Dương Vi cùng với thủ hạ phát ra một trận tán dương thanh âm. Viễn Xuyên thị, cự ly này lần diệt thành hạo kiếp đã qua 3 ngày, cái kia hai đạo không gian kẽ nước cũng đã bị thế giới pháp tác sửa chữa phục hồi. Mấy ngày nay, đám võ giả cơ bản khôi phục thương thế, hủy hoại kiến trúc cũng đang gia tăng chủ kiến. Chỉ là thương thế trị được, kiến trúc có thể tu, trong lòng đau nhức lại khó tiêu ngoại trừ. Nội thành, các bệnh viện lớn bận bịu với bụi, tỉnh hóa khoa cơ hồ là 24 giờ đồng hồ không ngừng vận chuyển. Cũng may đa số thị dân chỉ là nhận đến rất nhỏ ô nhiễm, còn có thể thông qua tỉnh hóa thủ đoạn chữa trị. Đội trưởng, vẫn là không có La Hưởng tin tức thống ngự bộ, Hà Viêm đã xuất viện, đang triệu tập tất cả thống ngự đám người họp. Đó là cái chuyện tốt ta. Hà Viêm khôi phục ngày xưa khí chất, đối với cái này không quá để ý, nói rõ hắn không chết, yên tâm, tiểu tử kia hơn phân nửa là chạy đi lêu lổng nơi nào. Ngạch, vì sao khẳng định như vậy? Trực giác. Hà Viêm mỉm cười, hôm nay gọi mọi người tới, kỳ thật có một chuyện khác muốn thông chi. Ta muốn tạm thời rời đi 2 ngày, thống ngự bộ liền giao cho các ngươi. Đội trưởng, ngươi đây coi là bản giao hậu sự sao? Kim Một Tình một mặt đơn thuần hỏi. Sẽ không nói chuyện có thể không nói. Hà Viêm chừng nàng một chút, mang cá nhân đi tham gia để thi chung mà thôi, các ngươi hoành phi chuẩn bị tốt, chuẩn bị nên đón thành viên mới à? Lại có người mới. Tô Hách Bạch sững sờ, ai vậy? Diệp Ly đi. Chu Diệu Sương thì là trực tiếp hỏi. Không sai. Hà Viêm gật đầu, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nàng a, trách không được. Nghe được cái tên này, Kim Mộc Tình cùng Tô Hách Bạch trong lòng đều có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Vị muội muội này thực lực, biểu hiện, vậy nhưng thật sự là không chứa một điểm lượng nước. Nam giao một trận chiến, nàng điểm cống hiến làm sao cũng có thể sắp xếp cái 10 vị trí đầu, cơ hồ gần với mấy cái vũ tông. Loại người này đi tham gia để thi trùng, vậy còn không đến giết xuyên đi. Ta đi lấy hành vi. Chu Diệu Sương đứng dậy, đã chuẩn bị sớm bố trí nghi thức hoan nền. Ai ai, việc này ta đến, ta tới đi. Kim Một Tình tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Nàng và Tô Hách Bạch lúc trước đưa tin, cái kia rách mướp hành phi còn rõ mồn một trước mắt, đơn giản không có mắt thấy. Sao có thể lại để cho người mới thụ loại này bị khuất? Ta đã cường điệu rất nhiều lần Lâm tướng quân làm chúng ta bị tổn thất cảm giác sâu sắc bi thống, nhưng các ngươi trong miệng nghiệt lòng, chúng ta thật sự không biết. Hạ Thành chủ sắc mặt khó xử, đối mấy cái người mặc quân phục người lại một lần giải thích nói. Chúng ta cũng cường điệu rất nhiều lần Lâm tướng quân là tại trợ giúp quý thị thời điểm thụ thương, việc này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lên tiếng người, Nghiên Kỷ cùng Lâm Quan tương tự, trên mặt không thấy một tia tâm tình chập chờn. Thuyết pháp, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì thuyết pháp? Hạ Thành chủ ngữ khí lớn mấy phần, rõ ràng là có chút mất đi kiên nhẫn. Giao ra nghiệt long, hoặc là nói một cách khác, cũng nên có người vì thế sự tình trả giá đắt, đúng không? Quân nhân trẻ tuổi ngữ khí không nhanh không chậm, dường như có 10 phần lực lượng. Cái này Hạ Thành chủ dừng lại, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Lâm Quan thiên tư tuyệt thế, gánh chịu quân bộ mấy lao giả quá nhiều kỳ vọng. Hắn bây giờ bị phế, nhất định phải có người làm cái này nơi chút giận mới được. Với lại, còn không thể tùy tiện đẩy một người ra ngoài. Cho ta một chút thời gian. Hạ Thành chủ tê liệt trên ghế ngồi, khí thế bệ bại. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Quân nhân trẻ tuổi ngữ khí không thể nghi ngờ. 3 ngày sau không nộp ra người, coi như không phải chúng ta đến cùng ngài thương lượng. Chương 84, ngạc chó tiểu lão đệ chương 84, ngạc chó tiểu lão đệ giải quyết sinh diệt giáo về sau, La Hưởng không có vội vã trở lại Viễn Xuyên thị, mà là tại Hủ Sinh thú vực bên trong chờ đợi mấy ngày. Hắn phát hiện, thú vực bên trong những cái kia bị ô nhiễm hung thú, có thể giết sau ném vào trong cơ thể giới vực, từ đó ra tốc bổ sung ô nhiễm nồng độ. Tại thú vực bắt lấy mấy ngày, hắn cuối cùng đem nồng độ tràn ngập, lại có thể bắt đầu một vòng mới bổ dưỡng. La Hưởng đi vào bên dịa tế đàn, lúc này mềm màng đã bành trướng, sắp ấp trứng bước phát triển mới mục nát thú. Đại cát, lần này cũng đừng để cho ta thất vọng a. La Hưởng tâm niệm vừa động, ấp trứng bắt đầu tăng tốc. Cô, rất nhanh, mềm màng vỡ tan, một cái diện mục dữ tợn, không chó không ngạc hư thối sinh vật bỏ đi ra. Nó hình thể không có bao nhiêu biến hóa, hình dạng cũng vẫn là một bộ cầu dạng, nhưng toàn thân đều phủ thêm một tầng màu nâu xanh da cá sấu, thoạt nhìn lực phòng ngự cực mạnh. Duy nhất không thay đổi ngược lại là cặp kia xoay tít trong mắt. Ngạc chó. La Hưởng hai mắt tỏa ánh sáng, cái này xấu đồ chơi đơn giản sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ bên trên. Đến, cắn ta. Chỉ lệnh phát ra sau, lần này đại cấp không giống trước đó như thế mãng đi lên. Nó đầu tiên là người vật vô hại hướng La Hưởng bên người đụng đụng, đợi cho phụ cận, mới bỗng nhiên mở ra miệng lớn cắn đi lên. Cái kia thâm viên miệng lớn, bản thân cũng đủ để nuốt vào một người sống sờ sờ, nhưng lại còn có thể bằng không biến lớn mấy lần, đem La Hưởng tất cả đường lui phong kín. Vừa nhìn thấy cái này nuốt cắn tốc độ, La Hưởng liền trong lòng biết hỏa hầu đến. Đại cấp thực lực bây giờ đã có tứ giai đỉnh phong tiêu chuẩn, đủ để lấy ra ứng đối một chút đột phát tình huống. Ngừng. La Hưởng lớn tiếng quát dừng, muốn nhìn một chút đại cấp phục tùng tính như thế nào. Vừa mới nói xong, miệng lớn ứng thanh dừng lại. Lâu một chút răng nanh, thậm chí đã tiếp xúc đến La Hưởng làn da. Hốt trượt. Đại cấp ngồi dưới đất liếm liếm nước bọn, cố nén cắn một cái đi xuống xúc động, miệng ống khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Nó càng là thông nhân tính, liền càng cảm giác trước mặt cái này nam nhân mạnh đáng sợ. Coi như hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cảm giác cũng có thể đưa nó tùy tiện miểu sát. A, lại muốn dẫn dụ ta phạm sai lầm, sau đó đem ta hành hung một trận sao? Đáng tiếc, vốn sói sớm đã xem thấu ngươi thủ đoạn. Phanh. Ngao ngao ngao. Ân, lực phòng ngự cũng đủ rồi. La Hưởng thu hồi nằm đấm, hài lòng nhẹ gật đầu. Một quyền này dùng tới 8 điểm khí lực, lại chỉ ở ra cá sấu bên trên tạc ra một cái hố. Bình thường đao kiếm nên là khó mà phá phòng, lại thêm bất tử đặc tính, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể đem đại cấp lôi ra tới chặt đao. Tạp giao thí nghiệm đạt được kết quả không tệ, có thể nói đạt được thành công lớn. La Hưởng lại một lần nữa đem đại cấp ném vào tế đàn, liền ngược lại trở lại thế giới hiện thực. Cuối cùng đem đại cấp nấu lại tăng cường một lần, sau đó lại nhiều làm mấy con không cùng chủng loại. Có lẽ sau đó không lâu, ta liền có thể nắm giữ một đoàn bất tử tiểu lão đệ. Trong lúc suy tư, La Hưởng đi vào Hủ Sinh thú vực chỗ sâu, tìm tới hắn phá không mà đến cái kia nơi nhỏ lánh, trong tay xuất hiện đèn kịt trường đao. Đi ra lâu như vậy, cũng mệt mỏi, là thời điểm trở về chỉnh đốn một phiên. Hy vọng Viễn Xuyên thị không có đổi thành một vùng phế tích. Xoẹt. Một đao chạm phá hư không, La Hưởng trở lại đại hạ cảnh nội. Các ngươi nói, Diệp Ly Thi có thể lần này để thi trung bên trong sắp xếp thứ mấy? Thống ngự bộ bên trong, 3 người đã bố trí tốt nghi thức hoàn nền, duy chỉ có hành phi bên trên muốn biết thứ mấy còn không có xác định. Đệ nhất hẳn là không vấn đề gì. Tô Hách Bạch nghĩ, cảm thấy chuyện đương nhiên. Khó mà nói, vạn nhất lại gặp được La Hưởng loại này đối thủ đâu. Hồi tưởng lại La Hưởng tại trong khảo hạch kinh khủng biểu hiện, Kim Mục Tình vẫn là lòng còn sợ hãi. May mắn không đi đến hắn mặt đối lập, ngược lại dính hắn ánh sáng, lan lộn đến một cái hàng hai. La Hưởng loại này, thuộc về yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nơi đó có như thế phổ biến. Tô Hách Bạch lắc đầu liên tục, ta thừa nhận Diệp Ly Thi rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền so Triệu Lăng Xuyên mạnh lên một điểm, cùng La Hưởng vẫn còn có chút chênh lệch. Tiểu Sương Sương, ngươi tại sao không nói chuyện? Lúc này, Kim Mục Tình phát hiện Chu Diệu Sương đang thất thần, điểm một cái bờ vai của nàng. Ta đang suy nghĩ La Hưởng đi đâu. Chu Diệu Sương lấy lại tinh thần, giữa lông mày có một tia tích tụ chi khí. Cái này Kim Một Tình ngữ khí trì trệ, hắn có phải hay không là giết Lã Hiểu về sau, ra ngoài tránh tình thế. Ken, lầu 3 đến. Ngay tại lúc này, thang máy đột nhiên vang lên thông báo âm thanh. Đội trưởng bọn hắn trở về. Kim Mộc Tình lập tức đứng dậy, cầm lấy một cái màu phiến nhỏ kéo pháo, trực tiếp đối cửa thang máy kéo vang vòng tay. Phanh. Hoan nên lần này để thi trung la hưởng. Cửa thang máy vừa mở ra, thất thải tiểu lượng phiến nổ mạn thiên phi vũ, dính la hưởng toàn thân đều là. La hưởng, ngươi trở về. Chu Diệu Sương bước nhanh tiến đến La Hưởng trước mặt, ánh mắt của nàng còn cong híp lại thành một nha, khóe miệng cũng có chút vểnh lên nhìn qua tâm tình không tệ. "Ân, trở về." Nhìn thấy lại có người vì mình trở về mà cảm thấy cao hứng, La Hưởng không khỏi trong lòng ấm áp, thuận miệng hỏi, "Đều tại à, Hà Đội đâu? Hẳn là cũng sắp trở về rồi." Tô Hách Bạch mở miệng nói, "Ngươi tìm hắn có việc?" "Không có chuyện gì, tới chứng minh một cái ta còn sống." "La Hưởng, cái kia, có chuyện Kim Một Tình ngữ khí chần chờ, không xác định có nên hay không hỏi ra lời." "La hiểu đúng không, ta giết." La Hưởng cười nhạt một tiếng, hào phóng thừa nhận được này. Quả nhiên, mặc dù chứng cứ rất rõ ràng, nhưng nghe được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi trong lòng rung động, không biết nên nói cái gì. Ken, lầu 3 đến. Chính đáng bầu không khí ngưng kết lúc, thang máy thông báo âm thanh lần nữa đánh vỡ trầm mặc. "Các đồng chí, để cho chúng ta hoan nghênh Hà Viêm." Lúc đầu giọng cao điệu, nhưng thấy rõ người trước mặt sau, đột nhiên cái sắc. "Thi thứ mấy?" Nhìn thấy Hà Viêm cùng Diệp Ly Thi đồng thời trở về, La Hưởng liền đoán được bọn hắn hơn phân nửa là đi tham gia khảo hạch, cũng là hiếu kỳ hỏi. "Giống như ngươi." Diệp Ly Thi cười cười, có chút đắc ý nàng tham gia lần khảo hạch này. Ở vào một cái khác cấp 4 thú vực, khảo hạch độ khó cũng rất đại. Nhưng đi qua lâu như vậy lắng đọng, nữ đế thực lực sớm đã thực hiện bay bọn. Nàng một đường quét ngang, lấy nghiền ép tư thái cầm xuống đại khu đệ nhất, không người có thể nhìn thẳng nó phong mang. Thậm chí đồng dạng là mát điểm tình huống dưới, Diệp Ly Thi nộp bài thi dùng lúc vẫn còn so sánh La Hưởng ngắn một chút, đại khu bài danh muốn ở trên hắn. Rốt cục thắng nổi La Hưởng một lần, cái này đầy đủ nàng đắc ý tiểu tử túi, nhiều ngày như vậy, ngay cả điện thoại đều không đánh. Hà Viêm cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, tâm tình phức tạp. La Hưởng trong lòng tự nhủ ta ngược lại thật ra muốn đánh. Nhưng nước ngoài cũng không tín hiệu a đinh linh linh, đinh linh linh. Hắn đang muốn mở miệng, trên bàn cố định máy truyền tin đột nhiên đánh chuông. Đó là thống ngự bộ công cộng dãy số, bình thường có rất ít người đánh vào đến. "Uy, ta ra sao Viêm?" "Viễn xuyên thị thống ngự đội trưởng là a, đến ngoài thành Lâm thời quân doanh một chuyến, mang lên các ngươi bộ tất cả thành viên." Trong máy bộ đàm, truyền ra một cái vênh vang đắc ý thanh âm. Hà Viêm nhướng mày, người của quân bộ hiện tại cũng như thế không có giáo dưỡng. "Tới hay không tùy ngươi, không nên hối hận liền tốt." "Đúng, quên nói cho ngươi, ta là Lâm Quan."